Chương 334, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi át chủ bài, chương 334, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi át chủ bài. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, phóng lên tận trời các tu sĩ chưa tới kịp biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ầm vang truyền đến. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia đứng sừng sững tại trong hoàng cung, cao vút trong mây to lớn cung điện, lại trong nháy mắt bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng chụp thành phế tích. Nương theo lấy quần quần bụi mù cùng nổ thật to âm thanh, tòa này đã tưởng tượng trưng cho Triệu Quốc hoàng quyền cùng uy nghiêm cung điện ầm vang ngã xuống, gạch đá gạch ngói vụn văng tứ phía. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh tựa như tia chớp theo cung điện phế tích bên trong bắn ra, vững vàng rơi vào giữa không trung. Ba người này chính là thủ hộ chủ thành Triệu Quốc ba vị cao thủ, Phản Hư trung kỳ Triệu Vô Diên, cùng với hai vị hóa thần hậu kỳ cao thủ, chia ra tên là Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn. Nhưng mà, ba người vừa mới hiện thân, hai đạo đen như mực quang mang lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn gào thét mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, hai vị cao thủ hóa thần sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Vì vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền từ này hai đạo hắc quang phía trên cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy hiểm. Mắt thấy kia hai đạo hắc quang muốn đánh trúng Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước hai người đột nhiên đồng thời hiện ra một đạo lộng lây chói mắt màu tím bình chướng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, kia hai đạo khí thế hung hung hắc quang hung hăng đụng vào màu tím bình chướng phía trên, sau đó bị gắng gượng địa viên đạn bay ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Triệu Vô Diên hừ lạnh một tiếng, nơi lòng bàn tay của hắn lóe ra chói mắt tử mang, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng trên bầu trời địch nhân phẫn nộ quát, thân làm Phản Hư tu sĩ, lại không để ý đến thân phận đúng cảnh giới hóa thần hậu bối ra tay đánh lén, quả thực vô sỉ chi cực. Mà đối mặt Triệu Vô Diên chỉ trích, Thất Thánh lại là không có chút nào cảm thấy xấu hổ tâm ý, ngược lại cười lạnh một tiếng mắng trả lại, "Hừ, loại chuyện này các ngươi làm được chẳng lẽ còn thiếu sao?" Triệu Vô Diên. Triệu Không Ngạn nhìn chằm chằm cách đó không xa Thất Thánh, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt thì nhận ra người này chính là Miên Châu xuất hiện qua vị kia Phản Hư. Đúng lúc này, khóe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra một vòng lạnh băng đến cực điểm nụ cười, giễu cợt nói, "Hừ, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, sát hại ta Triệu Quốc thiếu chủ, hủy diệt rồi Thanh Phong lão tổ một đạo phân hồn, ta Triệu Quốc còn chưa tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa." Thất Thánh dùng vẫn là tại Miên Châu hiện thân thời hình dạng, cho nên Triệu Vô Diên có thể một chút nhận ra hắn ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ thấy Thất Thánh đối mặt Triệu Vô Diên trách cứ, lại là không để ý chút nào nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại nói, "Đừng vội đừng vội, hôm nay ta nhất định phải nhường kia Triệu Thanh Phong xuống dưới làm bạn con trai bảo bối của hắn." Nói xong, Thất Thánh căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp công về phía Triệu Vô Diên. Triệu Vô Diên mắt thấy Thất Thánh đột nhiên nổi lên, là Phản Hư trung kỳ cao thủ, hắn làm nhưng không sợ, một cái lắc mình thì nên hướng Thất Thánh công kích. Cùng lúc đó, hắn quay đầu đối sau lưng Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn lớn tiếng phân phó nói, "Các ngươi nhanh chóng tiến về cổ đại sư vị trí, cần phải bảo vệ tốt hắn, nhường hắn mau chóng đem hộ thành đại trận khởi động lên." Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Thất Thánh trong miệng khẽ quát một tiếng, "Còn dám phân tâm?" Thừa dịp Triệu Vô Diên mở miệng nói chuyện thời khắc, Thất Thánh một cái lắc mình, trong nháy mắt liền tới đến Triệu Vô Diên bên cạnh thân. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn đột nhiên oanh ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo rời núi lấp biển chi thế hung hăng đập vào trên người Triệu Vô Diên. Gặp nặng như thế kích, Triệu Vô Diên cả người giống như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, liên tiếp va sụp vài tòa hậu phương tòa nhà sau đó, mới miễn cưỡng ngăn lại lui thế, chậm rãi ổn định thân hình. "Triệu lão." Nhìn thấy một màn này, Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn đều là quá sợ hãi, nhịn không được cùng kêu lên tiếng kinh hô. Hai người theo bản năng mà muốn xông tới cứu viện, nhưng bọn hắn vừa mới phóng ra bước chân, giọng Triệu Vô Diên liền lại lần nữa truyền đến, "Không cần qua ta, nhanh đi cổ đại sư bên ấy." Nghe được câu này về sau, chỉ thấy hai người kia không chút do dự xoay người sang chỗ khác, chạy như bay, như mũi tên rời cùng hướng về Cổ Thiên Ý vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, bọn hắn đã bay ra hơn 100 mét xa, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người đến không phải người khác, chính là Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần hai người. "Muốn chết?" Triệu Tư Văn thấy thế, lập tức giận không kìm được, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, một đạo bén nhọn vô cùng kiếm khí liền hướng phía Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần hung hăng chém qua khứ, rất có dơ lên đem hai người tại chỗ chém giết chi thế. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy một kích, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi không chỉ không có chút nào trốn tránh tâm ý, ngược lại trực tiếp đón lấy đạo kia kiếm quang xông tới. Chỉ thấy Lý Lạc Trần xung phong đi đầu, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái linh kiếm màu đỏ rực, trên thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng. Theo cánh tay hắn vung lên, cái kia thanh linh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo rết sắc dài, thẳng tắp bổ về phía Triệu Tư Văn chém ra kiếm quang. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, kích thích một hồi cuồng phong sóng lớn. Triệu Tư Văn vốn cho là chính mình một kích này đủ để đem kia hai cái nguyên anh chém giết, lại không nghĩ lại bị Lý Lạc Trần dễ như trở bàn tay địa hóa giải mất, trong nội tâm nàng không khỏi giật mình kinh ngạc. Cùng lúc đó, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi thân hình cũng không có bởi vì lần đụng chạm này mà có chỗ đình trệ, tương phản, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, giống như hai đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tình, chia ra hướng phía Trung Trấn cùng Triệu Tư Văn manh phát quá khứ. Trung Trấn nhìn thấy trước mặt một màn này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, vội vàng cao giọng nhắc nhở, "Cẩn thận một chút." Hai người kia ban đầu ở Miên Châu lúc có thể vượt qua cảnh giới đối địch, thực lực không dùng kinh thường. Đối với Trung Trấn nhắc nhở, Triệu Tư Văn lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Ở trong mắt nàng, Thượng Quan Vũ Vi có thể thành công địa chém giết hóa thần trung kỳ Liêu Phong, này phía sau khẳng định không thể thiếu vị kia thần bí cường giả Phản Hư trong bóng tối làm việc thủ. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng không chút do dự trực tiếp đối mặt Thượng Quan Vũ Vi, cao hơn Thượng Quan Vũ Vi ra dòng dã một cái đại cảnh giới nàng, căn bản không có đem Thượng Quan Vũ Vi để vào mắt. Mà đổi thành một bên, Trung Trấn cũng cùng Lý Lạc Trần đối mặt. Cùng Triệu Tư Văn khác nhau là, Trung Chấn có vẻ phải cẩn thận nhiều lắm. Rốt cuộc hắn thấy, trước mặt hai cái này dám can đảm đứng ra ngăn chặn đường bọn họ người, tuyệt không có khả năng là đi tìm cái chết. Lần này giao phong, vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi hai người cũng không giữ lại chút nào thi triển ra riêng phần mình toàn bộ thực lực. Tại hai bên giao thủ đồng thời, Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần cũng chống ra một tay lặng lẽ vận chuyển cùng một loại ấn quyết. Nay thuật pháp chính là Thượng Quan Vũ Vi cùng với Lý Lạc Trần lịch luyện trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra hợp kích chi thuật. Chương 335, niềm vui ngoài ý muốn, chương 335, niềm vui ngoài ý muốn. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, trên bầu trời tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Chẳng qua, tu sĩ Triệu Quốc rất nhanh liền phát hiện, Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần dần dần lâm vào rõ ràng khuyết điểm trong, bị bức bách đến liên tục lui lại. Nhưng mà, Triệu Tư Văn cùng Trung Chấn bao gồm đang quan chiến tu sĩ Triệu Quốc đều không có phát giác được, có một đạo như ẩn như hiện linh khí chi tuyến cùng theo Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần trong tay kéo dài mà ra, đã nối liền với nhau. Ngay tại Thượng Quan Vũ Vi bị Triệu Tư Văn bén nhọn vô cùng một kích sinh sinh bức lui thời khắc, Lý Lạc Trần cũng không năng may mắn thoát khỏi, bị Trung Chấn kia bá đạo vô song một đao cho hung hăng chấn bay ra ngoài. Mà đúng vào thời khắc này, Trung Chấn cùng Triệu Tư Văn hai người ánh mắt đều là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì bọn họ thình lình nhìn thấy tại Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần trong lúc đó lại đột ngột nổi lên một đạo yêu ớt bạch quang. Cơ hồ là trong chốc lát, Trung Chấn trong lòng liền dâng lên một cô mãnh liệt đến cực điểm dự cảm bất tường. Hắn sắc mặt đột biến, vừa định mở miệng lên tiếng nhắc nhở bên cạnh Triệu Tư Văn cẩn thận đề phòng, lại nghe được Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần trong miệng một lời địa quát lên một tiếng lớn, Diễm Vũ Diệu Tinh Thần. Theo vừa dứt lời, kia nhàn nhạt linh khí chi tuyến đột nhiên như là bị rót vào lực lượng vô tận bình thường, trong nháy mắt trở nên ngưng thật lên. Chỉ thấy kia lóe ra trắng toát quang mang linh khí chi tuyến, trong nháy mắt liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Cùng lúc đó, Triệu Tư Văn cùng Trung Chấn lúc này mới giật mình, kia thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm linh khí chi tuyến lại trong lúc bất chi bất giác đã xem bọn hắn vị trí phiến khu vực này hoàn toàn xuống lại lên. Mà ở cái này do linh khí chi tuyến chỗ làm thành vòng tròn chính giữa chỗ, thì có thể thấy rõ ràng địa lóe ra hai cái to lớn vô cùng lại tản ra khí tức thần bí chữ Tinh, Diễm. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn đã xảy ra. Từng viên một sáng chói chói mắt, lóe ra hỏa hồng sắc quang mang tinh thần giống như nhận lấy nào đó triệu hoán bình thường, liên tiếp 2-3 lần mà từ cái này vòng tròn biên giới chậm rãi bay lên. Những ngôi sao này không ngừng lên cao, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh trời sao mênh mông vô ngần cảnh tượng. Tại Triệu Tư Văn cùng Trung Chấn tầm mắt bên trong, bốn phía không gian lúc này giống hóa thành một cái lập thể to lớn màn ảnh, mà chính bọn họ thì thân ở mảnh này màn ảnh chính giữa vị trí. Qua trong giây lát, kia đầy trời hỏa hồng sắc tinh thần tựa như thủy triều mãnh liệt mà tới, nhanh chóng đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Hai người không chút do dự, như mũi tên rời cung xông thẳng tới chân trời, cố gắng từ bên trên thoát khỏi mảnh này thần bí mà nguy hiểm khu vực. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền siêu việt bay lên hỏa diễm tinh quang. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm dễ nghe theo Thượng Quan Vũ Vi trong miệng ung dung truyền đến, tinh không lĩnh vực. Mặc dù Triệu Tư Văn cùng Trung Chấn thành công địa vượt qua tầng kia cháy hừng hực tinh diễm chi màn, nhưng đúng lúc này liền kinh hãi phát giác được, chính mình đã lâm vào một cái càng rộng lớn hơn lại cường đại tinh diễm trong phong tỏa. Ngẩng đầu nhìn lại, đêm tối tinh không giống như bị nhen lửa. Vô số viên ngôi sao màu đỏ rực lấp lánh chói mắt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi được giống như biển lửa một đỏ bừng. Tia ánh sáng nóng rực, mang làm cho người hoa mắt thần mê, đồng thời cũng mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Giờ phút này, thân ở trong đó Lý Lạc Trần cái chán đã từ từ xuất mồ hôi hột, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội linh lực đang lấy tốc độ kinh người nhanh chóng sói mòn. Loại tình huống này nhường tâm hắn sinh kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Này hợp kích chi thuật ta cùng Mưa Vi trước đó đã từng nếm thử thi triển qua một lần, theo lẽ thường mà nói, linh lực không nên tiêu hao được nhanh như vậy à? Lý Lạc Trần nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn dùng tâm đi cảm thụ lấy cảnh vật chung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ, một cỗ cảm giác khác thường dần dần ở trong lòng dâng lên. Thượng Quan Vũ Vi có hơi ngửa đầu, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mênh mông bắt ngát bầu trời, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt. Sau đó nàng thân hình lóe lên, liền ra hiện tại Lý Lạc Trần bên cạnh. Chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, giọng dịu dàng nói ra, thật không nghĩ tới, hai chúng ta nhi vừa rồi thi triển hợp kích chi thuật thế mà năng cùng ta lĩnh vực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Trong lời nói mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Lạc Trần nghe nói lời ấy, cũng là mặt lộ kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, gật đầu một cái đáp. Thì ra là thế, đây cũng là lĩnh vực độc hữu chỗ thần kỳ sao? Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên tay trái của mình, thể nội linh lực cũng theo đó vận chuyển. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt linh khí chi tuyến lại lần nữa phù hiện ở giữa không trung, cũng bằng tốc độ kinh người kéo dài hướng tinh không xa xôi, cuối cùng cùng với nó chặt chẽ tương liên. Lý Lạc Trần ánh mắt nhìn chằm chằm kia đạo linh khí chi tuyến, khóe miệng dần dần giơ lên một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, xem ra lần này ngược lại là dính ngươi ánh sáng rồi, ta dường như phát hiện lĩnh vực một ít huyền bí. Thượng Quan Vũ Vi nghe xong không khỏi cười một tiếng nói, vậy thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Lạc Trần thần sắc cứng lại trầm giọng nói, chẳng qua dưới mắt còn không phải thế sao cao hứng lúc, tuy nói giờ phút này thực lực chúng ta tăng nhiều, nhưng ở nằm trong loại trạng thái này, của ta linh lực chính phi tốc trôi qua, tối đa cũng có thể chống đỡ thêm một khắc đồng hồ mà thôi. Thượng Quan Vũ Vi nghe vậy khẽ gật đầu, đúng lúc này, hai người không chút do dự đồng thời duỗi ra cả hai tay, lòng bàn tay đối diện nhau dính sát hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song năng lượng ba động từ đám bọn hắn trên thân hai người bộc phát ra. Cùng lúc đó, nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên sáng lên vô số viên ngôi sao màu đỏ rực, chúng nó giống như mưa rào tầm tã bình thường. Phô thiên cái địa hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, tất cả không gian đều bị mảnh này rực rỡ mà nóng bỏng hỏa vũ chỗ tràn ngập, làm cho người hoa mắt thần mê. Cùng lúc đó, Cổ Thiên Ý vừa mới chống đỡ đạt na chỗ bị hao tổn trận pháp trọng yếu, đang muốn thi triển thủ pháp tiến hành chữa trị thời điểm, đột nhiên một đạo bén nhọn kiếm quang phá không mà tới, gắng gượng địa ngắt lời trong tay hắn động tác. Cổ Thiên Ý trong lòng giật mình, vội vàng nhìn quá khứ đi, liền phát hiện người xuất thủ là một cái linh động nữ tử, chính là Khương Nhược Hy. Ngăn lại nàng, đừng cho hắn quấy nhiễu ta. Cổ Thiên Ý sắc mặt trầm xuống, không chút do dự hướng bốn phía vài vị kim đan tu sĩ ra lệnh. Hắn năng cảm giác được Khương Nhược Hy chỉ là kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng mà nhiệm vụ của hắn còn không phải thế sao cùng với nó đối địch. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, chỉ có nhanh chóng đem này bị hao tổn trận pháp chữa trị hoàn tất, liền có thể dễ như trở bàn tay khóa chặt xâm nhập chủ thành trong tất cả địch nhân. Càng thêm mấu chốt là, ngay tại vừa nãy, hắn nhận được đến từ Triệu Vô Diên khẩn cấp truyền âm. Triệu Vô Diên bảo hắn biết, chính mình chỉ sợ cũng không phải là vị kia cường giả phản hư địch thủ. Cổ Thiên Ý biết rõ, nếu như ngay cả Triệu Vô Diên cũng không địch lại bị thua, như vậy cái đó cường địch tất nhiên sẽ như vào chỗ không người trực tiếp phóng tới Hậu Sơn Hoàng Cung ẩn linh chỉ. Mà lúc này, thân chịu trọng thương Triệu Thanh Phong chính trong ẩn linh chỉ tĩnh tâm an dưỡng, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Triệu Thanh Phong bị người tùy tiện ngắt lời. Đạt được Cổ Thiên Ý chỉ lệnh sau đó, chung quanh kia mấy tên kim đan tu sĩ không chần chờ chút nào, trong nháy mắt thân hình chớp động, cùng nhau hướng phía Khương Nhược Hy nhào qua. Chương 336, bản mệnh linh kiếm tiết thứ 3, chương 336, bản mệnh linh kiếm tiết thứ 3. Chủ thành Triệu Quốc trong, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Trận pháp đại sư Cổ Thiên Ý đứng ở to lớn trận bàn trước đó, đang chuẩn bị tiếp tục chữa trị tòa này cực kỳ trọng yếu đại trận. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại trên mặt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm nét mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy kia năm vị tiến lên kim đan tu sĩ trong nháy mắt, lại tất cả đều chết tại Khương Nhược Hy dưới kiếm. Cổ Thiên Ý hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mặt phát sinh tất cả. Mà đúng lúc này, một hồi du dương nguyện chuyển, như khóc như tố tiếng địch chuyển vào trong thai của hắn. Tiếng địch này phảng phất có được nào đó thần bí ma lực, nhưng hắn không tự chủ được muốn đi tìm nó nơi phát ra. Đang lúc Cổ Thiên Ý quay đầu cố gắng thấy rõ tiếng địch đến tuột cùng là từ cái nào phương hướng truyền đến lúc, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt như là báo tố một đống nhiên giáng lâm, chăm chú địa bao phủ lại hắn. Cơ hồ là theo bản năng mà, Cổ Thiên Ý bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang bằng tốc độ kinh người hướng phía chính mình chém tới. Đạo kia kiếm quang nhanh đến mức để người căn bản không kịp phản ứng, Cổ Thiên Ý trong lòng hoảng hốt, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn là để hắn ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra ứng đối. Chỉ gặp hắn không chút do dự giơ lên cao cao hai tay, bảo hộ ở trước người của mình. Trong chốc lát, một đôi lóng lánh lóa mắt kim quang tí khải đột nhiên phù hiện tại hai cánh tay của hắn phía trên, giống hai đạo cứng không thể phá hộ thuẫn. Đạo kia bén nhọn vô cùng kiếm quang hung hăng đụng vào chuyện này đối với màu vàng kim tí khải phía trên. Đinh. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy chói tai kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, quang mang bắn ra bốn phía. To lớn lực trùng kích có thể Cổ Thiên Ý cả người như là như diều đứt dây một hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn liên tiếp rút lui mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ gặp hắn hai tay lúc này còn tại không bị khống chế khẽ run, đủ để chứng minh vừa nãy một kiếm kia uy lực đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Nội tâm của hắn giống như sóng to gió lớn quay cuồng không ngớt, kinh sợ cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu. Bởi vì hắn rất hiểu rõ, nếu ngay tại vừa rồi động tác của mình hơi chậm dù là vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc, như vậy giờ này khắc này hắn kết cục tất nhiên sẽ cùng vừa rồi mấy vị kia kim đan tu sĩ giống như lúc. Cổ Thiên Ý không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sợ hai thán phục lên tiếng, thật là lợi hại kiếm pháp. Người này thật chỉ là kim đan đỉnh phong chi sao? Hắn quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt, chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ lại có thể đúng thân làm nguyên anh hậu kỳ chính mình cấu thành to lớn như vậy uy hiếp. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp xâm nhập tự hỏi cái này làm cho người khó có thể tin sự thực, đột nhiên, một cỗ so trước đó mãnh liệt hơn, cũng càng là nguy hiểm chí mạng khí tức đột nhiên từ tiền phương truyền tới. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên hướng phía trước nhìn lại. Này xem xét phía dưới, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tại Khương Nhược Hy trước người đang lặng lặng địa lơ lửng một thanh lóe ra tia sáng kỳ dị linh kiếm, mà hắn chỗ cảm thụ đến kia cố cực kỳ nguy hiểm khí tức, không hề nghi ngờ chính là nguồn gốc từ tại trôi này trên linh kiếm. Cực phẩm linh kiếm. Cổ Thiên Ý trong lòng run lên bần bật, là thất thanh nói. Mặc dù hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua cực phẩm linh kiếm đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng bằng mượn nhiều năm tu luyện kinh nghiệm cùng với trực giác bén nhạy, hắn tin tưởng vững chắc bình thường phẩm giai linh kiếm tuyệt không có khả năng tỏa ra cường đại như thế lại làm cho người sợ hãi uy áp. Đối mặt như vậy một kiện có thể xưng tuyệt thế thần binh cực phẩm linh kiếm, Cổ Thiên Ý biết rõ dung không được mảy may qua loa chủ quan. Thế là, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối Khương Nhược Hy tiếp xuống một kích. Chỉ thấy tám mặt khéo léo đẹp đẽ, sát thái lộng lấy cờ xí như lưu tinh theo Cổ Thiên Ý chố mi tâm bắn ra. Những thứ này tiểu kỳ vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mỹ đường vòng cung về sau, liền vững vàng vờn quanh tại Cổ Thiên Ý quanh thân, tại hắn quanh thân chậm rãi xoay tròn. Nương theo lấy tiểu kỳ chuyển động, từng đạo lóe ra thần bí quang mang phù văn luyện như yên vụ nhất theo Cổ Thiên Ý dưới chân lượn lờ dâng lên. Những phù văn này giống như nhận nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng phía Cổ Thiên Ý cơ thể hội tụ mà đi. Cuối cùng dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, Triệu Quốc một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mang theo hơn 10 vị người tu hành cũng tới đến nơi đây. Trong đó một tên kim đan tu sĩ nhìn thấy trước mặt một màn này, không khỏi la thất thanh nói, trời ạ. Cổ đại sư thế mà ngay cả bắt diện thánh tâm kỳ cũng toàn bộ thi triển ra. Đối phương nhìn lên tới chẳng qua chỉ là cái kim đan đỉnh phong cảnh giới mà thôi, cần phải như thế đối đãi sao? Nhưng mà, chạm sau lưng hắn vị kia nguyên anh tu sĩ lại là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói, kim đan đỉnh phong lại như thế nào? Năng thi triển ra như vậy nghe rợn cả người chiêu số, người này tuyệt đối không đơn giản. Còn có, các ngươi nhìn kỹ một chút chuôi kiếm này, nếu như ta không có đoán sai, kia rất có thể là một thanh cực phẩm linh kiếm. Cái gì? Nghe nói như thế, trung quanh kim đan tu sĩ nhóm đều là giật mình kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đồng loạt rơi vào Khương Nhược Hy trước người chuôi này trên linh kiếm, trong mắt cũng lóe ra vẻ tham lam. Rất nhanh, trong đám người có một cái mắt sắc tu sĩ cả kinh kêu lên, các ngươi mau nhìn, thanh kiếm kia có vẻ giống như phân tầng. Trung quanh tu sĩ lúc này mới phát hiện, làm Khương Nhược Hy cầm thật chặt chuôi kiếm thời khắc, chuôi này linh kiếm thân kiếm lại trong lúc vô tình nhiều hơn hai đạo nhạt nhẽo vầng sáng. Này hai đạo thần bí vầng sáng giống hai cái linh động quang mang, xảo diệu đem thân kiếm phân chia thành đều đều tam tiết. Chỉ tiếc mọi người ở đây đúng cựu tiết thông thiên đằng hoàn toàn không biết gì cả, nếu bọn hắn biết được kiểu này thần vật tồn tại, tất nhiên sẽ ngay lập tức liên tưởng đến Khương Nhược Hy trong tay linh kiếm đã cùng truyền thuyết kia bên trong bảo vật dung hợp lẫn nhau. Lần hành động này, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Khương Nhược Hy biết rõ tuyệt không thể có chút giữ lại. Tại nàng nắm chặt chuôi kiếm trong ngay mắt, nàng hạ giọng, vì một loại chỉ có mình có thể nghe thấy giọng nói nhẹ giọng nỉ nó nói, một tiết khải linh, hai tiết khai sơn, tam tiết điểm sông. Đúng lúc này, nàng lại tiếp tục thì thầm, lang ba kiếm ý, tầng thứ ba cấp, đi. Nương theo lấy Khương Nhược Hy tiếng nói rơi xuống, Khương Nhược Hy linh động nhất chuyển. Cùng lúc đó, cánh tay nàng nhẹ nhàng vung lên, trong tay linh kiếm thuận thế chém ra. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, hắn hình thái giống như tầng tầng chồng lên sóng nước, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, vì nhanh như điện chớp chi thế hướng về Cổ Thiên Ý mau chóng đuổi theo. Dường như trong nháy mắt, đạo kia kiếm khí liền đã tới Cổ Thiên Ý trước người. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Cổ Thiên Ý không dám chậm trễ chút nào, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt quang mang. Chỉ thấy vô số đạo lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn đột nhiên phù hiện ở thân thể của hắn bốn phía, cũng trong thời gian cực ngắn đan vào lẫn nhau, kết nối, cuối cùng ngưng tụ biến thành một đạo cứng không thể phá phù văn bình chứng. Theo kiếm khí như lưu tinh xẹt qua chân trời, vì thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang rơi đập ở chỗ nào cứng không thể phá bình chứng phía trên, Cổ Thiên Ý nguyên bản căng cứng tiếng lòng có hơi bừng lòng, nhưng chợt lại bị một cô mãnh liệt hoài nghi bao phủ. Chỉ thấy đạo kia kiếm khí cùng bình chứng tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang hoặc là cuồng bạo năng lượng ba động, ngược lại có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Chương 337, chém giết Cổ Thiên Ý, chương 337, chém giết Cổ Thiên Ý. Cổ Thiên Ý trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào đây chỉ là đối phương đang cố lộng huyền hư? Mẹ nó thế mà kém chút nhường lão phu mắc lửa bị lửa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm chửi mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Đang lúc Cổ Thiên Ý chuẩn bị triển khai phản kích thời điểm, đạo kia nhìn như yếu đối vô lực kiếm khí lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, lại lần nữa hung hăng đụng vào phù văn bình chướng phía trên. Mà lần này, uy lực của nó lại so với lần đầu tiên còn cường đại hơn mấy phần. Nay đến cùng là thế nào chuyện? Cổ Thiên Ý trong lòng giật mình, trong nháy mắt dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, kiếm khí lần nữa bộc phát, không hề lo lắng, lần này uy lực so với hai lần trước mạnh hơn. Đáng sợ hơn là, lần này kiếm khí xung kích khoảng cách thời gian rõ ràng rút ngắn rất nhiều. Dường như ngay tại đợt thứ 3 xung kích vừa mới kết thúc nháy mắt, đợt thứ 4, đợt thứ 5, đợt thứ 6, liên tục không ngừng kiếm khí như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước hướng nhìn phù văn bình chướng phát khởi tấn công mạnh. Mỗi một đợt kiếm khí đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng thêm khủng bố. Cổ Thiên Ý trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua trước mặt một màn này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một đạo bình thường kiếm khí có thể sinh ra như thế liên miên bất tuyệt, thế không thể đỡ công kích. Giờ phút này, kia nguyên bản vững như thành đồng phù văn bình chướng tại đây một đợt nối một đợt mạnh mẽ trùng kích vào, cuối cùng bắt đầu xuất hiện khẽ khẽ vết rách, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Cổ Thiên Ý quanh thân bị vài mặt khéo léo tinh xảo cờ sĩ quấn, những thứ này tiểu kỳ tại bén nhọn kiếm khí kéo dài trùng kích vào, điên cuồng địa cao tốc xoay tròn. Mỗi một mặt tiểu kỳ cũng lóe ra thần bí quan mang, trên đó khắc họa từng đạo phức tạp phù văn giống như sống lại bình thường, liên tục không ngừng đem lực lượng cường đại truyền thâu đến Cổ Thiên Ý thể nội. Đạt được năng lượng bổ sung sau, Cổ Thiên Ý hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt đến cố lực lượng này như mãnh liệt dòng lũ hội tụ đến phía trước to lớn bình chướng phía trên. Trong lúc nhất thời, bình chướng quang mang đại thịnh, cùng đạo kia uy lực không ngừng tăng cường kiếm khí triển khai kịch liệt đối kháng. Lúc này, trung quanh tòa nhà tại hai người kinh khủng chiến đấu ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng dưới, bắt đầu kịch liệt lay động. Gạch đá gạch ngói vụn sôi nổi rơi xuống, vách tường băng liệt sụp đổ, cuối cùng tất cả khu kiến trúc đều không thể tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, trực tiếp hóa thành bột mịn. Những kia triệu quốc các tu sĩ đối mặt như thế kinh tâm động phách chẳng cảnh, sớm đã sinh lòng sợ hãi, căn bản không dám tùy tiện tới gần, đành phải xa xa đứng ở khu vực an toàn, khẩn trương nhìn chăm chú trận này sinh tử đọ sức. Mau ra tay đánh đoạn công kích của nàng, ta không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, Cổ Thiên Ý hoảng sợ muôn dạng tiếng cầu cứu vang vọng chân trời, mang theo vài phần tuyệt vọng cùng bất lực. Bốn phía quan chiến tu sĩ triệu quốc nhóm nghe thấy lời ấy, trong lòng đều là siết chặt. Rất nhanh, thì có mấy người kìm nén không được xúc động, thân hình lóe lên, hướng về Khương Nhược Hy mạnh phát quá khứ, ý đồ ngăn cản nàng tiếp tục phát động thế công. Thế nhưng, liền tại bọn hắn vừa mới vọt tới một nửa, một hồi du dương nguyện chuyển tiếng địch liền đống nhiên vang lên. Nương theo lấy tiếng địch, một cỗ lực lượng vô hình bằng tốc độ kinh người cuốn theo tất cả. Tiến lên mấy vị kia kim đan kỳ tu sĩ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền như là trùng quanh những kia yếu ớt kiến trúc giống nhau, trong phút chốc tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Biến cố bất thình lình khiến cái khác vài vị nguyên bản định xông lên phía trước trợ giúp tu sĩ trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, hai chân như là bị đinh trụ bình thường, rốt cuộc không bước ra nửa bước. Kim đan tu sĩ không muốn quá khứ. Đúng lúc này, một cái lo lắng tiếng hô hoán đột nhiên truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt nghiêm túc nguyên anh trung kỳ tu sĩ như quỷ mị ra hiện tại trước mặt mọi người, ngăn cản mọi người đường đi. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm trọng, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo bén nhọn vô cùng trường ấn tựa như tia chớp hướng phía Khương Nhược Hy mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, kia nhìn như uy lực kinh người trường ấn tại vừa mới chạm đến Khương Nhược Hy trùng quanh thân thể, lại như là băng tuyết gặp được nắng gắt bình thường, trong nháy mắt tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhanh chóng cùng thủ vị đến nơi đây nguyên anh sơ kỳ cường giả giao hội cùng nhau. Hai người dường như đã đạt thành ăn ý nào đó, không chút do dự đồng thời thi triển ra tự thân cường đại nhất pháp bảo. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lánh, hai kiện pháp bảo tản ra làm người sợ hãi khí tức, hai người mang theo pháp bảo chậm rãi hướng về Khương Nhược Hy chỗ phương hướng tới gần quá khứ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Đột nhiên, vị kia nguyên anh sơ kỳ cường giả như là bị thương nặng bình thường, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, mà hắn vừa mới lấy ra đi pháp bảo càng là hơn phát ra một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Cùng lúc đó, một vị khác nguyên anh trung kỳ cường giả sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, giờ phút này vị trí đã dường như tiếp cận chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu lại dám can đảm tiến lên một bước, như vậy hai người bọn họ kết cục sợ rằng sẽ cùng trước đó những kia tùy tiện xông lên phía trước kim đan tu sĩ giống như lúc. Mau lui lại, trận chiến đấu này không phải chúng ta có thể can dự. Trong lòng hai người thầm kêu không tốt, quyết định thật nhanh phía dưới, thân hình cấp tốc hướng về sau bay ngược mà ra. Mãi đến khi thối lui đến an toàn vị trí về sau, bọn hắn mới qua loa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hồi tưởng lại vừa nãy mạo hiểm một màn, vẫn đang cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, Cổ Thiên Ý âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa truyền đến. Chỉ là lần này, không còn là trước đó loại đó vội vàng tiếng cầu cứu, thay vào đó đúng là một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Này tiếng kêu thảm thiết trong chủ thành Triệu Quốc quanh quần không ngớt, để người dùng mình. Chỉ thấy bốn phía tu sĩ Triệu Quốc nhóm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua trong sân tình cảnh. Bọn hắn có thể thanh thanh sở sở xem đến, vờn quanh tại Cổ Thiên Ý chung quanh thân thể những kia tiểu kỳ, chính một cái tiếp theo một cái địa mạnh mẽ bốc cháy lên, giống như bị một cô vô hình hỏa diễm thôn phệ. Nương theo lấy Cổ Thiên Ý phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, một lần cuối tiểu kỳ cũng cuối cùng tiêu đốt thành cho tàn. Trong chốc lát, đạo phù văn kia tạo thành bình chướng như là mất đi trèo chống bình thường, ầm vang sụt đổ vỡ vụn ra. Theo bình chướng biến mất, đạo kia bén nhọn vô cùng kiếm khí không có chút nào dừng lại tâm ý, vì xét đánh chi thế trong nháy mắt liền xẹt qua Cổ Thiên Ý thân thể. Cổ Thiên Ý tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này im bặt mà dừng, cả người hắn như là bị rút đi linh hồn bình thường, thẳng tắp địa ngã xuống, sau đó liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nguyên Anh hậu kỳ cổ đại sư, lại cứ như vậy chết tại một tên kim đan tu sĩ trong tay. Cái này làm sao có khả năng? Trung quanh tu sĩ Triệu Quốc nhóm khó có thể tin tự mình lẩm bẩm, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không thể nào hiểu được. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyên Anh hậu kỳ cùng Kim Đan đỉnh phong trong lúc đó thế nhưng có cách biệt một trời a, ai có thể nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ là vì như vậy một loại ngoài dự đoán kết cục kết thúc đâu. Chương 338, đại khai sát giới, chương 338, đại khai sát giới. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, ngay tại tu sĩ Triệu Quốc còn đắm chìm trong đối với mới trường kịch chiến trong kinh ngạc lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, ngu xuẩn, nhanh tản ra. Này thanh hô to giống như một đạo kinh lôi, đột nhiên đem bọn hắn theo trạng thái thất thần bên trong giật mình tỉnh lại. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới lấy lại tinh thần lúc, một hồi du dương nguyện chuyển tiếng địch liền truyền vào trong thai của bọn hắn. Đúng lúc này, làm cho người dùng mình một màn đã xảy ra, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thân thể chính mình đang chậm rãi phân giải ra đến, giống như bị một loại lực lượng thần bí mà cường đại ăn mòn. Khương Nhược Hy thành công chém giết Cổ Thiên Ý sau đó, không chút do dự, ngay lập tức đúng chung quanh tu sĩ triển khai tập kích. Chỉ gặp nàng thân hình lơ lửng không cố định, như là quỷ mị một qua lại trong đám người, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động cũng mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Vừa nãy vị kia nhắc nhở mọi người Nguyên Anh trung kỳ trực tiếp thể hiện ra tốc độ kinh người, thân hình giống như một đạo lưu quang bình thường, hướng về xa phương tật chỉ mà đi. Về phần những người khác, đối mặt biến cố bất thình lình, bọn hắn căn bản là không kịp làm ra dù là một tơ một hào phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Khương Nhược Hy trong tay kia bén nhọn vô song kiếm quang bao phủ. Trong chốc lát, ánh máu văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi, những người này sinh mệnh như là nến tàn trong gió nhanh chóng dập tắt, sôi nổi chết tại Khương Nhược Hy dưới kiếm. Nhưng mà, Khương Nhược Hy cũng không lựa chọn đuổi bắt tên kia bỏ chạy Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ vì giờ này khắc này, thành nội bốn vị trận pháp đại sư trong, còn có hai tên vẫn đang sống sót nhìn. Không thể nghi ngờ, làm Khương Nhược Hy thành công đem Cổ Thiên Ý chém giết thời điểm, bên kia Diệp Tiêu cũng là không chút thua kém, đã thuận lợi địa giải quyết hết trong đó một tên trận pháp đại sư. Tại Hắc Hoàng Tinh chuẩn nhắc nhở phía dưới, hai người không chút do dự trực tiếp hướng phía còn lại hai vị kia trận pháp đại sư xung phong liều chết tới. Thế nhưng, lần này Triệu Quốc Phương diện hiển nhiên là có chỗ phòng bị. Làm Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy tìm ra còn lại hai tên trận pháp đại sư lúc, liền phát hiện bọn hắn bên cạnh lại riêng phần mình nhiều hơn hai tên Nguyên Anh trung kỳ thủ hộ lấy. Đáng tiếc là Triệu Quốc lưu tại tòa này chủ thành trong tu sĩ cấp cao số lượng thật sự là lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc, bọn hắn nằm mơ cũng không từng ngờ tới, thế mà lại có người có thể như thế dễ như trở bàn tay địa đột phá nặng nề phong tuyến, trực tiếp xâm nhập chủ thành Triệu Quốc. Giờ này khắc này Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy đều là ở vào một loại không giữ lại chút nào, toàn lực buộc phát trạng thái chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, nhiều ra tới này hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hoàn toàn không cách nào đối bọn họ cấu thành đúng nghĩa uy hiếp. Nhất là Khương Nhược Hy, đạt đến Kim Đan đỉnh phong cảnh giới nàng, bây giờ đã có năm chắc thúc đẩy hắn bản mệnh linh kiếm tầng thứ tư. Không chút nào khoa trương giảng, hóa thần phía dưới, Khương Nhược Hy chính là vô địch tồn tại. Khương Nhược Hy cùng Diệp Tiêu, giống như sát thần phụ thể, khí thế như hồng, sắc bén không thể đỡ. Chỉ dùng 2 phút rưỡi, liền đem còn sót lại hai tên trận pháp đại sư cùng với phụ trách thủ hộ bọn họ Nguyên Anh kỳ cao thủ đều chém giết. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hai người không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp đi tới Hắc Hoàng vị trí, cũng nhanh chóng tại bên cạnh người ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức lên. Lúc này, thân ở chủ thành Triệu Quốc trong còn lại các tu sĩ, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mặt một màn này. Mắt thấy hai người này bình yên ngồi xếp bằng ở chỗ nào chỉ hình thể to lớn chó đen bên cạnh, không gây một người dám can đảm tùy tiện tiến lên tiến đến quấy nhiễu bọn hắn mảy may. Đang mọi người nín thở trầm ngâm thời khắc, đột nhiên, từ cách xa sâu trong hư không đột nhiên lấp lánh ra kể ra hỏa hồng ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, nương theo lấy hai tiếng trầm muộn tiếng vang, hai đạo nhân ảnh như lưu tinh thẳng tắp theo kia hư vô mở mịt không gian bên trong rơi xuống mà ra. Triệu Quốc đông đảo tu sĩ sôi nổi nhìn chăm chú quan sát, trong nháy mắt liền nhận ra kia từ trên trời giáng xuống hai người, đương nhiên đó là Hóa Thần hậu kỳ Triệu Tư Văn cùng Trung Trấn. Làm bọn hắn kinh ngạc là, giờ này khắc này, hai vị này trên người Hóa Thần đã không cảm giác được nửa chút sinh mệnh khí tức, thậm chí chưa tới kịp chạm đến mặt đất, thân thể của bọn họ liền bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, thoáng qua trong lúc đó liền bị đốt thành tro bụi, tiêu tán tại trong gió. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần thân ảnh cũng là tùy theo hiện mà ra. Lý Lạc Trần thêm chút quan sát một phen, liền cũng tới đến Hắc Hoàng bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Thượng Quan Vũ Vi thì là đưa mắt nhìn một chút xung quanh, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo tinh quang chi tiễn trong nháy mắt thì xuyên qua một cái kim đan tu sĩ. Đúng lúc này, đạo kia tiễn như là trang hướng dẫn bình thường, hóa thành một đạo lưu quang trong đám người bay múa lên. Bị tinh quang chi tiễn xuyên qua người, trong nháy mắt thì biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại không trung. Trung quanh tu sĩ Triệu Quốc thấy thế ngay lập tức chạy tứ tán. Đáng tiếc, những thứ này người tu hành tại Thượng Quan Vũ Vi trước mặt, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Chỉ chốc lát sau, chủ thành Triệu Quốc trong liền xuống dậy rồi Quan Vũ, không hề nghi ngờ, những thứ này Quang Vũ đều là tu sĩ Triệu Quốc biến thành. Đối với những thứ này tội ác chồng chất người, Lý Lạc Trần đám người trong lòng không hề thương hại tình có thể nói. Chém giết bọn hắn, không thể nghi ngờ là vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Giờ này khắc này, chủ thành Triệu Quốc trong đã biến thành một hồi gió tanh mưa máu nơi. Thượng Quan Vũ Vi càng là hơn thế không thể đỡ, giống như còn vào chỗ không người bình thường, không ngừng mà thu gặt lấy từng cái tu sĩ Triệu Quốc sinh mệnh. Lý Lạc Trần đám người vừa mới xông vào trong thành cũng triển khai mạnh mẽ tập kích thời khắc, Triệu Quốc thành viên hoàng thất nhóm mới đầu đối với cái này còn ôm lấy mấy phần lòng kính thị, cho rằng này chẳng qua chỉ là một hồi tiểu đả tiểu nháo thôi. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ Triệu Quốc liên tiếp chết, bọn hắn cuối cùng bắt đầu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, cũng dần dần sinh lòng sợ hãi. Kết quả là, từng đạo khẩn cấp tín hiệu cầu cứu theo trong tay bọn họ phát ra, cũng không lâu lắm thì truyền đến Triệu Quốc mỗi cái đại châu. Bình Châu bên trong, giờ phút này Triệu Hoán sắc mặt cũng không dễ nhìn. Triệu Hoán trước đó đã từng ngờ tới Tề Quốc rất có thể sẽ thừa dịp Triệu Thanh Phong thân chịu trọng thương cơ hội phát động đột nhiên tập kích, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng là tu sĩ Tề Quốc vậy mà như thế hung hãn không sợ chết, dám treo lên tu sĩ Triệu Quốc mưa to gió lớn hung manh thế công, gắng gượng đem Bình Châu biên giới chỗ kia vững như thành đồng kết giới cho dơ lên oanh phá. Mà Hạ Phạn cũng là trực tiếp hiện thân, mời Mạn Lộ đi hư không đánh một trận. Mạn Lộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc chủ chiến trường đã lan ra đến Bình Châu, hai người bọn họ nếu ở chỗ này đại chiến lời nói, tất nhiên sẽ tác động đến phía dưới tu sĩ. Theo Mạn Lộ cùng Hạ Phạn bước vào hư không, hai quốc tu sĩ cấp cao nhóm cũng sôi nổi hành động. Bọn hắn nhanh chóng khóa chặt riêng phần mình đối thủ cũ, không chút do dự địa nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, không trung khuấy động lên trận trận năng lượng kinh khủng ba động, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này vỡ ra tới. Đứng ở đằng xa quan chiến Triệu Hoán, cẩn thận quan sát đến chiến cuộc. Hắn kinh ngạc phát hiện, tu sĩ cấp cao phương diện, hai quốc vẫn là thế quân lực địch cục diện này. Nhưng mà, lệnh Triệu Hoán rất cảm thấy ngoài ý muốn là, Tề Quốc cấp thấp tu sĩ số lượng cùng lần trước đại chiến so sánh lại nhiều năm thành có thừa. Những thứ này cấp thấp tu sĩ liên tục không ngừng địa theo bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Chương 339, liên tiếp không ngừng cầu cứu. Chương 339, liên tiếp không ngừng cầu cứu. Đối với Tề Quốc cấp thấp tu sĩ số lượng, đừng nói Triệu Hoán không nghĩ tới loại tình huống này, ngay cả Hạ Phạn và một đám cao tầng Tề Quốc trước đó cũng chưa từng ngờ tới. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, Tề Quốc cảnh nội không mời mà tới người tu hành nhiều không kể xiết, Lâm An thành trong sớm đã kín người hết chỗ, thậm chí ngay cả Bắc thành môn bên ngoài cũng đồn trú rất xa một khoảng cách. Theo Hạ Cảnh Phong tiến công mệnh lệnh phát ra, những tu sĩ này giống như thủy triều, lướt qua Thanh Nguyên, không sợ sinh tử công kích tới Bình Châu kết giới. Theo kết giới pha thoái, những tu sĩ này trực tiếp tràn vào Bình Châu, cùng tu sĩ Triệu Quốc chiến ở cùng nhau. Đối mặt trước mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, Triệu Hoán trong lòng âm thầm suy nghĩ, dự định ngay lập tức mệnh lệnh chủ thành Triệu Quốc cùng với các châu tại phái một ít tu sĩ tới trước tiếp viện. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị phát ra tín hiệu cầu viện thời điểm, lại liên tiếp 2-3 lần mà nhận được mấy chục đạo đưa tin. Khi hắn nhìn thấy đưa tin nội dung lúc, tấm kia nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, giống như ăn con rồi chết một cực kỳ khó coi. Triệu Hoán chau mày địa đứng ở trong phòng, hắn phát hiện trừ ra một ít thành viên hoàng thất quan trọng hướng mình phát ra tin cầu cứu bên ngoài, thê thiếp của mình cùng người thân cũng đều truyền đến khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Triệu Hoán lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bội. Này mai ngọc bội là hắn chuyên môn vì chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử tỉ mỉ chuẩn bị truyền tấn ngọc đeo, trừ ra có thể đưa tin bên ngoài, cũng có thể rõ ràng chiếu dọi ra đối phương bên ấy trong phạm vi nhất định tráng cảnh hình tượng. Theo hắn kích phát ngọc bội, hắn tiểu nhi tử Triệu Bích kia quen thuộc mà hoảng hốt lo sợ khuôn mặt lập tức liền phù hiện tại trước mắt hắn. Triệu Bích vừa thấy được Triệu Hoán, nước mắt liền tượng vỡ đê hồng thủy một trào lên mà ra, hắn khóc không thành tiếng điệu kêu khóc, phụ thân, mau tới cứu ta a, mau tới cứu ta a. Nhưng mà Triệu Hoán thậm chí còn không kịp mở miệng an ủi vài câu, liền có mấy cái thân ảnh nhanh chóng tiến tới Triệu Bích bên cạnh, mồm năm miệng mười kêu lên, âm thanh ồn ào hỗn loạn, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đều là cầu cứu. Cũng im miệng cho ta. Triệu Hoán không thể nhịn được nữa địa hét lớn một tiếng, này mới khiến đối diện bình tĩnh lại. Triệu Hoán hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó giọng nói vội vàng đối với mình tương đối trầm ổn Ngũ Nhi tự hỏi, là Ngũ, trong thành rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy không chịu nổi? Triệu Bích Ngũ Nhi tử không hề có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là đoạt lấy ngọc bội, đi vào phía trước cửa sổ, trực tiếp đem ngọc bội nhắm ngay Triệu Quốc vùng trời. Theo ngọc bội quang mang lấp lóe, Triệu Hoán có thể thấy rõ ràng, không trung không ngừng có thi thể của tu sĩ Triệu Quốc rơi xuống, có chút tu sĩ thì là trực tiếp hóa thành quan vũ. Triệu Hoán thấy thế, sắc mặt trắng bệch, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi tại lạnh băng trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Nay đến cùng là thế nào chuyện? Vì sao không mở ra hộ quốc đại trận? Triệu Hoán trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa ngay lập tức chất vấn, trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng cùng phẫn nộ. Chỉ thấy con trai thứ 5 của Triệu Hoán Thần sắc bối rối vội vàng trả lời, "Phụ thân đại nhân, hộ quốc đại trận chẳng biết tại sao đột nhiên xảy ra vấn đề, không cách nào bình thường khởi động, với lại, thành nội 4 vị trận pháp đại sư liên tiếp bị trảm, ngay cả Tư Văn Tỷ cùng Trung Chấn đại ca cũng bất hạnh vẫn lạc." "Cái gì?" Triệu Hoán không ngờ rằng, thủ hộ chủ thành 2 vị hóa thần hậu kỳ vậy mà đều bỏ mạng. Hắn Ngũ Nhi Tử thì là nói tiếp, "Bây giờ, chỉ còn lại có Không Kéo Dài tiền bối còn đang ở đau khổ chống đỡ lấy, đang cùng vị kia thực lực kinh khủng cường giả phản hư kịch liệt đại chiến đâu." Đúng lúc này, Triệu Bích kia vạn phần hoảng sợ âm thanh lại lần nữa vang lên, "Phụ thân, ngài nhanh quay về đi. Cái đó hung ác nữ nhân ác độc đã hướng hoàng cung phương hướng giết tới ngươi không về nữa lời nói, chúng ta đều sẽ chết." Nghe được tin tức này, Triệu Hoán lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức phi thân chạy về chủ thành Triệu Quốc. Nhưng mà, hắn vừa định muốn động thân, mấy thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng đi tới trong phòng. "Bệ hạ, thần vừa mới nhận được tiểu nữ truyền đến khẩn cấp tin tức, nói là chủ thành đã thất thủ, xin hỏi đây có phải hay không là thật a?" Một người trong đó sắc mặt nghiêm trọng, không khách khí chút nào trực tiếp mở miệng hỏi. Mà mấy người khác cũng là vẻ mặt vẻ lo âu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hoán, tựa hồ tại chờ đợi hắn cho ra một cái đáp án xác thực. Triệu Hoán trong lòng hiểu rõ, chủ thành trong chuyện phát sinh nhi căn bản không đạt được. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó quả quyết mà nói, "Chư vị tới thật vừa lúc, dưới mắt tình huống muôn phần nguy cấp, chúng ta cùng nhau trở về chủ thành, trước đem chủ thành trong nguy cơ giải trừ lại nói." Một người trong đó thì là mang theo vài phần lo lắng nói, "Thế nhưng, nơi này nên làm thế nào? Tề quốc tham chiến tu sĩ số lượng quá nhiều rồi, đã có không ít người đột phá phòng tuyến của chúng ta, giết vào Bình Châu chỗ sâu." Triệu Hoán tự nhiên hiểu rõ Bình Châu cục diện này, nhưng mà ở đáy lòng hắn, Bình Châu căn bản không có cách nào cùng chủ thành Triệu Quốc đánh đồng, rốt cuộc thân nhân của bọn hắn giờ phút này cũng tại trong hoàng cung đấy. Thế là, Triệu Hoán chém đinh chặt sắt địa đáp lại nói, "Chớ có sợ hãi. Những kia cấp thấp tu sĩ cho dù xông vào Bình Châu, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió, chỉ cần Mạn Lộ tiền bối có thể thuận lợi đánh bại Hạ Phạm, trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về chúng ta." Dứt lời, Triệu Hoán qua loa ngừng lại một chút, tiếp lấy lại bổ sung, "Bây giờ chủ thành tình thế nguy cấp, cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở về tiếp viện." Mấy người còn lại nghe vậy sôi nổi lên nhau, bọn hắn biết rõ Triệu Hoán nói không loa, rốt cuộc thân nhân của bọn hắn nhóm đang đứng ở sinh tử tồn vong thời khắc, mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, đều có khả năng dẫn đến bọn hắn thiên nhân vĩnh cách. Bởi vậy, làm sơ do dự sau đó, bọn hắn cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Triệu Hoán quyết sách. Đúng lúc này, tại Triệu Hoán dẫn dắt phía dưới, một đoàn người nhanh như điện chớp hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới một chỗ sóng gợn lăn tăn hồ bạc vùng trời. Triệu Hoán không chút do dự đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh như gương trong mặt hồ bỗng nhiên nổi lên một hồi kịch liệt gợn sóng, đúng lúc này một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hiện ra đây. Triệu Hoán thân hình lóe lên, không chút do dự dẫn đầu thả người nhảy vào kia trong nước xoáy. Sau lưng những người khác thấy thế, cũng là đi sát đằng sau, nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt, mấy người thân ảnh liền biến mất ở kia tĩnh mịch vòng xoáy hắc ám chỗ sâu, chỉ để lại từng vòng dần dần khuyết tán ra tới sóng nước, chứng minh bọn hắn đã từng tới nơi đây. Hồ bạc phía dưới, có động thiên khác, nơi này ẩn giấu đi một tòa truyền tống trận đài. Triệu Hoán cẩn thận từ trong ngực lấy ra 8 cái tản ra hào quang óng ánh cực phẩm linh thạch, sau đó tinh chuẩn mà đưa nó nhóm chia ra khảm vào đến trận đài 8 cái đặc biệt phương hướng trong. Ngay tại cuối cùng một viên linh thạch khảm vào trong chốc lát, nguyên bản lu mờ ảm đạm phù văn như là bị nhen lửa bình thường, đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng tới. Đúng lúc này, Triệu Hoán không chút do dự lấy ra một cái long lanh chói mắt kim quang đĩa tròn, đem nó chuẩn xác không sai lầm tiến đến trận đài chính giữa vị trí. Chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, một đạo lóa mắt kim quang đống nhiên sẽ qua, trong nháy mắt, trận đài thượng liền đột nhiên xuất hiện một cái tĩnh mịch hắc ám không gian thông đạo. Chương 340, Triệu Quốc hộ quốc linh thú, chương 340, Triệu Quốc hộ quốc linh thú. Theo truyền tống trận bị kích phát, Triệu Hoán khẽ quát một tiếng, "Đi." Sau đó thân hình hắn lóe lên, liền bay về phía truyền tống trận đài. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào trận đài phạm vi thời điểm, đột nhiên, một hồi đinh thai nhức óc tiếng vang không có dấu hiệu nào bạo phát ra. Triệu Hoán đám người đều là giật mình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trận đài ngay phía trên đỉnh bích đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, vô cùng hiển nhiên là có người từ bên trên công kích tạo thành. Nước hồ như là tìm được rồi chỗ tháo nước bình thường, sôi trào mãnh liệt địa theo đạo này lỗ hổng chút xuống. Cũng không lâu lắm, lòng đất liền bị nước hồ bao phủ lại chỉ còn lại có truyền tống trận đài tản ra đạo đạo linh quang đem nước hồ đã cách trở tiếp theo. Triệu Hoán, vội vàng như thế, ngươi đây là muốn vội vã chạy tới nơi nào a? Đúng lúc này, một cái tràn ngập trêu tức ý vị âm thanh ung dung truyền đến. Triệu Hoán đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Cảnh Phong mặt mỉm cười, dẫn Khương Minh cùng vài vị tu sĩ Tề quốc đứng ở lỗ hổng phía trên, chính có chút hăng hái địa phủ khám lấy bọn hắn. Triệu Hoán trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mặt cái này vốn không ứng ở chỗ này hiện thân thân ảnh. Hắn thấy, Hạ Cảnh Phong giờ phút này nên ổn thỏa ở phía sau phương, khống chế chỉ huy tất cả chiến cuộc đi về phía mới đúng, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Trong chốc lát, Triệu Hoán trong đầu phi tốc hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng thời gian cấp bách dùng không được hắn quá nhiều do dự. Chỉ gặp hắn tay phải nhanh chóng mò vào trong lòng, móc ra một viên tản ra xưa cũ khí tức cổ ngọc. Không chần chờ chút nào, Triệu Hoán cầm thật chặt cổ ngọc, trực tiếp liền đem nó bóp nát. Này ngọc là Triệu Thanh Phong giao cho hắn, bóp nát này ngọc cũng liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này đã xảy ra trọng đại biến cố. Một sáng tiếp thu được cái tín hiệu này, đang chữa thương Triệu Thanh Phong tất nhiên sẽ trước giờ xuất quan. Hạ Cảnh Phong, nguyên lai các ngươi đã sớm cùng Tiêu Dạ nhóm người kia âm thầm thông đồng tốt. Triệu Hoán trợn mắt tròn xoe, răng cắn được khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến. Việc đã đến nước này, dù là ngu dốt đi nữa người cũng có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Hạ Cảnh Phong nghe vậy chỉ là cười lạnh, khinh thường đáp lại nói, địch nhân của địch nhân tự nhiên có thể biến thành bằng hữu, đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi thân là đường đường Triệu Quốc chi chủ vậy mà đều không rõ sao? Tất nhiên Triệu Hoán đã đoán được chân tướng, Hạ Cảnh Phong cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi. rốt cuộc triệu hoán biết có hạn, vẹn vẹn biết được Tiêu Dạ một người thân phận thôi. Hạ Cảnh Phong vừa mới nói hết lời, đứng ở bên cạnh hắn Khương Minh thì nhếch miệng lên, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Hạ huynh à, ngươi dạng này cũng không quá địa đạo nha. Kia triệu hoán cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, hắn cái này cái gọi là triệu quốc chi chủ, đơn thuần chính là cái hữu danh vô thực cái thùng rỗng, bài trí mà thôi." Khương Minh vừa dứt lời, chung quanh hắn mấy người sôi nổi phá lên cười, tiếng vang lên triệt tất cả lòng đất. Mà lúc này Triệu Hoán sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, một lúc thanh một lúc trắng hiển nhiên là bị Khương Minh lời nói này cho hung hăng đâm trúng chỗ đau. Chỉ thấy Triệu Hoán nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, trận mắt tròn xoe, lớn tiếng phản bác, "Hừ, lẽ nào là cái này các ngươi tề quốc ỷ vào sao? Cho dù Thanh Phong lão tổ bây giờ thân chịu trọng thương, vậy cũng chắc chắn không phải chỉ là một cái phản hư sơ kỳ tu sĩ có thể ứng đối được." Đối mặt Triệu Hoán phẫn nộ, Hạ Cảnh Phong chỉ là có hơi nhún vai, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng đáp lại nói, "Ha ha, ngươi hay là trước quan tâm một chút chính ngươi tình cảnh đi." Dứt lời, Hạ Cảnh Phong không cần phải nhiều lời nữa, cùng Khương Minh đám người liền trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, trong hư không, Mạn Lộ cùng Hạ Phạn hai người sớm đã triển khai kịch liệt giao phong. Mặc dù hai bên vẹn vẹn chỉ giao thủ một lúc, nhưng ngay tại này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Hạ Phạn đã rõ ràng ý thức được, mình cùng Mạn Lộ trong lúc đó tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Nhưng mà, chỉ cần Hạ Phạn còn chưa bộc lộ ra rõ ràng sơ hở, Mạn Lộ liền không có ý định toàn lực ứng phó đi công kích đối phương. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục giao thủ lúc, Mạn Lộ lại đột nhiên ở giữa ngây ngẩn cả người, ánh mắt của nàng lóe ra một tia khác thường qua mang, đúng lúc này không chút do dự mở miệng nói, "Hạ Phạn, lẽ nào ngươi chân cảm thấy Miên Châu đám kia đám hỗ hợp có thể thành công công hám Triệu Quốc chủ thành sao?" Nghe nói như thế, Hạ Phạn nao nao, nhưng lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đáp lại nói, "Ồ, thì ra là thế, chắc hẳn chủ thành Triệu Quốc chiến cuộc đã có người đem thông tin truyền lại cho ngươi rồi, đã như vậy, ngươi hẳn phải biết nếu Triệu Thanh Phong lại không hiện thân lời nói, Triệu Quốc hoàng thất chỉ sợ không bao lâu rồi sẽ hồi phi yên diệt." Mạn Lộ nghe nói lời ấy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt có phải không mảnh chi sắc, rêu cợt nói, "Hừ, nhìn lên tới nhóm người kia mục tiêu đích thật là Triệu Thanh Phong, ngươi lại đối bọn họ ôm lấy cao như vậy kỳ vọng." Mạn Lộ khẽ miệng lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nàng tiếp tục nói ra, "Cái đó phản hư sơ kỳ sát thực tương đối lợi hại, Triệu Vô Diên quả thực ngăn không được hắn, nhưng mà, cho dù hắn có thể thuận lợi xông qua Triệu Vô Diên một cửa ải kia, cũng chưa chắc có thể có cơ hội cùng Triệu Thanh Phong chính diện giao thủ." Hạ Phạn nghe xong, trong lòng mãnh kinh, nguyên bản bình tĩnh ung dung nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chau mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại có thể tình huống, một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Trầm mặc sau một lát, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên, "Chẳng lẽ lại, Triệu Quốc hộ quốc linh thú còn chưa có chết?" Mạn Lộ thấy thế, đắc ý nở nụ cười, "Chúc mừng ngươi đã đúng. Thế nào, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ đâu?" "Tuyệt đối không thể nào. 2000 năm trước, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy Tề Quốc một vị tổ tiên không màng sống chết, đem hết toàn lực mới đưa con kia giao long thú đan dơ lên đánh nát. Nó cho dù may mắn còn sống sót, cũng tất nhiên đánh mất tất cả sức chiến đấu." Hạ Phạn trợn mắt tròn xoe, thanh sắc câu lệ mà quát. Mạn Lộ thì vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Đã ngươi không tin lời của ta, vậy tại sao còn phải vận dụng này truyền tấn lệnh đâu? Đáng tiếc, ngươi hiện tại cho dù đem việc này nói cho bọn hắn, cũng đã muộn." Nghe nói như thế, Hạ Phạn không khỏi có chút nhíu nhác, hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạn Lộ, nổi giận nói, "Ngươi..." Giờ này khắc này, Hạ Phạn tâm sắc thực hoảng hốt, bởi vì hắn biết rõ con kia giao long tại 2000 năm trước thì có phản hư đỉnh phong cấp độ thực lực. Theo Hạ Phạn, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cho dù nó không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cũng không phải là phản hư sơ kỳ thất thanh có thể chống lại được, rốt cuộc, con kia giao long cũng không giống như Triệu Thanh Phong như vậy bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, dưới mắt Hạ Phạn lại bất lực, trừ ra vội vàng hướng Lý Lạc Trần truyền lại tin tức bên ngoài, hắn căn bản là không có cách khai thác cái khác hữu hiệu hành động đến cứu vãn cục diện. Thế là, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lý Lạc Trần đám người có thể phát giác được nguy hiểm, kịp thời an toàn địa rút lui chủ thành Triệu Quốc. Mạn Lộ lưu ý đến Hạ Phạn như vậy lo lắng vạn phần bộ dáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Hạ Phạn như thế nào như thế ân cần những người đó an nguy. Lẽ nào bọn hắn không vẹn vẹn là quan hệ hợp tác? Chẳng lẽ nói, nhóm người kia bên trong có tể quốc người? Theo ý nghĩ này không ngừng trong đầu xoay quanh, Mạn Lộ càng nghĩ liền càng là cảm thấy kiểu này khả năng tính cực lớn. Nhóm người kia cũng không đơn giản, Triệu Thanh Phong cho rằng bọn họ rất có thể xuất từ nào đó ẩn thế tông môn, nhưng nhìn xem Hạ Phạn thời khắc này phản ứng, nhóm người kia càng giống là tể quốc âm thầm bồi dưỡng, nói cách khác, nhóm người kia nếu xuất hiện thương vong lời nói, Hạ Phạn có lẽ sẽ phân tâm. Mạn Lộ trong lòng nói thầm, nàng phát hiện chính mình dường như tìm thấy Hạ Phạn sơ hở. Chương 341, Triệu Thanh Phong xuất hiện, chương 341, Triệu Thanh Phong xuất hiện. Triệu Quốc chủ thành bên trong, trải qua ngắn ngủi điều tức sau đó, Lý Lạc Trần đám người liền lại lần nữa ra tay. Giờ này khắc này, Triệu Quốc trong hoàng cung chính tràn ngập một mảnh khủng hoảng cùng hỗn loạn. Tại Triệu Bích mặt mũi tràn đầy kinh hãi hướng phía Triệu Hoán đau khổ cầu khẩn cứu mạng lúc, Lý Lạc Trần đám người ngoài hoàng cung đại khai sát giới khủng bố tràng cảnh sớm đã thông qua Tề Quốc xếp vào mật thám nhanh chóng truyền bá ra, đang lấy tốc độ cực nhanh lan ra đến Triệu Quốc các châu mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Làm các châu các tu sĩ tận mắt nhìn thấy chủ thành Triệu Quốc trong cảnh tượng thê thảm lúc, tất cả mọi người bị thật sâu chấn kinh rồi. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt hình tượng, trong lòng tràn đầy vẻ kinh nghi. Ai có thể nghĩ tới, trận chiến tranh này vẹn vẹn bắt đầu ngắn ngủi mấy ngày, chiến tranh lại đã lan ra đến chủ thành Triệu Quốc trong. Mặc dù rất nhiều người nhận ra tại chủ thành Triệu Quốc đại khai sát giới chính là Tiêu Dạ đám người kia, nhưng người nào lại tại ư đâu, mọi người chỉ biết là chủ thành Triệu Quốc thật sự bị người công hãm. Ban đầu, các châu tông tộc thế gia đối với mấy cái này thông tin bán tín bán nghi, rốt cuộc dạng này tình hình chiến đấu thực sự quá mức kinh người. Nhưng mà, theo đến từ chủ thành Triệu Quốc tin cầu cứu như tuyết rơi không ngừng truyền đến, bọn hắn cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc đó, Bình Châu bên ấy tu sĩ Tề quốc không ngừng tràn vào tràng cảnh cũng bị truyền bá ra ngoài. Tại Tề quốc mật thám xào rượu dẫn đạo dưới, Triệu quốc các châu tu sĩ cùng với người bình thường dần dần tin tưởng, Triệu quốc có thể thật sự sắp đứng trước chiến bại vận mệnh. Kết quả là, một cấu ngao ngoe muốn động phản loạn tâm trạng bắt đầu ở trong đám người lặng yên sinh sôi, một cơn báo táp to lớn đang nổi lên thành hình. Tại Tề quốc mật thám không ngừng mà thêm dầu vào lửa cùng châm ngòi thổi gió phía dưới, Triệu quốc các châu tu sĩ giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, cuối cùng triệt để lâm vào bạo loạn trong. Mới đầu, Triệu quốc cảnh nội các đại tông phái cùng với thế gia đều cho rằng này chẳng qua chỉ là một hồi nho nhỏ rối loạn mà thôi, cũng không nhắc lên quá lớn sóng gió. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thế cuộc nhanh chóng mất khống chế, bọn hắn kinh hãi phát hiện, cuộc bạo loạn này xa vượt xa ra bọn hắn ban đầu tưởng tượng cùng khống chế phạm vi. Nhất là làm những kia chú đóng ở các châu Triệu thị thành viên, vẫn như cũ vì một loại cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thế đúng mỗi cái tông phái cùng thế gia vênh mặt hất hàm sai khi lúc, trong lòng mọi người ngột ngạt đã lâu lửa giận cuối cùng bạo phát. Những tông phái này cùng thế gia bên trong mọi người, từ xưa tới nay đúng Triệu thị thành viên một thẳng duy trì khiêm tốn cung kính thậm chí có chút không lưng ốn gối thái độ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sớm đã dành dụm vô số bất mãn cùng oán hận. Bây giờ, mắt thấy Triệu quốc đứng trước hủy diệt nguy cơ, mà Triệu thị thành viên lại còn vẫn là kiêu căng như thế, cuối cùng có người cũng không còn cách nào chịu đựng xung dưới, dẫn đầu hướng Triệu thị thành viên vùng ra phẫn nộ nắm đấm. Tại Triệu quốc cảnh nội nào đó không đáng chú ý tiểu thế gia bên trong, gia tộc kia chi chủ nổi giận đùng đùng, chỉ gặp hắn đột nhiên nhảy lên một cái, nồi đất lớn nắm đấm cuốn theo bén nhọn kinh phong, trực tiếp đánh tới hướng cái đó đang đối với mình hô to gọi nhỏ Triệu thị thành viên. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, tên kia Triệu thị thành viên căn bản không kịp phản ứng, liền tượng như diều đứt dây giống nhau bay rất ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Vị này nhà của tiểu thế gia chủ đúng lúc này tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất rên thống khổ Triệu thị thành viên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, ngày bình thường ngươi bày ra bộ này điệu dạng tử thì cũng thôi đi, hiện tại Triệu quốc sắp diệt vong thông tin đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết ngươi thế mà còn có gan tử dùng tiểu này thái độ ác liệt cùng lão tử nói chuyện. Thật sự cho rằng lão tử là mặc cho ngươi nhào nặn quả hồng mềm không thành?" Gia chủ đại nhân đánh thật hay. Ta đã sớm nhìn xem tên hôn đảng kia không vừa mắt, vẫn muốn tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn một trận đâu. Một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn là đám thanh niên mắt thấy gia chủ làm ra lớn như thế nhanh lòng người sự tình, sôi nổi không chút nào keo kiệt địa cho ca ngợi chi tử. Một phần trong đó sấm rền gió cuốn người, mắt thấy gia chủ đã đem kia Triệu thị gia tộc thành viên đánh bại trên mặt đất, bọn hắn liền kìm nén không được lửa giận trong lòng, không chút do dự xông tới đối ngã xuống đất không dậy nổi Triệu thị thành viên một trận quyền đấm cước đá. Nay phảng phất là một cái dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên ở đây tất cả mọi người ngột ngạt đã lâu tâm trạng. Những kia trong ngày thường nhận hết người này ức hiếp cùng ủy khuất thành viên gia tộc, như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, sôi nổi xông tới phát tiết từ bản thân lửa giận. Kết quả là, vị kia Triệu thị thành viên trong chớp mắt liền bị một đám người vây cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm gối. Vị gia chủ kia thấy tình thế không ổn, vội vàng cao giọng la lên, muốn khuyên can mọi người thủ hạ lưu tình, không cần thiết đem đối phương đưa vào chỗ chết, bằng không sự việc đều sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại không cứu vãn chỗ trống. Thế nhưng, khi hắn thật không dễ dàng xua tan đám người sau đó, tập trung nhìn vào, lại phát hiện trên mặt đất nằm Triệu thị thành viên sớm đã hết rồi mảy may tức giận, cả người đều bị đánh cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Gặp tình hình này, vị gia chủ này dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉ gặp hắn vung mạnh cánh tay lên, đinh hai nhức góc địa hô to một tiếng, trong tộc tất cả tu sĩ nghe lệnh, lập tức tập kết. Chúng ta hôm nay muốn tạo phản. Theo vị gia chủ này phát ra mệnh lệnh, trong tộc tu sĩ tất cả đều hô to lên, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn tất cả đều đồng ý gia chủ quyết định. Cảnh tượng tương tự, giờ này khắc này đang các châu liên tiếp không ngừng mà diễn ra. Hết đợt này đến đợt khác tạo phản tiếng hô, giống như thủy triều tại Triệu quốc các châu lan tràn lên. Càng ngày càng nhiều đúng Triệu quốc sinh lòng bất mãn các tu sĩ sôi nổi dấn thân vào đến trận này ầm ầm sóng dậy phản kháng thủy triều trong. Các châu vốn là còn gấp rút tiếp viện chủ thành Triệu quốc dự định, nhưng theo tạo phản thanh thế càng thêm to lớn, chính bọn họ đều đã đáp ứng không xuể chỗ nào còn có thể đi quản chủ thành cầu viện. Lúc này chủ thành Triệu quốc trong, Triệu Thanh Phong cảm giác được Triệu Hoán đem bóp vỡ ngọc bội về sau, liền trực tiếp mở ra thuần linh chỉ kết giới. Theo kết giới mở ra, hắn trong nháy mắt thì cảm giác được chủ thành Triệu quốc trong tình huống, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm mà ngất lệ, giống như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Cũng là lúc này, Mạn Lộ đưa tin cũng là theo nhau mà đến. Làm Triệu Thanh Phong nghe được Mạn Lộ lời nói, biết được chém giết thành nội nhóm người kia có lẽ sẽ lệnh hạ phản bộc lộ ra sơ hở lúc, sắc mặt của hắn cũng là càng thêm lạnh như băng lên. Chỉ gặp hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Ngạn Nhi, vi phụ cái này báo thù cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Triệu Thanh Phong thân ảnh nhất cái lấp lóe, trong chớp mắt liền tới đến bên ngoài hoàng cung. Ngay tại hắn vừa mới hiện thân thời khắc, một đạo hắc ảnh như lưu tinh từ phía chân trời cấp tốc bay ngược mà đến, tập trung nhìn vào, lại là cùng thất thánh kịch chiến say xưa Triệu Vô Diên. Triệu Thanh Phong thấy thế không chút do dự nâng tay phải lên tùy ý vung lên, trong chốc lát, một cỗ cường đại linh lực từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Triệu Vô Diên bay ngược thân hình vững vàng nâng, cùng làm hắn chậm rãi rơi vào bên cạnh mình. Triệu Vô Diên thời khắc này tình hình cũng không tốt, hắn liên tiếp phun ra mấy khẩu máu đỏ tươi, nguyên bản hùng hồn khí tức cũng biến thành hề bại suy sụp, mười phần đê mê. Chương 342, Lãnh huyết vô tình Triệu Thanh Phong, chương 342, Lãnh huyết vô tình Triệu Thanh Phong. Triệu Vô Diên cố nén thể nội quần quần khí huyết, vất vả mở miệng nói: "Triệu lão, người kia thực lực sâu không lường được, xa vượt xa ra phản hư sơ kỳ vốn có tiêu chuẩn, ta cùng với chi giao tay, thực sự khó mà chống lại." Lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Triệu Thanh Phong hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu Vô Diên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói: "Không sao cả, những cái này tiểu bồi cứ giao cho ngươi đến xử lý đi." Triệu Vô Diên nghe nói lời ấy, vội vàng gật đầu một cái, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng là một tên phản hư kỳ cao thủ, hắn đối với chiến thắng mấy cái cấp thấp tu sĩ vẫn đang tràn đầy lòng tin. Thế là, hắn hít sâu một hơi, vận khởi còn sót lại linh lực, chuẩn bị lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Cũng là lúc này, một hồi cười to bỗng nhiên vang lên, Triệu Thanh Phong cùng Triệu Vô Diên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thất Thánh Chính vẻ mặt trêu tức nhìn bên này, khóe miệng treo lấy một vòng khinh miệt nụ cười. Ha 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 ha. Lão cậu, ngươi xem như bỏ được hiện ra. Lần trước tiêu diệt ngươi một đạo phân hồn, thật sự là không thế nào đã nghiền, chẳng qua lần này nha, bản đại gia thì phát thiện tâm trực tiếp tiễn ngươi đi cùng cái ngươi thật là lớn nhi cùng đi đoàn tụ đi. Thất Thánh cuồng vừa cười vừa nói, trong mắt lóe ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Triệu Vô Diên nghe vậy, lập tức tức giận đến xanh mặt, hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Thất Thánh, cắn răng nghiến lợi quát, nói khoác không biết ngượng. Ngươi cái tên này cũng bất quá chính là so với ta hơi mạnh như vậy một chút mà thôi, lẽ nào ngươi vẫn đúng là cho là mình có tư cách cùng Triệu lao giao thủ hay sao? Hừ, một cái gần đất xa trời, lão nhược bệnh tàn người, năng mạnh bao nhiêu? Thất Thánh không chút lưu tình rêu cợt nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi, Triệu Vô Diên bị tức được toàn thân phát run, đang muốn tiếp tục phản bác thời điểm, một bên Triệu Thanh Phong lại đột nhiên vươn tay ra, ngăn cản hắn. Triệu Thanh Phong mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thất Thánh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hy vọng thực lực của ngươi có thể tựa miệng của ngươi mạnh như nhau cứng rắn. Dứt lời, hắn xoay đầu lại, đối Triệu Vô Diên trầm giọng phân phó nói, đi thôi, đem những bọn tiểu bối kia chém giết sạch sành sanh rơi, một người sống đều không cần lưu lại. Triệu Vô Diên hung hăng trừng Thất Thánh một chút, lập tức quay người bay về phía trong thành. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu về Thất Thánh trầm giọng nói, trộm chó, ta trước tiễn những tiểu tặc kia xuống dưới chờ ngươi. Nói xong, Triệu Vô Diên tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Thượng Quan Vũ Vi đám người phương hướng. Triệu Thanh Phong nhìn qua Thất Thánh, hắn phát hiện Thất Thánh không có bất kỳ cái gì động tác về sau, trong lòng không khỏi âm thầm ngẫm nghĩ lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, Thất Thánh nhìn thấy bực này cục diện lẽ ra tay ngăn cản mới đúng, rốt cuộc Thượng Quan Vũ Vi đám người cho dù là mạnh, cũng không có khả năng đối phó phản hư trung kỳ. Nhưng mà, Thất Thánh giống pho tượng một vững vàng đứng ở tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình, thậm chí ngay cả một tơ một hào muốn xuất thủ can thiệp dấu hiệu cũng không từng biểu lộ ra. Triệu Thanh Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng quay đầu nhìn về Thượng Quan Vũ Vi đám người chỗ phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Thượng Quan Vũ Vi đám người tất cả đều thần thái tự nhiên đứng ở không trung, thần sắc lạnh lùng như nước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú bên này phát sinh tất cả, giống như căn bản không thấy được Triệu Vô Diên xông tới một. Không kéo dài, cẩn thận. Triệu Thanh Phong theo bản năng hô. Nghe được Triệu Thanh Phong cảnh báo âm thanh, nguyên bản khí thế hùng hổ Triệu Vô Diên đột nhiên dừng bước lại, gắng gượng địa đã ngừng lại khí thế lao tới trước. Hắn nhíu mày, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Thượng Quan Vũ Vi đám người thật sự là quá bình tĩnh. Triệu Vô Diên thấy thế, ngay lập tức đem thần thức phóng thích mà ra, cẩn thận cảm giác lên. Đáng tiếc, hắn cái gì đều không có cảm giác được, thế là hắn xoay người lại, muốn mở miệng hướng Triệu Thanh Phong hỏi tình huống cụ thể. Chẳng qua, khi hắn nhìn về phía Triệu Thanh Phong bên này lúc, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn kia Thất Thánh Chính có chút hăng hái địa loay hoay một cái tản ra nồng đậm hắc quang năng lượng thể. Cái này thần bí năng lượng màu đen thể đối với Triệu Vô Diên mà nói cũng không lạ lắm, vì ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn liền thấy Thất Thánh thi triển qua. Với lại, hắn còn bị chiêu này trúng đích một lần. Chẳng qua cũng may đạo kia công kích tạo thành làm hại cũng không tính quá nghiêm trọng, vẹn vẹn nhường Triệu Vô Diên chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, cho nên hắn cũng không đem nó để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, khi ánh mắt của hắn chạm tới Thất Thánh trên mặt kia khó mà nắm lấy nét mặt lúc, Triệu Vô Diên trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình vừa nãy bên trong chiêu kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thế là không chút do dự bắt đầu cảm giác dậy rồi chạm hướng thân thể của mình. Nhưng mà, lúc này Thất Thánh căn bản không có ý định lại cho Triệu Vô Diên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn đầu tiên là mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Triệu Thanh Phong, sau đó liền trực tiếp sảng khoái nhẹ nhàng một nắm, năng lượng màu đen kia thể trong nháy mắt vỡ nát, tùy theo bắn ra kể ra hắc quang liền tiêu tán tại Thất Thánh trong lòng bàn tay. A! Nương theo lấy Thất Thánh cử động, Triệu Vô Diên phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, ngay cả trong hoàng cung Triệu thị con cháu đều nghe được này thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, Triệu Vô Diên cơ thể như là một hồi co rút, quanh thân không ngừng có trận trận hắc quang phun ra ngoài. Những thứ này hắc quang giống như mực nước bình thường, nhanh chóng đem Triệu Vô Diên cả người cũng triệt để nuốt hết trong đó. Trong nháy mắt, Triệu Vô Diên tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đến tận đây, vị này tu vi đã đạt đến phản hư trung kỳ cường giả, cứ như vậy tại Triệu Thanh Phong trước mặt vẫn lạc bỏ mình. Chậc chậc. Lão cẩu ngươi chắc chắn đủ ý chí sắt đá a, đối mặt tộc nhân mình thê thảm như thế kết cục, thế mà ngay cả một tơ một hào xuất thủ cứu giúp suy nghĩ đều không có sinh ra qua. Thất Thánh thấy thế, khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh, lại lần nữa lối ra giễu cợt nói. Nghe nói như thế, Triệu Thanh Phong chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, đáp lại nói, chớ nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Ta sao lại không biết ngươi đánh như ý toán bản? Ngươi lúc trước sở dĩ không có thống hạ sát thủ trực tiếp đem không kéo dài chém giết, đơn giản chính là muốn mượn tay của hắn đến tiêu hao của ta linh lực thôi, chỉ tiếc, ngươi tính sai. Ha ha. Thất Thánh khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, tiếng cười kia tại yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối với Triệu Quốc trên dưới tại sao lại mục nát đến tình trạng như thế đã hiểu ra. Bày ra như vậy một cái lanh huyết vô tình, vì tư lợi lão tổ, Triệu thị con cháu thật đúng là có phúc a. Kỳ thực, Thất Thánh xác thực muốn mượn này tiêu hao Triệu Thanh Phong, nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Thanh Phong sẽ biểu hiện được như vậy lạnh lùng tuyệt tình. Vừa mới, nếu Triệu Thanh Phong quả quyết xuất thủ tương trợ, mặc dù sẽ cho chính hắn đem lại nhất định tổn thất, nhưng không thể nghi ngờ là Triệu Vô Diên đều sẽ có rất lớn cơ hội còn sống sót. Rốt cuộc, Triệu Vô Diên nói thế nào đều là một vị phản hư trung kỳ tu sĩ, lại cứ như vậy bị Triệu Thanh Phong không chút lưu tình bỏ qua rơi mất. Chương 343, chiến cuộc biến hóa, Chương 343, chiến cuộc biến hóa. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, Thất Thánh lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Lão cậu, ngươi là nhường cái kia giao long ra tay đâu, hay là tự mình động thủ đâu?" Thất Thánh biết được Triệu Quốc hộ quốc linh thú một chuyện, đối với cái này, Triệu Thanh Phong cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, rốt cuộc hắn sớm đã theo Mạn Lộ chỗ nào đạt được tương quan thông tin. Chỉ là, Triệu Thanh Phong cũng không rõ ràng là, Mạn Lộ hướng hắn truyền lại thông tin thời điểm, ở mảnh này sâu trong hư không còn có bốn cảnh giới hợp thể cũng nghe đến tin tức này. Làm Linh Hư cùng Thanh Minh nghe nói chủ thành Triệu Quốc trong thế mà còn ẩn nấp nhìn một con hộ quốc linh thú lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Nếu không phải Thanh Minh sớm đã nhường Lăng Tuyết đi đến chủ thành Triệu Quốc phụ cận, hai người chỉ sợ sớm đã kìm nén không được trực tiếp xông lên chủ thành Triệu Quốc. Bọn hắn rất rõ ràng, con kia hộ quốc linh thú nhiều nhất lục giai, bởi vì nếu là thất giai lời nói, Triệu Thanh Phong đoán chừng đã sớm đúng Tề Quốc khai chiến. Do đó, Lăng Tuyết thân làm phản hư đỉnh phong, đối phó một con lục giai linh thú tuyệt đối không có vấn đề gì. Thanh Nguyên chỗ giữa hư không, Hạ Phạn đem tình báo này truyền lại cho Lý Lạc Trần đám người sau đó, không nói hai lời liền quả quyết địa lấy ra một kiện quanh thân còn quấn sáng chói kim long kim sắc ngọc tỷ. Mạn Lộ liếc thấy vật này trong chốc lát, đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, nàng đúng cái này bảo vật lai lịch lại biết rõ rành rành. "Hạ Phạn, ngươi làm chân quyết ý như thế làm việc sao?" Mạn Lộ trực tiếp mở miệng hỏi. Nhưng mà, đối mặt Mạn Lộ chất vấn, Hạ Phạn chỉ là đáp lại một vòng lạnh băng mỉm cười, trầm giọng nói, "Ta Tề Quốc Đông Đảo tu sĩ giờ này khắc này đều tại không màng sống chết địa chém giết phân chiến, lão phu thân làm một thành viên trong đó, lại há có thể kéo chân sau của bọn họ." Nương theo lấy Hạ Phạn lần này ăn nói mạnh mẽ lời nói phủ lạc, vật ngọc tỷ bỗng nhiên bay lên trời. Trận biến hóa thành chói mắt kim long, trực tiếp chui vào Hạ Phạn trong mi tâm. Trong khoảnh khắc, nhưng thấy Hạ Phạn chỗ mi tâm lấp lánh lên một đoàn chói mắt đến cực điểm kim sắc quang mang, một cái sinh động như thật màu vàng kim long ấn có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc vô song khí tức cường đại từ hắn thể nội phun ra ngoài, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ một thế không thể đỡ. Hắn tu vi cảnh giới càng là hơn một đường hát vang tiến mạnh, trong nháy mắt liền thành công đột phá hợp thể sơ kỳ gông cùng xiềng xích. Mạn Lộ nguyên bản bình tĩnh như nước sắc mặt giờ phút này cuối cùng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Mạn Lộ rất hiểu rõ, Hạ Phạn cử động lần này là đem Tề Quốc trải qua ung dung hơn vạn năm năm tháng chỗ để dành tới hùng hồn khí vận, toàn bộ địa toàn bộ gia trì với bản thân phía trên. Như vậy đập nổi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không cử động điên cuồng, quả thực sẽ để cho nhường Hạ Phạn trong khoảng thời gian ngắn đạt được có thể cùng nàng chống lại thực lực. Giả sử Hạ Phạn có thể bằng vào phần này rồi rào khí vận lực lượng đánh bại Mạn Lộ, như vậy tất cả tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà một sáng hắn bất hạnh bị thua, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, Tề Quốc khí vận đều sẽ như là vỡ đê chi hồng bình thường, tại trong chốc lát tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc đó, tất cả Tề Quốc cũng đem lâm vào một hồi tai họa thật lớn trong. Bất kể là hoàng thất Tề Quốc thành viên, hay là những kia đau khổ tu luyện tu sĩ Tề Quốc nhóm, đều sẽ không thể tránh khỏi gặp khác nhau trình độ khí vận phản vệ. Càng nghiêm trọng hơn là, ngay cả Tề Quốc rộng lớn sông núi cùng địa thế cũng sẽ đụng phải cực lớn xung kích cùng phá hoại, các loại thiên tai địa họa chắc chắn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, liên miên bất tuyệt. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, vậy liền để ta hảo hảo nhìn một cái, gánh vác lấy Tề Quốc trên vạn năm khí vận ngươi, đến tột cùng năng cường đại đến loại tình trạng nào. Mạn Lộ hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong chốc lát nàng quanh thân khí tức giống như thiêu đốt liệt diễm một đống nhiên kỳ biến. Giờ này khắc này nội tâm của nàng chỗ sâu chiến đấu dục vọng đã bị triệt để nhóm lửa. Nương theo lấy hai người chính thức giao phong, trung quanh hư không như là bị đầu nhập đá tảng mặt hồ giống nhau kịch liệt rung động. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian đột nhiên hiện hiện, từ đó không ngừng tràn ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đang kịch liệt giao chiến hai quốc các tu sĩ đột nhiên cảm giác được một cỗ làm cho người dùng mình, khủng bố đến cực điểm khí tức cường đại giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trong lúc nhất thời, bất kể là tu sĩ Tề Quốc hay là tu sĩ Triệu Quốc, tất cả đều không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác, cơ thể cùng nhau chuyển hướng, khí tức chuyển đến phương hướng. Nhất thời suy nghĩ về sau, hai quốc tu sĩ trong lòng cũng rất hiểu rõ, chuyện này ý nghĩa là hai bên người mạnh nhất đã không còn bảo lưu thực lực, bắt đầu đem hết toàn lực triển khai sinh tử quyết đấu. Thế là, hai quốc tu sĩ chiến ý tất cả đều bị tăng lên tới điểm cao nhất. Chỉ là, cùng tu sĩ Tề Quốc loại đó thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng trạng thái so sánh, Triệu Quốc tình huống bên này lại có vẻ có chút không xong. Tuyệt đại đa số tu sĩ Triệu Quốc giờ phút này đều là một bộ không yên lòng bộ dáng. Tâm tư của bọn hắn sớm đã bay đến ở ngoài ngàn dặm Triệu Quốc cảnh nội. Vì Triệu Quốc cảnh nội bạo phát đại quy mô tạo phản hành động thông tin đã truyền đến nơi này. Lúc này tu sĩ Tề Quốc giống như chiến thần phụ thể bình thường, trực tiếp đem Triệu Quốc phòng tuyến sông lược xiển, tràn vào Bình Châu tu sĩ Tề Quốc cũng là càng ngày càng nhiều. Một đám Triệu Quốc cao tầng nhìn thấy trước mặt một màn này, sắc mặt khó coi đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhất là Triệu Hoán, trong lòng càng là hơn tức giận không thôi, hắn thậm chí không nhịn được muốn chửi ầm lên. Trước đây, hắn còn kế hoạch điều khiển các châu binh lực tiến đến trợ giúp chủ thành Triệu Quốc. Nhưng mà, khi hắn đem Triệu Thanh Phong giao cho hắn khối kia cổ ngọc bóp nát sau đó, ý nghĩ này thì tạm thời gác lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại hắn thế mà liên tiếp 2-3 lần mà nhận được đến từ các châu khẩn cấp cầu viện đưa tin, với lại số lượng nhiều đạt mấy chục cái nhiều. Ghê tởm đến cực điểm. Các người đám hôn đàn này, trước đó lời thề son sắt hướng ta bảo đảm, nói mình quản hạt khu vực tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nội loạn tình huống, nhưng mà bây giờ đâu? Thế mà còn có mặt mũi hướng ta đề xuất viện trợ. Đơn giản chính là không thể nói lý. Triệu Hoán trong lòng âm thầm mắng, hắn lúc này giận trong lửa đốt, hắn không thể ngay lập tức vọt tới những kia cuồng vọng tự đại người trước mặt, hung hăng cho bọn hắn mấy cái tát. Đúng lúc này, lệnh Triệu Hoán càng thêm tức giận sự việc đã xảy ra. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn hơi điểm một chút thần, trong nháy mắt liền bị một thằng tùy thời mà động Hạ Cảnh Phong bắt lấy sơ hở. Chỉ thấy Hạ Cảnh Phong một cái lắc mình liền đi tới Triệu Hoán phía sau, sau đó đột nhiên vung ra một quyền, đập vào Triệu Hoán trên lưng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Hoán cả người như là như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Cường đại lực trùng kích có thể mặt đất chấn động kịch liệt lên, giơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Trong nháy mắt, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn, chính là bị Triệu Hoán nện ra tới. Qua hồi lâu, Triệu Hoán mới có hơi chật vật không chịu nổi điệu theo kia thật sâu cái hố bên trong bay thân mà ra. Hắn giờ phút này toàn thân dính đầy cho bụi, mặt mày xám xịt, hiện lộ rõ chật vật. Khoe miệng của hắn cũng chậm rãi rịn ra một sợi máu đỏ tươi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Chậc chậc, cùng ta chiến đấu lại còn dám phân tâm thất thần, Triệu Hoán, ta một quyền này mùi vị làm sao a? Hạ Cảnh Phong thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, lập tức mở miệng rêu cợt nói. Chương 344, xuất thủ cứu người, chương 344, xuất thủ cứu người. Nghe được Hạ Cảnh Phong lần này châm chọc khiêu khích, Triệu Hoán lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng lên. Hắn trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn đối phương, cắn răng nghiến lợi quát, "Hạ Cảnh Phong, đây là ngươi bức ta?" Lời còn chưa dứt, Triệu Hoán không chút do dự đưa tay mò vào trong lòng, nhanh chóng lấy ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đang dược, sau đó một cái nhét vào trong miệng nuốt xuống. Nhìn thấy Triệu Hoán cử động lần này, Hạ Cảnh Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ha ha. Triệu Hoán, ngươi lần này uống thuốc tốc độ dường như so với Di Vãng càng nhanh a." Hạ Cảnh Phong thêm chút dừng lại liền tiếp theo giễu cợt nói, "Nhìn tới ngươi này Triệu Quốc chi chủ thân phận cùng thực lực của ngươi giống nhau, cũng vô cùng hư a." Rất rõ ràng, lúc trước hai người nhiều lần giao phong trong, Triệu Hoán đã từng không chỉ một lần thông qua phục dụng đan dược đến để thăng thực lực của mình. Câm miệng. Triệu Hoán trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc hống. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Hoán thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng về Hạ Cảnh Phong vọt lên mà đi. Trong chốc lát, hai người tựa như lưu tinh va chạm bình thường, hung hăng đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, kinh khí bốn phía, cùng phong gào thét, không khí chung quanh cũng giống như bị xé nứt ra. Hai vị này một nước chi chủ, lại lần nữa triển khai giao phong kịch liệt. Mà liền tại lúc này, trong hư không, Linh Hư bọn bốn người chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú Hạ Phạn. Bọn hắn cũng không ngờ rằng, Hạ Phạn vậy mà sẽ như thế quả quyết. Thượng quan Hồng nhịn không được lắc đầu thở dài nói, thực sự là đáng tiếc à, Hạ Phạn giống như chúng ta, đều là vừa mới đột phá đến hợp thể cảnh không bao lâu, nếu hắn năng lại tích lũy một quãng thời gian, giờ phút này dốc hết một nước chi khí vận đến ra chỉ tự thân lời nói, trận chiến đấu này rốt cục ai thắng ai thua chỉ sợ vẫn là rất khó mà dự liệu được. Một bên Tư Đồ Thần Quang cũng là gật đầu phụ họa nói, xác thực như thế, kia Mạn Lộ còn không phải thế sao hạng người bình thường, nàng thế nhưng tại vụ hải sông xá qua, trên người nàng rốt cục ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài, thật sự là khó mà phỏng đoán, Hạ Phạn có thể có chút quá nóng nảy xúc động. Nghe nói như thế, Linh Hư trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, Ma Quyền Sát Trưởng mà nói, mặc kệ thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể nhường Hạ Phạn xảy ra chuyện, chờ một lúc nếu Hạ Phạn ngăn cản không nổi đối phương thế công, vậy thì do ta tự mình xuất mã, thử nhìn một chút này theo vụ hải trở về hợp thể cảnh trung kỳ cao thủ rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói xong, Thanh Minh liền không khách khí chút nào ngắt lời nói, "Thôi đi, Linh Hư, nữ nhân ở giữa chiến đấu, tự nhiên nên giao cho ta đến ứng phó mới thích hợp nhất." Nói xong, nàng hai tay ôm ngực, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Linh Hư nghe xong lời này, lúc này nghiêm mặt, không chút do dự phản bác, "Lời ấy sai rồi. Tiên tử thân phận ngài tôn quý, lại như thế thanh lệ thoát tục, chúng ta này ba cái đại nam nhân ở đây, có thể nào làm phiền ngài tự mình động thủ đâu?" Nói xong, hắn còn cố ý hướng phía Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang chuyển tới một cái ánh mắt kia rõ ràng chính là ám chỉ hai người bọn họ vội vàng hất đệm khuyên nhủ một chút Thanh Minh. Nhưng ai biết, Tư Đồ Thần Quang cùng Thượng Quan Hồng lại như là thần giao cách cảm bình thường, cực kỳ ăn ý lựa chọn trầm mặc không nói. Chỉ gặp hắn hai không hẹn mà cùng đem đầu nhất chuyện, giống như trước mặt căn bản không có xảy ra bất cứ chuyện gì giống nhau, giả bộ gọi là một cái điểm nhiên như không có việc gì. Chẳng qua, mặc dù mặt ngoài nhìn lên tới gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế hai người nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc, hai cái vẹn vẹn chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ thế mà tranh nhau chen lấn địa muốn cùng một vị hợp thể cảnh trung kỳ cường giả đơn đấu, này bất luận nhìn thế nào cũng có vẻ cực không bình thường a. Lúc này, Thượng Quan Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên, phàm là cùng vị kia thần bí khó lường tiền bối có chỗ liên quan người, đều không thể dùng tầm thường lý lẽ để cân nhắc suy đoán a. Mà đang lúc Linh Hư cùng Thanh Minh hai người rằng co không xong, tranh chấp không ngớt thời khắc, Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới Lâm An Thành trong một gian mật thất. Đang vận công chữa thương khôi phục nguyên khí Mục Thành cùng Lan Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên giáng lâm, không khỏi trong lòng kinh hãi, bản năng liền muốn ra tay chống cự. Nhưng mà, không chờ bọn hắn làm ra càng nhiều phản ứng, Diệp Nhiễm vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo vô hình kình khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền đem Mục Thành cùng Lan Vũ vững vàng giam cầm ngay tại chỗ, làm bọn hắn không thể động đậy mảy may. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mục Thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Hắn thấy, nếu người này là tu sĩ Triệu Quốc lời nói, như vậy đối với tất cả Tề Quốc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với một hồi trước nay chưa có to lớn nguy cơ. Lúc này, Mục Thành bên cạnh Lan Vũ đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu bất an cùng hoài nghi. Phải biết, có thể như thế lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay đột nhiên ra hiện tại nơi này, đồng thời còn có thể dễ dàng như vậy tự nhiên đem hai người bọn họ cầm cố lại, hắn thực lực nhất định sâu không lường được, tối thiểu cũng phải là phản hư hậu kỳ cường giả mới có như thế năng lực. Nhưng mà, ngay tại này lệnh hai người hít thở không thông bầu không khí bên trong, Diệp Nhiễm lại hơi cười một chút, nhẹ giọng nói ra, hai vị không cần như thế sợ hãi, ta là nhận ủy thác của người, cố ý tới trước là hai vị trị liệu thương thế. Mục Thành cùng Lan Vũ nghe vậy không khỏi lần nữa qua lại nhìn thoáng qua nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm. Rốt cuộc, như vậy một cái không rõ lai lịch lại thực lực cường đại người vật đột nhiên hiện thân, cũng công bố muốn trợ giúp bọn hắn chữa thương, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, dù thế nào bọn hắn đều khó mà tùy tiện tin tưởng lần giải thích này. Thấy hai người vẫn là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, Diệp Nhiễm dứt khoát nói thẳng, giờ phút này ta muốn lấy hai người các ngươi tính mệnh quả thực dễ như trở bàn tay, cần gì phải hao tổn tâm cơ đến lừa gạt cho các ngươi đâu. Nghe nói như thế, Mục Thành cùng Lan Vũ không khỏi trong lòng chấn động. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy Diệp Nhiễm lời nói ngược lại cũng không phải không có lý. Chỉ là, ra ngoài cẩn thận trên hết, Mục Thành vẫn là không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi, không biết các hạ lần này là bị người nào nhờ vả. Tại sao lại ở đây thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ chúng ta? Đối mặt Mục Thành hỏi tới, Diệp Nhiễm ra vẻ không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Các ngươi nếu thật muốn mau chóng khôi phục thương thế đều lần nữa đầu nhập chiến cuộc, liền thiếu chút ít rong dài, mặt lại chỉ hoãn thời gian. Lan Vũ cùng Mục Thành nguyên bản lòng tràn đầy hoài nghi, còn chuẩn bị tiếp tục hướng Diệp Nhiễm hỏi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn như là đột nhiên thể hồ quán đỉnh bình thường, đột nhiên lĩnh ngộ được Diệp Nhiễm vừa rồi nói lời nói bên trong mấu chốt điểm trọng yếu. Trong chốc lát, hai người trăm miệng một lời mà kêu sợ hai nói, ngươi có thể làm cho chúng ta lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu trước đó cùng Triệu Thanh Phong đối chiến sau một tiếng chống tăng khí thế tiếp tục tiêu đốt bản mệnh tinh huyết quả thực có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng khi bọn hắn giải trừ loại đó trạng thái bắt đầu chữa thương về sau, lấy trước mắt tình huống của bọn hắn mà nói, liền xem như muốn lần nữa thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cũng chưa chắc có thể làm đến. Đối mặt hai người vội vàng hỏi, Diệp Nhiễm cũng không mở miệng đáp lại. Chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai cái mượt mà bóng loáng, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng đan dược liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là tạo hóa linh đan. Chương 345, Triệu Quốc tan tác dấu hiệu, chương 345, Triệu Quốc tan tác dấu hiệu. Hai cái kia đan dược vừa mới hiện thân, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức tựa như cùng sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng về bốn phía tràn ngập ra. Lan Vũ cùng Mục Thành trong nháy mắt liền bị cỗ này mãnh liệt khí tức hấp dẫn lấy ánh mắt, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, gần như đồng thời la thất thanh lên, cái này, cuối cùng là cái gì thần đan diệu dược? Diệp Nhiễm trầm mặc như trước không nói, hắn không chút do dự cất bước về phía trước, đem trong tay hai cái đan dược chia ra đưa tới Lan Vũ cùng Mục Thành trước mặt, cũng nhẹ giọng nói ra, ăn vào đi, ta đến thay các ngươi hộ pháp. Lan Vũ cùng Mục Thành nhìn lẫn nhau một chút, vẹn vẹn chỉ là một cái mắt thần giao hợp thành, hai bên liền đã ngầm hiểu. Mặc dù bọn hắn đối trước mắt cái này nhân vật thần bí khó lường hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là từ này hai cái đan dược thượng phát tán ra cường đại mà chân thực sinh mệnh khí tức đến xem, tuyệt đối không thể nào là giả. Với lại vì phán đoán của bọn hắn, nếu Diệp Nhiệm thực sự là Triệu Quốc người phái tới tu sĩ, như vậy căn bản không có thiết yếu hao phí như vậy vô cùng chân quý đan dược đi tính toán bọn hắn hai cái này đã đánh mất sức chiến đấu người. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hai người cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tan thành mây khói. Bọn hắn đã không còn chần chờ chút nào, song song vươn tay tiếp nhận Diệp Nhiệm đưa tới đan dược, sau đó đem nó đưa vào trong miệng. Ngay tại đan dược vừa mới trượt vào khoang miệng trong nháy mắt, Mục Thành cùng Lan Vũ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà tinh khiết dược lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, nhanh chóng tại bên trong thân thể của bọn hắn khuyết tán ra tới. Nay cường đại dược hiệu để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng tràn đầy khó có thể tin rung động. Giờ phút này bọn hắn tự thể nghiệm đến này thần kỳ đan dược mang đến kinh người công hiệu, nó lại có thể thúc đẩy bản mệnh tinh huyết tái sinh. Điều này nghịch thiên năng lực quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đang lúc hai người còn đắm chìm trong sự kinh ngạc sâu sắc trong lúc, chỉ thấy Diệp Nhiễm không chút do dự đưa tay phải ra, trong chốc lát, hai cỗ vô cùng tinh thuần sinh mệnh linh lực thẳng tắp theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Mục Thành cùng Lan Vũ thân thể bên trên. Mục Thành cùng Lan Vũ đông cảm giác một cỗ ôn hòa nhu hòa lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, nguyên bản bởi vì thiêu đốt bản mệnh tinh huyết mà thụ trọng thương nội tạng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng lúc đó, một giọt lại một giọt ẩn chứa nồng đậm sức sống bản mệnh tinh huyết cũng tại trong kinh mạch của bọn hắn nhanh chóng ngưng kết thành hình, cũng dần dần hội tụ thành ở cùng nhau. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Thành cùng Lan Vũ ngạc nhiên phát giác được, chính mình chẳng những đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, với lại ngay cả tự thân tu vi dường như cũng mơ hồ xuất hiện một tia sắp đột phá bình cảnh dấu hiệu. Đối mặt như thế đại ân đại đức, hai người không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, đúng Diệp Nhiễm rất cung kính cùng kêu lên nói ra, đa tạ ân nhân xuất thủ tương trợ. Không chi ân người có gì phân phó, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng sự tình, ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Diệp Nhiễm hơi cười một chút, nhẹ nhàng khoát khoát tay nói ra, không phải làm này lại lễ, ta trước đó đã nói rõ, lần này ra tay chính là nhận ủy thác của người, nên được thù lao cũng đã đều nhận lấy, cho nên không cần các ngươi lại vì việc này lo lắng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, quay người phóng ra một bước, trực tiếp liền chui vào hư không, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại Mục Thành cùng Lan Vũ hai người nhìn nhau sửng sở. Cái này, đây chẳng lẽ là thuần gì? Hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú trong phòng, miệng há thật lớn, giống như năng tắc hạ một khóa trứng gà. Nếu không phải giờ phút này còn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân phát sinh kỳ diệu biến hóa, bọn hắn quả thực muốn hoài nghi vừa rồi trải qua tất cả chẳng qua là một hồi hoang đường ngộng cảnh thôi. Mục Thành trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, thế là trực tiếp nói nhỏ, lẽ nào là Nhược Hi cô nương nhờ giúp đỡ vị kia thần bí khó lường tiền bối, vừa nãy người là vị tiền bối kia phái tới. Lan Vũ nghe vậy ngay lập tức hạ giọng nói ra, im lặng. Chúng ta hay là không cần luận đoán, đem việc này chôn ở đáy lòng cũng được. Mục Thành nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đúng lúc này, hai người tại trong mật thất hơi dừng lại về sau, liền kìm nén không được nội tâm kích động trực tiếp rời đi căn phòng bí mật. Bọn hắn thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp hướng phía Bình Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Nhiễm trông thấy Mục Thành cùng Lan Vũ như cực nhanh bắn ra lúc, khóe miệng có hơi dương lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, theo hai vị này lại lần nữa gia nhập chiến cuộc, phía dưới chiến cuộc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Thế là, Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, lần nữa ẩn nấp tại trong hư không, tiếp tục quan sát dậy rồi Mạn Lộ cùng Hạ Phạn chiến đấu. Mạn Lộ một lòng muốn tìm kiếm được Hạ Phạn sơ hở từ đó giơ lên chiến thắng, có thể giả sử nàng phát giác được Triệu Quốc đã bại cục đã định, ngay cả chủ thành Triệu Quốc trong Triệu Thanh Phong cũng gặp bất trắc lời nói, nàng đồng dạng có khả năng xuất hiện sơ hở. Theo Lan Vũ cùng Mục Thành như hai đạo lưu tinh bỗng nhiên giáng lâm tại trên chiến trường. Trong chốc lát, tất cả không khí chiến trường cũng trở nên ngưng trọng lên. Triệu Quốc tu sĩ cấp cao nhóm nguyên bản còn cùng cao tầng Tề Quốc chiến có đến có hồi, nhưng theo Lan Vũ cùng Mục Thành gia nhập, bọn hắn trong nháy mắt thì xuất hiện khuyết điểm. Hạ Cảnh Phong trước tiên chú ý tới thân ảnh của hai người, trong lòng không khỏi siết chặt. Mới đầu, hắn nhìn thấy hai người khí thế hung hăng đánh tới, còn tưởng rằng bọn hắn là chuẩn bị được ăn cả ngã về không, thiếu đốt chính mình cuối cùng bản mệnh tinh huyết tới làm liều mạng một lần. Nhưng mà, đang lúc hắn dự định mở miệng khuyên nhủ Mục Thành cùng Lan Vũ không muốn như thế xúc động thời điểm, lại nhạy cảm địa đã nhận ra một tia khác thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Mục Thành cùng Lan Vũ trên người không hề có thiêu đốt bản mệnh tinh huyết mang đến loại đó khí tức cuồng bạo. Kỳ lạ, lẽ ra vì hai vị tiền bối trước đó trạng thái, nếu không tá trợ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết lực lượng, chỉ sợ vượt thanh nguyên đối bọn họ mà nói đều sẽ biến thành một nan đề a. Hạ Cảnh Phong nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói. Chẳng qua, giờ phút này cũng không phải xâm nhập tự hỏi cái vấn đề này lúc. Mặc kệ thế nào, đối với Tề Quốc mà nói, Mục Thành cùng Lan Vũ trở lại chiến trường không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Tất nhiên thế cuộc đã hướng phía có lợi phương hướng phát triển, cần gì phải tại lúc này đi truy vấn ngọn nguồn đâu. Nghĩ đến nơi này, Hạ Cảnh Phong liền đem trong lòng hoài nghi tạm thời phóng, quá chú tâm đầu nhập vào trong chiến đấu. Chỉ thấy trên chiến trường, Mục Thành cùng Lan Vũ phối hợp ăn ý, như là như quỷ mị qua lại trận địa địch trong lúc đó. Bọn hắn mỗi một lần ra tay cũng giống như lôi đình và quân, nhường Triệu Quốc tu sĩ cấp cao nhóm khó lòng phòng bị. Cũng không lâu lắm, Triệu Quốc phản hư tu sĩ liền xuất hiện thương vong, trên trận, căn bản không ai năng ngăn cản Mục Thành cùng Lan Vũ. Mất đi tu sĩ cấp cao dẫn dắt cùng che chở, những kia nguyên bản thì sĩ khí sa sút cấp thấp tu sĩ càng là hơn loạn cả một đoàn. Bọn hắn kinh hãi nhìn Mục Thành cùng Lan Vũ thế như trẻ che thế công, sôi nổi vứt bỏ vũ khí trong tay, chật vật không chịu nổi địa chạy từ phía. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến trường liền lâm vào hỗn loạn tương mừng. Triệu Hoán đã trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt. Hắn nghĩ tới chính diện chiến trường chiến cuộc sẽ xuất hiện khuyết điểm, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ trong thời gian ngắn như vậy tan tác được nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy. Nhìn qua trước mặt binh bại như núi đổ thảm trạng, Triệu Hoán chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng xông lên đầu. Chương 346, tiêu căng khó thuần huyền vũ giao long, chương 346, tiêu căng khó thuần huyền vũ giao long. Bình Châu trong, Triệu Hoán trong lòng kinh sợ vô cùng. Chỉ vì Mục Thành lúc này đã đi tới cách đó không xa, chính thản nhiên địa đứng, lặng lặng quan sát trông hắn cùng Hạ Cảnh Phong trong lúc đó chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Mục Thành cũng không tự mình ra tay can thiệp, nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy quan sát từ đằng xa, liền đã cho Triệu Hoán mang đến giống như núi nặng nề áp lực thật lớn. Triệu Hoán nhịn không được hướng phía Thanh Nguyên vị trí vội vàng liếc đi một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Bình Châu bên này chiến cuộc biến hóa có phải bị Mạn Lộ tiền bối đã nhận ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn căn bản không rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể ở trước tiên đem nơi đây tình huống đưa tin cho Triệu Thanh Phong. Rốt cuộc, trước mặt biến cố bất thình lình đưa tới hậu quả thực sự quá mức nghiêm trọng, trách nhiệm này hắn căn bản đảm đương không nổi. Cùng thời khắc đó, chủ thành Triệu Quốc bên trong, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên mây đen dày đặc lên. Trận trận trầm thấp âm thanh sấm sét không ngừng quanh quẩn tại giữa trời đất, đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, một đạo lóa mắt kia chớp giống như một cái sắc bén cự kiếm, đột nhiên hoa phá trường không, trong nháy mắt đem toàn bộ Triệu Quốc hoàng cung vùng trời chiếu rọi được sáng sủa vô cùng. Nương theo lấy tia chớp này qua đi, chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ màu đen giao long đột nhiên tự hoàng cung sau phương đằng không mà lên. Đầu này giao long thân thể chừng mấy chục trượng chi trưởng, quanh thân lóe ra chói lóa mắt lôi quang, giống từng đạo sáng chói ngân xà ở tại bên ngoài thân đi khắp múa. Nó trên không trung tùy ý địa bàn bay xoay khua lên, tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi kinh hãi dọa người khí tức. Mà đầu này vai phong nghiêm nghị, bá khí rõ rỉ màu đen giao long, chính là Triệu Quốc hộ quốc linh thú, Huyền U Lôi Giao. Triệu Thanh Phong vừa đem Huyền U Lôi Giao gọi ra đến, còn chưa tới kịp triển khai động tác kế tiếp, liền nhận được đến từ Triệu Hoán khẩn cấp đưa tin. Nhìn thấy Triệu Hoán tin tức truyền đến về sau, Triệu Thanh Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không chút do dự giơ ngón tay lên hướng thất thánh, sau đó một mực cung kính hướng phía Huyền U Lôi Giao chắp tay hành lễ nói: "Huyền U đại nhân, tên kia phản hư sơ kỳ địch nhân thì kính nhờ ngài tới đối phó." Huyền U Lôi Giao còn chưa đáp lời, Triệu Thanh Phong liền giọng nói dồn dập tiếp tục nói: "Mong rằng ngài có thể vì thế lôi đình vạn quân nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vì Bình Châu giờ phút này đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, tình thế muôn phần khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới cứu viện mới được." Huyền U Lôi Giao nghe nói lời ấy về sau, chậm rãi chuyển động to lớn đầu lâu, ánh mắt như điện quét về thất thánh. Vẹn vẹn chỉ là bị như vậy nhìn chăm chú một chút, thất thánh thì cảm nhận được áp lực lớn, mình tuyệt đối không phải cái này giao long đối thủ. Trên bầu trời, Huyền U Lôi Giao mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một hồi kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc lại nhiếp nhân tâm phách giống to. Thất thánh nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vừa định mở ra chính mình lĩnh vực sơ hình, chuẩn bị đem Triệu Thanh Phong cùng Huyền U Lôi Giao cùng nhau cuốn vào trong đó, sau đó phục dụng Zbun đem bọn hắn cùng giải quyết. Nhưng lại tại hắn sắp động thủ thời khắc, chợt nghe được Huyền U Lôi Giao miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là thanh âm của một nữ tử. "Hừ, này không đúng sao? Bản vương trước đó thế nhưng chỉ đã đáp ứng giúp ngươi ra tay một lần mà thôi nha." Thanh âm của nó thậm chí mang theo vài phần cổ linh tinh quái, cùng nó kia uy mãnh ma khí, làm cho người e ngại ngoại hình tạo thành so sánh rõ ràng, có vẻ cực kỳ quái dị. Nó giọng nói mặc dù ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa vẻ bất mãn lại là biểu lộ không bỏ sót. Thất Thánh nghe thấy lời ấy, ngay lập tức ngưng động tác trong tay. Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên một đoạn ký ức, Thất Thánh từng tại Hoàng cung Tề Quốc trong ngẫu nhiên thoáng nhìn qua một quyển sách cổ. Phía trên kia kỹ càng ghi lại về Triệu Quốc hộ quốc linh thú tồn tại. Nhìn tới quyển kia sách cổ bên trong chỗ ghi lại sự việc quả nhiên không giả. Thất Thánh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nguyên lai Triệu Quốc có thể đạt được cái này vô cùng cường đại giao long, đúng là dùng một ít hèn hạ vô sỉ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Mặc dù bây giờ nó đã trở thành Triệu Quốc hộ quốc linh thú, nhưng nội tâm chỗ sâu nhưng thủy chung chưa từng khuất phục qua một tơ một hào. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Thanh Phong tuy nói có quyền quyết định cái này giao long sinh tử tồn vong, nhưng trên thực tế đối với nó muốn đi làm bất cứ chuyện gì, từ trước đến giờ đều là do hắn tự động quyết đoán. Giả sử nó không tình nguyện đi làm chuyện nào đó, dù là Triệu Thanh Phong lấy tính mệnh cùng áp chế, cũng là không dùng được có thể nói. Cái này giao long trời sinh tính cực kỳ kiêu căng khó thuần, đem sinh tử không để ý, căn bản không quan tâm sinh tử của mình. Tưởng tượng 2000 năm trước Trường Kinh Tâm Động Phách đại chiến, làm thời cái này Huyền Vũ giao long cùng Tề Quốc một vị nào đó tổ tiên triển khai một hồi quyết tử đấu tranh, cuối cùng liều chết vị kia thực lực cao cường Tề Quốc tổ tiên. Nhưng mà qua chiến dịch này sau đó, Huyền Vũ giao long tự thân cũng gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Kể từ lúc đó, nó một mực yên lặng địa ẩn nút tại hoàng cung sâu dưới lòng đất tĩnh tâm dưỡng thương. Trừ ra Triệu Thanh Phong biết được việc này bên ngoài, tất cả Triệu Quốc trên dưới mọi người đều nghĩ lầm cái này giao long đã bất hạnh vất lạc. Mà lần này cái này Huyền Vũ giao long sở dĩ sẽ đáp ứng Triệu Thanh Phong xuất thủ tương trợ, nguyên do trong đó còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến nửa năm trước đó. Lúc đó, Mạn Lộ vừa tới chủ thành Triệu Quốc, mà Huyền Vũ giao long theo trong tay nàng nhận lấy một viên chân quý đan dược. Mà viên kia đan có thể trợ hắn liệu càng nhiều năm qua khó mà khỏi hẳn ám thương. Chính là căn cứ vào như vậy một cơ hội, Huyền Vũ giao long mới biết tại thời khắc mấu chốt lựa chọn hiện thân, hiệp trợ Triệu Thanh Phong ứng đối trước mặt chàng nguy cơ này. Chẳng qua cho dù tình huống đã như thế, nó vẫn như cũ vẹn vẹn đáp ứng Triệu Thanh Phong chỉ có thể thúc đẩy tự mình ra tay một lần mà thôi. Giờ này khắc này, khi nó nghe nói Triệu Thanh Phong thế mà mưu toan nhường hắn tiến về Bình Châu, nó tự nhiên là lòng tràn đầy không tình nguyện. Triệu Thanh Phong bị Huyền Vũ giao long ngay trước rất nhiều người các loại mặt như này chất vấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm hắc ám lên. Hắn ở đây đáy lòng âm thầm chửi mắng cung quýt, tên đáng chết, nếu không phải nể tình ngươi này nghĩa xúc còn có mấy phần tác dụng phần bên trên, ta làm sao lại như vậy để ngươi sống đến hiện tại. Triệu Thanh Phong trong lòng thậm chí đã âm thầm quyết định, đợi cho bọn hắn thành công đánh tan Tề Quốc sau đó, nhất định phải đem đầu này lê tẩm giao long rút gân lột ra nướng ăn, như vậy mới có thể tiêu tan sâu trong nội tâm mình đọng lại đã lâu phẫn hận. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng như vậy tính toán, nhưng dưới mắt lại quả thực không dám tùy tiện đắc tội này Huyền Vũ giao long. Rơi vào đường cùng, Triệu Thanh Phong đành phải kiềm nén lửa giận, thay đổi một bộ cùng nhan duyệt sắc, giọng thương lượng nói ra: "Huyền Vũ đại nhân, chỉ cần ngài lần này khẳng dốc sức tương trợ, sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn nhường Mạn Lộ lại cho ngài một viên đan dược." Nào có thể đoán được, Huyền Vũ giao long nghe thấy lời ấy về sau, phản ứng đúng là dị thường gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự đáp lại nói: "Hừ, ta muốn nhiều như vậy đan dược thì có ích lợi gì? Đừng lại nhải với ta nữa những thứ này nói nhảm, ngươi nói thẳng, đến tột cùng là để cho ta ngay ở chỗ này độc thủ, vẫn là để ta đi Bình Châu trợ giúp?" "Ngươi?" Triệu Thanh Phong trừng to mắt nhìn trước mắt Huyền Vũ giao long, miệng há thật lớn, lại sửng sốt một chữ cũng nhả không ra. Hắn bị đầu này giao long nghẹn đến xít sao hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Mà một bên Lý Lạc Trần đám người nhìn thấy lần này tình cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán lên, cái này giao long tính tình thật đúng là không giống đại chúng a. Chương 347, tình thế hỗn loạn tái sinh, chương 347, tình thế hỗn loạn tái sinh. Triệu Béo càng là hơn nhịn không được lại gần, hạ giọng trêu chọc nói: "Ha ha, Hắc Hoàng, ngươi nhìn một cái này mẫu long kiểu gì? Nếu không nhường Thất Thánh Tiền Bối giúp ngươi đem nàng chụp tới, làm cho ngươi phu nhân thế nào?" Nói xong, hắn còn vẻ mặt cười xấu xa địa nháy mắt ra hiệu. Đối với Triệu Béo kiểu này ác thú vị, Lý Lạc Trần cùng những người khác cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, sôi nổi lườm một cái, tỏ vẻ đối với hắn hành vi rất là im lặng. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên chú ý tới Hắc Hoàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào con kia Huyền Vũ giao long, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt. Lý Đại Trụy thấy thế, chậm rãi chuyển đến Hắc Hoàng bên cạnh, nhẹ nhàng địa vô vô phần lưng của nó, sau đó cẩn thận thanh mở miệng nói: "Hắc Hoàng, ngươi sẽ không phải là nghiêm túc à?" Nghe nói như thế, Hắc Hoàng như là như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Đại Trụy nói ra: "Cái gì nghiêm túc? Còn có, các ngươi làm gì dùng loại đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta nha?" Vừa lấy lại tinh thần, Hắc Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa, còn không có hoàn toàn đã hiểu ý của mọi người nghĩ, nhưng nó hơi hồi tưởng một chút vừa nãy chuyện đã xảy ra cùng với Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo lời nói, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự là nói cậu đám gia hỏa này sẽ không cho là ta coi trọng cái kia Huyền Vũ giao long đây. Nghĩ đến nơi này, Hắc Hoàng lập tức trợn mắt nhìn phía gần đây Lý Đại Trụy. "Go go." Hắc Hoàng không nói lời gì, một ngụm thì cắn lấy Lý Đại Trụy trên cánh tay. Đồng thời, trong miệng nó mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm: "Các ngươi đem bản hoàng coi như cái gì? Thực sự là làm ta tức quá vậy." Đứng ở một bên Triệu Béo thấy thế, ngay lập tức kêu la: "Hừ, ngươi vừa nãy con mắt cũng nhìn thẳng, chẳng lẽ lại còn dám chống chế nói mình không có xấu xa như vậy ý nghĩ sao?" "Gâu." Nghe không được Triệu Béo lời nói, Hắc Hoàng lực cắn lần nữa gia tăng mấy phần. Nếu không phải giờ phút này không khí chung quanh có chút ngưng trọng căng thẳng, Lý Đại Trụy tuyệt đối sẽ đau kêu to lên. "Ta nói Hắc Hoàng à, rõ ràng chính là cái đó chết tiệt mập mạp đang ôm mình ngươi, ngươi làm gì không nên cắn ta đâu?" Lý Đại Trụy một bên nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, một bên liên tục không ngừng địa muốn cùng Triệu Béo phủi sạch quan hệ. Hắc Hoàng lúc này mới qua loa buông lòng ra miệng, ánh mắt trực tiếp chuyển qua Triệu Béo trên người, giống như một giây sau muốn nhào tới một. Đúng lúc này, một thằng rằng có không xong cục diện này cuối cùng xuất hiện chuyển cơ, Triệu Thanh Phong cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Huyền Vũ giao long, ngựa khí trầm trọng địa nói ra: "Thôi thôi, đã như vậy, ta liền không còn cưỡng cầu ngài tiến về Bình Châu chi viện, đem cái đó phản hư sơ kỳ giải quyết là được rồi." Đang khi nói chuyện, Triệu Thanh Phong chỉ Thất Thánh. Huyền Vũ giao long nghe nói lời ấy, chậm rãi cúi đầu, liếc Triệu Thanh Phong một chút, sau đó không khách khí chút nào châm chọc khiêu khích nói: "Chậc chậc chậc, nghĩ không ra bây giờ Triệu Quốc tu sĩ không ngờ yếu đuối đến trình độ như vậy, chỉ là một cái phản hư sơ kỳ đối thủ, thế mà còn muốn làm phiền bản vương tự mình ra mã tài năng bãi bình, cho là buồn cười đến cực điểm a." Đối mặt Huyền Vũ giao long trào phúng, Triệu Thanh Phong cố nén không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Huyền Vũ Giao Long nhìn thấy Triệu Thanh Phong không có phản bác chính mình, liền nhìn về phía Triệu Thanh Phong lạnh lùng thốt, người trẻ tuổi, Hạ Hoàng Tuyền đừng trách bản vương, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt đi. Dưới cái nhìn của nó, đối phó một cái vẹn vẹn ở vào phản hư sơ kỳ nho nhỏ tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay, so với tiến về nguy cơ tứ phía Bình Châu cần phải thoải mái quá nhiều rồi. Nhưng mà, ngay tại Huyền Vũ Giao Long vừa muốn ra tay thời khắc, thần sắc của nó đột nhiên cứng lại, như là đã nhận ra cái gì cực kỳ khủng bố sự việc một. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt lại trực tiếp huyền hóa thành một cái duyên dáng yêu kiều nhân loại nữ tử bộ dáng. Hóa thân thành hình người sau Huyền Vũ Giao Long, nhìn qua giống một cái tuổi vừa 18 thanh xuân thiếu nữ. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rủ xuống đến bên hông. Làm người khác chú ý nhất là, đỉnh đầu của nàng phía trên còn treo lên một đôi khéo léo đẹp đẽ long giác, lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhìn lên tới đáng yêu đến cực điểm. Chỉ thấy này Huyền Vũ Giao Long thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Lý Lạc Trần đám người trước mặt. Thất Thánh thấy thế không khỏi giật mình kinh ngạc, trong lòng thầm kêu không tốt, lúc này liền muốn lấy ra Zbun ăn vào, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Lạc Trần đám người xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe Hắc Hoàng một đạo truyền âm. Đạt được truyền âm sau đó, Thất Thánh gắng gượng địa đã ngừng lại động tác trong tay, sau đó đứng ở không trung quan sát lên. Một bên Triệu Thanh Phong lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Hắn trợn to mắt nhìn trước mặt này biến ảo khó lường một màn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Huyền Vũ Giao Long rốt cục phát điên vì cái gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên thì hóa hình thành người đây. Mang theo lòng tràn đầy hoài nghi, Triệu Thanh Phong nhịn không được mở miệng trực tiếp đặt câu hỏi, "Huyền Vũ đại nhân, ngài đây là?" Nhưng mà, lời của hắn chưa nói xong, liền bị Huyền Vũ Giao Long không khách khí chút nào ngắt lời. Chỉ thấy kia Huyền Vũ Giao Long cũng không quay đầu lại đáp lại nói, "Cái đó nhà của phản hư sơ kỳ băng thì giao cho ngươi đi đối phó rồi." Thanh âm của nó mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ, tuyệt không có kẻ mặc cả có thể cứng rắn giọng điệu. Đứng ở một bên Triệu Thanh Phong nghe nói như thế, tâm lý đốn thời một hồi thầm mắng. Kỳ thực lúc trước hắn một thẳng tránh cùng này Thất Thánh chính diện giao phong, cũng là bởi vì hắn có thể bén nhạy phát giác được Thất Thánh tuyệt không phải hạng người bình thường. Lại thêm trên người mình thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu ở chỗ này cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, tất nhiên sẽ tổn thất hàng loạt tinh lực cùng chân nguyên. Thế nhưng dưới mắt, đối mặt Huyền Vũ Giao Long như vậy không lưu tình chút nào lại không hề chừa chỗ thương lượng thể mệnh lệnh lời nói, Triệu Thanh Phong thực sự là cảm thấy vạn bất đắc dĩ. Phải biết, đầu này Huyền Vũ Giao Long xưa nay đã như vậy, tính cách quái đản ngang ngược, làm theo ý mình quen rồi, từ trước đến giờ cũng sẽ không nghe người khác ý kiến. Cho nên cho dù trong lòng lại không tình nguyện, Triệu Thanh Phong cũng biết rõ chính mình đối với cái này không có biện pháp, hắn hiểu rõ, tại cùng cái này Giao Long có kẻ mặc cả lời nói, nó nhất định sẽ không khách khí nói, vậy ngươi dứt khoát giết ta đi. Không có cách, Triệu Thanh Phong đành phải hung hăng cắn răng, cố nén nội tâm bất mãn nói ra, được rồi, tất nhiên Huyền Vũ đại nhân ngài đều đã lên tiếng, những bọn tiểu bối kia liền giao cho ngài, chẳng qua mong rằng Huyền Vũ đại nhân nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mau chóng đem bọn hắn giải quyết hết, chỉ cần lưu lại một hai cái người sống là được rồi. Huyền Vũ Giao Long nghe vậy, không chút do dự đáp lại nói, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này đối bản long mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Dứt lời, nó quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Thất Thánh cũng trong bóng tối cùng Hắc Hoàng truyền âm trao đổi. Làm Thất Thánh xác định Hắc Hoàng có đầy đủ nắm chắc ứng đối trước mặt cái này lục giai đỉnh phong Huyền Vũ Giao Long lúc, hắn quả quyết đem chính mình lĩnh vực sơ hình phát huy ra. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên sáng lên, như là một cái to lớn quang che đậy nhanh chóng phóng đại ra, trực tiếp đem Triệu Thanh Phong bao phủ trong đó kéo vào trong. Chương 348, Não mạch kín thanh kỳ Huyền Vũ, chương 348, Não mạch kín thanh kỳ Huyền Vũ. Huyền Vũ Giao Long nhìn thoáng qua hắc sắc kết giới, trong mắt lóe lên một phần kinh ngạc, chẳng qua, nàng chỉ nhìn một chút, sẽ thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này nàng một cái lắc mình liền lách qua Lý Lạc Trần đám người, trực tiếp đi tới Hắc Hoàng trước mặt. Ánh mắt mọi người theo sát Huyền Vũ Giao Long, chỉ thấy nó có hơi cúi đầu, trên mặt lại toát ra mấy phần tôn sùng chi sắc, sau đó cung cung kính kính hướng về Hắc Hoàng làm một đại lễ. Hành lễ hoàn tất về sau, nó nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Vương thượng, lẽ nào ngài cũng vô ý đã rơi vào những kia giảo hoạt nhân loại sở thiết ở dưới trong cạm bẫy, từ đó biến thành bọn hắn linh thú không?" Nàng thậm chí không giống nhau Hắc Hoàng mở miệng, liền tiếp tục nói, "Nếu thật là như thế, còn xin vương thượng hạ lệnh, ta sẽ đem những thứ này lê tẩm nhân loại toàn bộ chém giết." Mặc dù giọng Huyền Vũ Giao Long nghe tới đặc biệt ngọt ngào động lòng người, giống tiếng trời một thanh thúy êm hai, nhưng Lý Lạc Trần đám người lại có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người nàng liên tục không ngừng tản ra nồng đậm sát ý. Kia cỗ sát ý giống như thực chất hóa bình thường, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà, đối mặt Huyền Vũ Giao Long hỏi cùng đề nghị, Hắc Hoàng lại là biểu hiện được có chút quái dị. Nó đầu tiên là lưng tròng kêu hai tiếng, dường như ý thức được chính mình gọi sai, vội vàng đổi giọng ngao, phát ra một tiếng tự nhận là khí thế bằng bạc, đủ để uy chấn tứ phương tiếng long âm. Đúng lúc này, Hắc Hoàng vẻ mặt nghiêm túc điệu nói ra, ngươi cái tên này đến cùng là cái gì ánh mắt ta? Những người này đều là bản hoàng nhân sủng. Nghe được Hắc Hoàng lời nói này, Lý Lạc Trần đám người liếc nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng qua lần này, bọn hắn ngược lại là hết sức an ý địa cũng lựa chọn trầm mặc không nói, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú trước mắt Huyền Vũ Giao Long, chờ đợi nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện thú vị. Huyền Vũ Giao Long nguyên bản căng thẳng thần kinh vì Hắc Hoàng trả lời mà qua loa trầm tĩnh lại, trên người kia giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt sát ý cũng dần dần tiêu tán thành vô hình trong. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhịn không được lòng tràn đầy hiếu kỳ truy vấn, "Vương thượng, tha thứ thuộc hạ mạo muội lắm miệng, không biết ngài tại sao lại trở thành bây giờ bộ dáng như vậy đâu? Còn có vừa rồi ngài phát ra tiếng kêu, nghe tới có vẻ giống như có điểm giống là sói tru." Phốc phốc. Đúng lúc này, Triệu Béo kềm nén không được nữa chính mình nội tâm ý cười, lại không hề cố kỵ địa cười to ra đây. Một bên Huyền Vũ Giao Long nghe được bất thình lình tiếng cười, lập tức mở to hai mắt nhìn, trợn mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào Triệu Béo, trong miệng quát lớn, lớn mật nhân sủng, dám chế rêu vương thượng, chết tiệt. Triệu Béo bị một tiếng này gầm thét giật mình, vội vàng thu hồi nụ cười, luống cuống tay chân giải thích, ai nha nha, vị này tôn quý long tộc mỹ nữ, mời ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Tiểu nhân ta cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám chế rêu ngài trong miệng vương thượng đại nhân nha. Nhưng mà, nhường mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là, Huyền Vũ Giao Long nghe lời nói này về sau, trên mặt nộ khí lại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Chỉ gặp nàng có hơi túi lầu xuống, mang theo ngượng ngùng nói ra, "Hừ, tính ngươi gia hỏa này còn có chút nhãn lực sức lực, tại chúng ta cả một tộc nhóm trong, tựa bản long như vậy trời sinh lệ chất, dung mạo như thiên tiên người cũng không thấy nhiều nha." Đứng ở cách đó không xa Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi đám người nhìn thấy trước mặt một màn này, quả thực cả kinh cái cằm đều nhanh rất xuống. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, đầu này nhìn như hung mãnh vô cùng Huyền Vũ Giao Long, hắn áo mạch kín vậy mà như thế thanh kỳ quái dị. Nàng dường như hoàn toàn không thấy Triệu Béo trước đó giải thích, vẹn vẹn vì một câu long tộc mỹ nữ thì trở nên phiêu phiêu nhiên. Nhìn thấy Huyền Vũ Giao Long như vậy phản ứng, Triệu Béo trong lòng không khỏi mừng thầm, thầm nghĩ nguyên lai đầu này lòng dễ dỗ dành như vậy lừa gạt. Thế là, lá gan của hắn cũng dần dần lớn lên, con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Chỉ gặp hắn cười rạng rỡ địa tiến đến Huyền Vũ trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mỹ lệ làm rung động lòng người Huyền Vũ tiên tử, không biết ngài đối hắc. A không, ngươi đúng vương thượng đại nhân ấn tượng như thế nào? Không nói gần ngươi, nó đến nay vẫn là độc thân nhất long nha. Huyền Vũ ngẩng đầu, qua loa suy tư một lát, sau đó không chút do dự hồi đáp, mặc dù ta còn chưa từng tận mắt nhìn thấy vương thượng Lư Sơn chân diện mục, nhưng nghĩ đến tất nhiên là bá khí dò dỉ, vai phong nghiêm nghị. Dứt lời, trong mắt của nàng toát ra một tia ước mơ cùng ngưỡng mộ tình. Vậy ngươi có bằng lòng hay không làm vương thượng vương phi nha? Triệu Béo tận dụng mọi thứ, rèn sắc khi còn nóng nói, cái kia tròn quần quận trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắc Hoàng nghe vậy kém chút lại là cắn một cái đi lên, mà Huyền Vũ nghe thấy lời ấy, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lên, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, giọng dịu dàng quát lớn. Nhân sủng ngươi sao có thể như thế ăn nói linh tinh? Vương thượng chính là cỡ nào tôn quý chi thần, giống ta như vậy bình thường giao long lại có thể nào cùng với nó xứng đôi đâu? Dứt lời, nàng có hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn về phía Hắc Hoàng, nhẹ giọng nói ra, bất quá, giả sử vương thượng không chê, có thể cho phép ta biến thành ngài bên cạnh một tên thị nữ đâu? Lý Lạc Trần đám người nghe được nơi này, cả đám đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn dù thế nào cũng không có nghĩ đến, phản hư đỉnh phong cấp độ Huyền Vũ, giờ phút này thế mà lại đem tư thế thả như thế thấp. Mà lúc này Hắc Hoàng cũng là có chút trở tay không kịp, nó nguyên bản còn muốn duy trì vương giả uy nghiêm cùng trấn định, nhưng đối mặt Huyền Vũ lần này đột nhiên xuất hiện đề xuất, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ bối rối. Nó nỗ lực ổn định tâm thần, giả trang ra một bộ miễn cưỡng đáp ứng bộ dáng, ra vẻ thâm trầm nói, "Ừm. Đã ngươi như thế thành khẩn, quyền kia hoàng cũng liền bất đắc dĩ đáp ứng để ngươi làm thị nữ của ta đi." Đa tạ vương thượng. Huyền Vũ nghe xong lời này, lập tức không kìm được vui mừng, mặt mũi tràn đầy ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Chỉ gặp nàng không chút do dự túi người xuống, đối Hắc Hoàng cung cung kính kính thấp được rồi một cái quỳ lạy chi lễ. Này một màn kinh người, trực tiếp đem trong hoàng cung đông đảo tộc nhân họ Triệu cho thấy choáng mắt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nhà mình hộ quốc linh thú tất nhiên sẽ vì lôi đình và quân, thế tồi khô lạc hủ đem Lý Lạc Trần một đám người và dơ lên chém giết, nhưng mà trước mặt phát sinh tất cả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đường đường hộ quốc linh thú, lại quỳ gối con kia chó đen lớn trước mặt. Bọn hắn mặc dù nghe không được Huyền Vũ cùng Hắc Hoàng nói cái gì, nhưng cũng hiểu rõ thế cuộc trước mắt đúng Triệu quốc mà nói thực sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn rất muốn đem tin tức này nói cho Triệu Thanh Phong, lại phát hiện truyền tấn lệnh đều bị đạo kiếm màu đen kết giới cho đã cách trở. Mà Hắc Hoàng đã ra hiệu Huyền Vũ đứng lên. Huyền Vũ sau khi đứng dậy, tấm kia thanh lệ trên khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ tình. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng xa xa tầng kia đen như mực kết giới lúc, nguyên bản sáng ngời đôi mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, một tia thật sâu tiếc nuối lặng yên bò lên trên gương mặt của nàng. Chỉ gặp nàng có hơi cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt yêu thương, sau đó xoay người lại, đối mặt với Hắc Hoàng, dùng hơi có chút run rẩy âm thanh nói ra, "Vương thượng, thực sự thật có lỗi, chỉ sợ ta là không có cách nào làm ngài thị nữa rồi, đợi lát nữa Triệu Thanh Phong ra đây, phát hiện ta cũng không đối với các ngươi động thủ." Hắn tất nhiên sẽ không chút do dự vận dụng khế ước chi lực, đem tính mạng của ta xóa bỏ. Chương 349, Hắc Hoàng truyền thừa ký ức, chương 349, Hắc Hoàng truyền thừa ký ức. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, nghe được Huyền Vũ lời nói, một Lý Lạc Trần đám người không khỏi nhìn nhau sửng sở, trong lòng đều là dâng lên một hồi tiếc hận tâm ý. Theo bọn hắn nghĩ, trước mặt cái này giao long có thể coi như là Triệu Quốc hoàng thất bên trong số lượng không nhiều một dòng nước trong. Chỉ tiếc, linh hồn khế ước liền như là một cái vô hình công xiềng, chăm chú trói buộc lại Huyền Vũ vận mệnh. Một sáng ký kết, trừ phi Triệu Thanh Phong chủ động lựa chọn giải trừ khế ước, bằng không cho dù ai cũng đừng hòng tìm thấy phương pháp phá giải. Phải biết, chỉ cần Triệu Thanh Phong trong lòng có chút niệm tưởng, Huyền Vũ liền sẽ tại trong khoảnh khắc chết, liền mảy may cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này Hắc Hoàng, trong lòng đồng dạng tràn đầy tiết hận cùng không bỏ. Rốt cuộc, này giao long không chỉ cùng mình cùng thuộc một loại, với lại mặc dù thân làm Triệu Quốc hộ quốc linh thú, nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua những tia thiên lý năng dùng giết hại sinh linh sự tình. Giả sử vẹn vẹn vì hôm nay chưa từng hướng mấy người bọn họ ra tay, cuối cùng dẫn đến hắn bất hạnh vẫn lạc lời nói, Hắc Hoàng ở sâu trong nội tâm quả thực sẽ cảm thấy một ít thấy nấy. Ngay tại Hắc Hoàng tự hỏi đến cái này chỗ ngấu chốc lúc, suy nghĩ của nó giống như đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại lôi kéo nhìn. Trong chốc lát, ý thức của nó như là rơi vào một cái vô biên vô hạn, hư vô mở mịt kỳ dị không gian trong. Nhưng mà, làm cho người ngạc như là, Hắc Hoàng lần này dị thường biểu hiện không hề có dẫn tới chung quanh chú ý của những người khác. Trong mắt người chung quanh, Hắc Hoàng vẹn vẹn chỉ là qua loa sững sờ một nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền lại khôi phục nguyên bản thanh minh trạng thái. Nhưng chính là ngắn ngủi như thế một cái mắt, đối với Hắc Hoàng mà nói, ở sâu trong nội tâm đã nhấc lên như sóng to gió lớn mừng như điên tỉnh. Chỉ thấy Hắc Hoàng kìm nén không được tâm tình kích động, vội vàng mở miệng dò hỏi, "Huyền Vũ, ngươi linh hồn khế ước là cùng Triệu Thanh Phong bản thân ký kết sao?" Nghe nói như thế, Huyền Vũ khe khẽ lắc đầu, chậm rãi trả lời nói, "Cũng không phải là như thế, linh hồn khế ước của ta chính là cùng Triệu Quốc một vị tổ tiên chỗ ký kết, người kia đã vất lạc, nhưng hắn khi còn sống lưu lại một đạo khế ước chi linh, nguyên nhân chính là như thế, Triệu Thanh Phong mới có thể bằng vào đạo khế ước này chi linh đến đúng ta thực hiện ràng buộc cùng khống chế." Nghe nói lời ấy, Hắc Hoàng kìm lòng không được ông một tiếng cả cười lên. Đúng lúc này, nó vẻ mặt tràn đầy tự tin, lời thề son sắt địa nói ra, "Ha ha, đã như vậy, bản hoàng hôm nay liền giúp ngươi triệt để giải trừ rơi này chết tiệt khế ước trói buộc." Huyền Vũ được nghe lời này, mới đầu nao nao, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Nhưng qua trong giây lát, trên mặt của nàng liền toát ra khó mà ức chế vẻ vui thích, đối với Hắc Hoàng Trô nói chuyện, nàng không có sinh ra dù là một tơ một hào hoài nghi. Ngược lại là Lý Lạc Trần đám người trong lòng không khỏi dâng lên một chút hoài nghi. Phải biết, tại bọn hắn nhận biết bên trong, thay linh thú giải trừ cùng người khác ký kết linh hồn khế ước chuyện này, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Tuy nói bọn hắn cũng cảm thấy Hắc Hoàng đối với chuyện như thế này sẽ không nói khoác lác, nhưng như thế không thể tưởng tượng sự tình, hay là làm bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn tiếp nhận. Hắc Hoàng cỡ nào nhạy bén, vẹn vẹn là một cái mắt thần giao hợp thành, nó liền đã thấy rõ Lý Lạc Trần đám người suy nghĩ trong lòng. Chỉ thấy nó ho nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, "Nếu là này linh hồn khế ước chính là cùng Triệu Thanh Phong chỗ ký, quyền kia hoàng sắc thực cũng là thuốc thủ vô sách, chẳng qua nha, may mà cùng Huyền Vũ ký kết khế ước người bây giờ đã vẫn lạc, mà tình cờ tại bản hoàng ký ức chỗ sâu tồn tại nhìn một loại thần bí khó lường cổ lao bí thuật, có thể cưỡng ép cắt đứt linh thú cùng khế ước chi linh ở giữa liên hệ." Nghe được nơi này, Lý Lạc Trần đám người đầu tiên là nao nao, lập tức liền lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt đến, sau đó sôi nổi gật đầu một cái. Rốt cuộc trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, Hắc Hoàng chân chính bản thể thế nhưng một cái uy phong lẫm lẫm hắc long, lại thêm hắn còn người bị truyền thừa ký ức, kể từ đó nếu như nói cái này thần kỳ phương pháp thật chứ nguồn gốc từ tại nó truyền thừa ký ức, như vậy trên cơ bản hẳn là không có vấn đề quá lớn. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Hắc Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, nhẹ giọng mở miệng nói, "Hai người các ngươi nhanh chóng tại bốn chu bố hạ một đạo có thể cách trở khí tức kết giới." Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nghe vậy không có chút nào thờ ơ, lúc này liền bắt đầu bố trí dậy rồi kết giới. Theo kết giới triển khai, Thượng Quan Vũ Vi thì đôi mắt đẹp ngưng lại, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, lại lần nữa mở ra tinh không lĩnh vực. Nương theo lấy một hồi rực rỡ hào quang lóe lên, Hắc Hoàng cùng Huyền Vũ thân ảnh trong chớp mắt liền bị kéo vào đến lĩnh vực trong. Kể từ đó, Huyền Vũ cùng khế ước chi linh trong lúc đó vẫn như cũ vắt ngang ra ba đạo cách trở. Thứ nhất chính là thất thánh bố trí xuống lĩnh vực sơ hình, thứ hai thì là Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo phủ văn kết giới, thứ ba chính là Thượng Quan Vũ Vi đặc hữu tinh không lĩnh vực. Tại đây tầng tầng phòng hộ phía dưới, cũng không phải là Huyền Vũ thật sự chủ nhân Triệu Thanh Phong, vẹn vẹn bằng vào kia một đạo khế ước chi linh, trong thời gian ngắn cũng là kiên quyết khó mà cảm giác được Huyền Vũ thời khắc này linh hồn trạng thái đến tột cùng làm sao. Bên trên bầu trời, Hắc Hoàng, Thượng Quan Vũ Vi cùng với Huyền Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Lý Lạc Trần đám người thủ hộ tại kết giới chung quanh. Ở vào Triệu Quốc trong hoàng cung, đông đảo tộc nhân họ Triệu mắt thấy cảnh này về sau, một trái tim trong nháy mắt nhắc tới cuốn học nhi, sôi nổi lo lắng. Nhưng mà, bọn hắn sầu lo ngược lại cũng không phải nguồn gốc từ tại đúng Huyền Vũ Giao Long sẽ hay không phản chiến. Bởi vì bọn họ biết rõ, Huyền Vũ Giao Long bị linh hồn khế ước trói buộc, cho dù nó có thể không nghe Triệu Thanh Phong mệnh lệnh, nhưng chỉ cần hắn có chút làm hại Triệu Quốc thành viên hoàng thất cử động, như vậy không cần Triệu Thanh Phong tự mình dẫn động khế ước chi linh, Huyền Vũ Giao Long cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Mà bọn hắn hiện tại chỗ lo lắng là, Lý Lạc Trần đám người có thể hay không thừa dịp cái này tuyệt cao thời cơ đột nhiên phát động thế công. Nhưng vào lúc này, chủ thành Triệu Quốc trong, Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, trừ bỏ Triệu Thanh Phong cùng Huyền Vũ Giao Long bên ngoài, cơ bản cũng vẫn lạc tại Lý Lạc Trần đám người trong tay. Kể từ đó, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Lý Lạc Trần một đoàn người nhịp chân. Trong hoàng cung tộc nhân họ Triệu, từng cái ánh mắt kinh hãi chăm chú nhìn Lý Lạc Trần đám người, sợ bọn họ lại đột nhiên ra tay. Nhưng mà, làm những người này phát hiện Lý Lạc Trần bọn hắn dường như cũng không ngay lập tức động thủ tâm ý lúc, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia may mắn. Đối bọn họ mà nói, năng giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Thượng Quan Vũ Vi thi triển tinh không lĩnh vực trong, Hắc Hoàng không nói hai lời, trực tiếp uống vào một phần Zebul. Đúng lúc này, Hắc Hoàng trên đầu sừng nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Lần này sừng nhỏ đã có thể rõ ràng nhận ra là long giác hình dáng. Với lại, Hắc Hoàng phần lưng càng là hơn sinh trưởng ra từng mảnh đen như mực lân thiến, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Thượng Quan Vũ Vi đứng ở một bên, có thể thanh thanh sở sở cảm thụ đến từ trên người Hắc Hoàng tản ra kia cố uy nghiêm mà thần thánh vô cùng khí tức. Cố khí tức này giống như rời núi lấp biển một xôi trào mãnh liệt, làm cho Thượng Quan Vũ Vi cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chương 350, Triệu Thanh Phong kinh ngạc, chương 350, Triệu Thanh Phong kinh ngạc. Tinh không lĩnh vực bên trong, Huyền Vũ lôi dao sớm địa liền túi người quỳ xuống đất, thân thể run nhẹ nhẹ không thôi. Loại đó nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp, có thể Huyền Vũ thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng Hắc Hoàng một chút dũng khí cũng đánh mất hầu như không còn. Hắc Hoàng qua loa điều chỉnh một lát, mới đưa cố này lực lượng mới bình ổn tiếp theo sau đó, thời khắc này nó, thực lực đã bước vào ngũ giai tiêu chuẩn. Không ngờ rằng tứ giai sau đó, Zebul vẫn như cũ có thể đem thực lực đề thăng của ta một cái đại giai vị, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắc Hoàng vốn cho là mình thực lực đề thăng sau đó, Zebul hiệu quả rồi sẽ yếu bớt, lại không nghĩ rằng lần này phục dụng cùng hắn lần đầu tiên so sánh, căn bản không có chênh lệch bao nhiêu. Hắc Hoàng đem khí tức trên thân thu liễm về sau, này mới khiến Huyền Vũ đứng lên, chẳng qua Huyền Vũ vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng hiểu rõ thời gian cấp bách, thế là nói thẳng, "Huyền Vũ, ngươi trực tiếp khôi phục bản thể hình thái, ta cái này thay ngươi giải trừ linh hồn khế ước. Huyền Vũ gật đầu xác nhận, sau đó liền khôi phục thành trước đó vừa mới ra sân thời bộ dáng. Hắc Hoàng không chần chờ chút nào, bay thẳng đến cùng Huyền Vũ đầu lâu cân bằng vị trí, sau đó nhắm chặt hai mắt, một đạo khéo léo hắc long hư ảnh trực tiếp theo nó ấn đường bay ra, trực tiếp theo Huyền Vũ ấn đường chui vào. Cùng một thời gian, Triệu Thanh Phong cùng Thất Thánh ở giữa kịch liệt giao phong cũng dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Làm Triệu Thanh Phong chân chính cùng Thất Thánh đưa trước tay về sau, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán Triệu Vô Diên trước đó bại quả thực không an. Bởi vì đạt được mạn lộ đưa tặng chân quý liệu thương đan dược phụ trợ, Triệu Thanh Phong mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến tự thân trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra đã có thể tại không tổn thương tự thân căn cơ điều kiện tiên quyết, thi triển ra phản hư hậu kỳ thực lực cường đại. Nhưng điều hắn kinh ngạc chính là, vẹn vẹn ở vào phản hư sơ kỳ cảnh giới Thất Thánh thế mà vẫn như cũ có thể cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại, tương xứng. Giờ này khắc này, Triệu Thanh Phong trong lòng đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu, có thể tiêu diệt bọn hắn cũng không phải là chính mình ban đầu suy nghĩ như thế đến từ nào đó bí ẩn tông môn thế lực. Rốt cuộc, nếu một cái tông môn bên trong có tượng Thất Thánh đám người kiểu này tất cả đều có thể vượt cấp đối địch tu sĩ, như vậy cái kia tông môn nội bộ tất nhiên sẽ có hợp thể cảnh siêu cấp cường giả trấn thủ trong đó. Hắn biết rõ, không có mạn lộ tình huống dưới, kiểu này tông môn dù là sai phái ra một vị phản hư đỉnh phong, chỉ sợ đều đủ để dễ như trở bàn tay đem tất cả Triệu Quốc triệt để hủy diệt mất. Căn cứ vào trở lên đủ loại suy đoán, Triệu Thanh Phong càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán. Hắn cảm thấy Thất Thánh cùng với Tiêu Dạ đám người có thể là một lần tình cờ xông vào mỗ một chỗ cường giả tuyệt thế để lại cổ lão di tích, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn vừa rồi thu được bây giờ như vậy nghịch thiên kỳ ngộ cùng thực lực cường đại. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Phong trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia khó mà che giấu tham lam chi sắc, một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu tràn ngập trong đầu của hắn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu là có thể thành công địa từ đối phương trong miệng ép hỏi ra chỗ kia thần bí di tích chuẩn xác vị trí, như vậy đối với tất cả Triệu Quốc mà nói, không thể nghi ngờ đều sẽ nên đón một lần trước nay chưa có bay vọt. Hừ, nhìn tới như nghĩ đánh bại kẻ này, ta không thể không cởi ra bộ phận đúng hạn chế rồi, tuy nói làm như vậy có thể biết thương tới của ta căn cơ, nhưng này Tiêu Dạ làm sơ gần như sắp chết thời điểm còn có thể như kỳ tích địa khởi tử hồi sinh, mà ta bây giờ điểm ấy thương thế cùng hắn làm thời so sánh, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới a. Triệu Thanh Phong tin tưởng, chỉ cần có thể bước vào di tích, thương thế của mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này thì giải khai thể nội công xiềng, đem toàn bộ thực lực của mình trực tiếp thể hiện rồi ra đây. Trong chốc lát, một cỗ làm người sợ hãi uy áp vì Triệu Thanh Phong làm trung tâm hướng về bốn phía quét sạch mà đi, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi đó mà đọc lại. Một thằng chú ý Triệu Thanh Phong nhất cử nhất động Thất Thánh bén nhạy đã nhận ra trên người hắn phát sinh biến hóa kinh người. Đối mặt biến cố bất thình lình, Thất Thánh không dám chậm trễ chút nào, lúc này không chút do dự đem tự thân tu luyện công pháp vận chuyển tới cực hạn. Không chỉ như thế, hắn đã làm tốt tùy thời phục dụng Z Boon chuẩn bị. Rốt cuộc, trong lòng của hắn rất hiểu rõ, vì chính mình hiện nay tu vi cảnh giới, phản hư hậu kỳ cường giả đã là hắn có khả năng ứng đối cực hạn. Giả sử thật muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần lời nói, có thể cũng có thể miễn cưỡng cùng phản hư đỉnh phong cường giả tiếp vài chiêu. Nhưng mà, một sáng đến loại đó cục diện, chiến đấu quyền chủ động chỉ sợ cũng hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương, thế cuộc chắc chắn trở nên hung hiểm muôn phần. Huống chi, Lý Lạc Trần đám người giờ phút này chính bản thân chỗ chủ thành Triệu Quốc trong, hơi không cẩn thận, cử chỉ lô mãng của mình rất có thể sẽ để bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh. Do đó, dù thế nào, Thất Thánh đều phải cẩn thận làm việc. Mà sự thực cũng không ra Thất Thánh tính toán, ngay tại Triệu Thanh Phong vừa mới đem tự thân thực lực để thăng đến phản hư đỉnh phong thời khắc, chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt lấy ra một cây toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường phiên. Cái này trường phiên vừa mới xuất hiện, trên đó sôi trào mãnh liệt hỏa diễm tựa như cùng nụ tổ một quay cuồng phun trào lên, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế trực tiếp hướng phía hắc sắc kết giới xung kích tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia nhìn như cứng không thể phá lĩnh vực kết giới lại gắng gượng địa bị nện mở một vết nứt. Đúng lúc này, Triệu Thanh Phong thân hình lóe lên, theo cái khe kia bắn ra, trong nháy mắt liền thoát ly Thất Thánh lĩnh vực kết giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thanh Phong đã bén nhạy phát giác được ở đây trong kết giới, thực lực của mình nhận lấy cực lớn áp chế cùng hạn chế. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết không chút do dự lựa chọn ngay đầu tiên toàn lực ra tay đánh tan kết giới cũng nhanh chóng thoát ly. Nhưng mà, bởi vì này lĩnh vực kết giới chính là do Thất Thánh hợp lực thi triển mà thành, bây giờ bị cưỡng ép bài trừ, có thể Thất Thánh tại chỗ gặp không nhỏ phản vệ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng không tự chủ được tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Thất Thánh không có để ý tự thân thương thế, hắn quyết định thật nhanh giải khai lĩnh vực kết giới. Theo hắc sắc kết giới biến mất không thấy gì nữa, hai thân ảnh lại lần nữa hiện tại Triệu Quốc hoàng cung vùng trời. Lúc này, ở vào trong hoàng cung Triệu thị các thành viên cũng cuối cùng phát hiện Triệu Thanh Phong hiện thân tung tích, bọn hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức đem lúc trước Huyền Vũ lôi giao chỗ biểu hiện ra tới cử động khác thường, kỹ càng địa bẩm báo cho Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong nghe thấy lời ấy sau đó, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, nguyên bản coi như chấn định tự nhiên nét mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ gặp hắn trong mày, tay phải vươn ra, một đạo lóe ra lóa mắt kim quang thần bí khế lệnh trực tiếp ra hiện tại trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, tâm thần khẽ động, thần thức liền tiến nhập khế lệnh trong. Sau một lát, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trên mặt nét mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, thậm chí có thể nói là khó coi tới cực điểm sao, hắn cuối cùng luống cuống. Nguyên lai, trải qua phen này cảm giác, hắn kinh ngạc phát giác được, kia khế ước chi linh cùng Huyền Vũ lôi giao trong lúc đó nguyên bản chặt chẽ vô cùng liên hệ, giờ phút này không ngờ trở nên cực kỳ yếu ớt, giống như tùy thời đều có thể đứt gãy một. Súc sinh, còn không mau mau lăn ra đầy cho ta. Triệu Thanh Phong trợn mắt tròn xoe, tay phải cầm thật chặt kia tản ra nhàn nhạt quang mang khế ước chi linh, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Trong chốc lát, khế ước chi linh tượng bị đốt lên bình thường, đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt trận trận kim quang, hào quang sáng chói tựa như tia chớp không ngừng lấp loé toát ra. Chương 351, phục dụng Zet Bun, chương 351, phục dụng Zet Bun. Chủ thành Triệu Quốc bên trong, lệnh Triệu Thanh Phong không tưởng tượng được là, mặc dù khế ước chi linh đã hoàn toàn kích hoạt, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng Huyền Vũ Lôi Giao thành lập hữu hiệu liên hệ. Triệu Thanh Phong sắc mặt cũng là ngày càng âm trầm. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thông qua khế ước chi linh phát ra chỉ lệnh, thế mà bị gặp phải một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường trở ngại. Sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Thanh Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm. Đối mặt trước mặt kiểu này quỷ dị tình hình, hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, Triệu Thanh Phong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không chút do dự, Triệu Thanh Phong quyết định thật nhanh, quyết định trực tiếp vận dụng khế ước chi linh lực lượng đem kia Huyền Vũ Lôi Giao giơ lên xóa bỏ. Sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì hắn đúng Huyền Vũ Lôi Giao thực sự hiểu rất rõ. Hắn biết rõ, này Huyền Vũ Lôi Giao tuy là Triệu Quốc hộ quốc linh thú, nhưng trên thực tế nó đối với Triệu Quốc quán niệm có thể nói là cực sâu. Giả sử thật sự nhường thành công công tránh ra khỏi khế ước chi linh trói buộc, như vậy không hề nghi ngờ, chờ đợi Triệu Quốc chắc chắn là một hồi hủy diệt tính tai nạn, Huyền Vũ Lôi Giao tất nhiên sẽ không chút do dự hướng Triệu Quốc triển khai máu tanh trả thù cùng thanh toán. Nhưng mà, mặc dù xóa bỏ Huyền Vũ Lôi Giao chỉ lệnh đã phát ra, nhưng lại như là đá chìm đáy biển bình thường, bị một cỗ lực lượng vô hình vững vàng cách trở bên ngoài, từng chiếc không cách nào dẫn động Huyền Vũ Lôi Giao linh hồn. Hắn lúc này không thể không hết sức chăm chú địa điều động từ bản thân ý niệm lực lượng, kéo dài không ngừng mà cùng kia thần bí tồn tại kịch liệt triển khai giao phong cùng đối kháng. Triệu Thanh Phong hiểu rõ, chỉ có đem đạo kia cùng mình đối kháng thần bí tồn tại đánh tan, mới có thể để cho khế ước chi linh phát huy ra tác dụng vốn có. Triệu Thanh Phong rõ ràng phát giác được, đang cùng chính mình đối lập cái này thần bí tồn tại, hắn thực lực so với chính mình mà nói cũng không phải là thập phần cường đại, nếu hắn lựa chọn đem hết toàn lực xuất kích, tin tưởng đối phương tất nhiên khó mà chống đỡ chính mình thần thức. Thế nhưng, tình huống hiện thật nhưng còn xa không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, thất thánh như thế nào lại tùy tiện cho hắn cơ hội như vậy đâu? Thất Thánh vừa mới cởi ra lĩnh vực, dường như không chút do dự, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái khéo léo đẹp đẽ bình ngọc, trực tiếp uống vào trong bình một nửa Zbun. Sở dĩ Thất Thánh không có một hơi đem trọn bình uống một hơi cạn sạch, hắn nguyên nhân ở chỗ hắn có thể cảm nhận được tiểu này chất lỏng ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Nếu là uống quá lượng, không những không thể ngay lập tức tăng lên thực lực bản thân, ngược lại cần hao phí nhiều thời gian hơn đến thích ứng cùng tiêu hóa cỗ này sôi trào mãnh liệt lực lượng. Mà thực tế tình hình cũng đúng như là hắn dự đoán như thế, Zbun trong chỗ cất giấu năng lượng quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng, hắn bàng bạc trình độ có thể xưng kinh người. Vì nhân loại bình thường yếu ớt thể chất mà nói, nếu tùy tiện uống xong quá nhiều Zbun, chỉ sợ cơ thể trong nháy mắt rồi sẽ không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, cuối cùng rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục bi thảm. Phải biết, làm sơ hắc hoàng cho Thất Thánh phần này Zbun lúc, hoàn toàn là vì tự thân là tham chiếu tiêu chuẩn đến tiến hành lượng được. Rốt cuộc thân làm thần long hắc hoàng, có được trời ưu ái cường hãn thể phách, tự nhiên có thể thoải mái ứng đối cũng hấp thụ những thứ này cuồng bạo năng lượng. Có thể nó không hề có suy xét đến mình cùng Thất Thánh trong lúc đó trên bản chất khác biệt, không để ý đến Thất Thánh chỉ là một cái nhân loại tu sĩ. Đáng được ăn mừng là, Thất Thánh công pháp đã trải qua diệp nhiễm chi thủ đạt được tiến hóa. Nếu không, liền xem như nửa phần Zbun, Thất Thánh cũng chưa chắc có thể đem hóa giải. Triệu Thanh Phong vừa mới đem chính mình thần thức đặt ở khế ước chi linh bên trên, lại đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh bỗng nhiên ra hiện tại cách đó không xa. Trong chốc lát, Triệu Thanh Phong chấn động trong lòng, vội vàng nhìn lại, đợi hắn ánh mắt vững vàng dừng lại trên người Thất Thánh thời điểm, cả người như bị sét đánh bình thường, trong nháy mắt ngược lại rút một miệng lớn khí lạnh. Con người của hắn co lại nhanh chóng, miệng cũng không khỏi tự chủ có hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, trong lúc nhất thời đúng là chấn kinh đến ngay cả một chữ đều nói không ra ngoài. Giờ này khắc này, hơi thở của Thất Thánh giống như núi lửa phun trào bình thường, chính vì một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn tu vi cảnh giới liền nhẹ nhàng thoải mái địa theo phản hư sơ kỳ một đường hất vang tiến mạnh đến phản hư trung kỳ. Càng kinh người hơn là, như vậy dọa người tăng lên tình thế lại không có giảm bất chút nào. Chết tiệt gia hỏa này đến tột cùng ăn loại nào thần vật? Triệu Thanh Phong thấy thế, không khỏi thấp giọng giận mắng một câu. Đối mặt cục diện như vậy, hắn biết rõ chuyện quá khẩn cấp, làm hạ không dám có nửa phần do dự, quả quyết ra tay công kích quá khứ. Hắn biết rõ, phản hư sơ kỳ Triệu Thanh Phong đều có thể cùng phản hư hậu kỳ chính mình đấu ngang tay. Giả sử nhường Thất Thánh cứ như vậy không trở ngại chút nào địa tiếp tục tăng lên, một sáng đột phá tới phản hư hậu kỳ, chính mình liền không có mảy may phần thắng rồi. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong cánh tay vung lên, trong tay kia lóe ra lửa nóng hừng hực trường phiên đột nhiên giơ lên, trong chốc lát, vô số đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm trường kiếm giống như núi lửa phun trào bình thường, liên tục không ngừng địa theo trường phiên trong mãnh liệt mà ra. Những thứ này hỏa diễm trường kiếm trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua lưu lại một đạo lóa mắt hỏa diễm quỹ đạo, bay thẳng hướng Thất Thánh vị trí phương hướng. Thất Thánh mắt thấy này khí thế hung hung hỏa diễm chi kiếm, hơi biến sắc mặt, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rũa ra một tay nắm nén tại lồng ngực của mình làm dịu nhìn Zbun mang đến năng lượng xung kích. Đồng thời tay kia phi tốc múa, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đạo đen như mực kiên cố bình chướng. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy êm hai tiếng va đập đống nhiên vang lên, đinh hai nhức óc. Những khí thế kia rồi rào hỏa diễm trường kiếm hung hăng chém vào tại màu đen bình chướng phía trên, tóe lên vô số hỏa tinh, hỏa hoa vang khắp nơi, giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt. Nhưng mà, mặc dù này thế công bén nhọn dị thường, nhưng như cũng không cách nào đột phá Thất Thánh phòng ngự, bị bắn ngược trở về hỏa diễm trường kiếm sôi nổi hóa thành từng đầu linh động hỏa xạ. Dương nhanh múa vút nhào về phía bốn phía. Qua trong giây lát, Thất Thánh chung quanh đã bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, hình thành một cái biển lửa. Chẳng qua, Triệu Thanh Phong sắc mặt không thấy chút nào thoải mái, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Vì bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn có thể rõ ràng phát giác được, Thất Thánh cũng không nhận tính thực chất làm hại. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, không còn chấp nhất tại đúng Thất Thánh công kích. Cổ tay hắn lắc một cái, lần nữa theo kia hỏa diễm trường phan bên trong dẫn xuất một đường hỏa kiếm, mang theo tiếng thét, trực tiếp hướng phía Lý Lạc Trần đám người vị trí bắn nhanh mà ra. Lý Lạc Trần đám người mắt thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên giật mình. Nhưng bọn hắn cũng không lưu tại chỗ bảo hộ kiệt kết giới, mà là không chút do dự quay người chạy tứ phía ra ngoài. Bọn hắn biết rõ này hỏa kiếm uy lực kinh người, tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Mà Triệu Thanh Phong mục đích cũng rất rõ ràng, hắn chính là muốn nhìn một chút Huyền Vũ Giao Long giờ phút này đến cùng là cái gì tình cảnh. Chỉ nghe một hồi đùng đùng, không dứt, tiếng vang truyền đến, Triệu Thanh Phong công kích như mưa rơi vào kết giới phía trên. Chương 352, tang tâm bệnh của Triệu Thanh Phong, chương 352, tang tâm bệnh của Triệu Thanh Phong. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo trước đó bố trí kết giới cuồng bạo hỏa lực trùng kích vào, trong chốc lát liền ầm vang phá thoái, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Nhưng mà, lệnh Triệu Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc là, kết giới trong lại hoàn toàn không nhìn thấy Huyền Vũ Giao Long thân ảnh. Huyền Vũ cùng con kia chó đen còn có nữ nhân kia đến tụt cùng ẩn nấp đến nơi nào? Triệu Thanh Phong chau mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền bắt được một khu vực như vậy chỗ dị thường. Trong kết giới sao? Như vậy thủ đoạn ngược lại là có chút cao minh, chỉ tiếc thi triển thuật này người thực lực quá mức nhỏ yếu. Triệu Thanh Phong thấp giọng tự nói nhìn, trong ngôn ngữ toát ra một tia khinh thường. Chỉ gặp hắn có hơi nheo lại hai con ngươi, thần thức đột nhiên khẽ động, trong chốc lát, kể ra hỏa kiếm trực tiếp hướng phía trước đó thượng quan Vũ Vi biến mất phương hướng bay vụt ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng thất thánh giống như kinh lôi một đột nhiên nổ vang. Lão cậu, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, ngay cả đánh lén tiểu bối như vậy bị ổi sự tình cũng làm ra được. Nương theo lấy thất thánh gầm thét thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn giống quỷ mị một trong nháy mắt ra hiện tại thượng quan Vũ Vi lúc trước biến mất nơi. Chỉ gặp hắn hời hợt huy động cánh tay, một cỗ vô hình lực lượng cường đại ầm vang một phát, những kia nguyên bản khí thế hùng hổ bay tới hỏa kiếm lại như cùng yếu ớt trang giấy bình thường, sôi nổi bị vén bay ra ngoài. Triệu Thanh Phong thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này thất thánh trên người tỏa ra tới khí tức đã đạt đến phản hư hậu kỳ chi cảnh. Triệu Thanh Phong rất rõ ràng, phản hư hậu kỳ thất thánh, vì chính mình hiện nay trạng thái căn bản không đối phó được. Mà thất thánh cũng không cho Triệu Thanh Phong quá nhiều cơ hội thở dốc, hắn toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, một cỗ làm người sợ hãi uy áp tràn ngập ra, thẳng bức Triệu Thanh Phong mà đi. Chỉ thấy thất thánh trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đoàn như mực đen nhánh năng lượng thể, nó giống như có được vô tận hắc ám lực lượng, lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, thất thánh hít sâu một hơi, thể nội linh lực trào lên mà ra, lần nữa đem lĩnh vực sơ hình phát huy ra. Mặc dù một chiêu thức này cùng lúc trước giống nhau, nhưng thời khắc này Triệu Thanh Phong lại rõ ràng cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cường đại áp lực đập vào mặt. Triệu Thanh Phong không dám có chút chần chờ, thân hình thoát một cái tựa như thiểm điện hướng về sau cấp tốc bay ngược mà đi. Hắn biết rõ, nếu giống như lần trước như thế bị cuốn vào cái đó thần bí mà ma quái trong kết giới, như vậy chính mình lần này cơ hội thủ thắng đều sẽ trở nên cực kỳ xa vời, thậm chí có thể biết mệnh tang tại chỗ. Nhưng mà, Thất Thánh không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mắt thấy Triệu Thanh Phong muốn đào thoát, Thất Thánh khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng địa cầm bàn tay, đoàn kia năng lượng màu đen thể bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mấy liệt, nguyên bản đã đơn giản quy mô hắc sắc kết giới bằng tốc độ kinh người nhanh chóng phóng đại ra. Trong nháy mắt, tất cả chủ thành Triệu Quốc đều bị này to lớn hắc sắc kết giới hoàn toàn bao phủ. Trải qua thực lực đề thăng sau đó Thất Thánh, hắn triển khai lĩnh vực kết giới tốc độ so với Di Vãng quả thực không thể so sánh nổi, trọn vẹn tăng lên mấy lần có thừa. Cho dù Triệu Thanh Phong tốc độ chạy trốn cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể chạy ra mảnh này hắc sắc kết giới trói buộc phạm vi, cuối cùng vẫn bị gắng gượng địa lôi kéo vào trong. Bước vào kết giới về sau, Triệu Thanh Phong chỉ cảm thấy vô số đạo khí tức âm lanh theo bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, làm hắn rùng mình. Đúng lúc này, Thất Thánh kia tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ âm thanh tại trong hắc ám vang lên. Thử. Triệu Thanh Phong, ngươi đầu này lão cẩu chắc chắn rất máu lạnh vô tình a. Ngươi là chuẩn bị vứt bỏ hoàng cung những kia Triệu thị tử tôn sao? Nghe được Thất Thánh lời nói này, Triệu Thanh Phong không hề có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa hoàng cung phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phức tạp tình cảm, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Ánh mắt của hắn giống như hai tia chớp lạnh lẽo bình thường, nhanh chóng tại trong hoàng cung quét mắt một vòng sau đó, đúng lúc này liền hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh băng thấu xương địa nói ra, Triệu Quốc bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, thân làm Triệu thị tử tôn, cũng nên có cảm giác ngộ. Lão phu hiện tại cần các ngươi đồng tâm hiệp lực hiệp trợ tại ta, đem kẻ này triệt để chém giết, không biết các ngươi ý như thế nào. Lúc này, trong hoàng cung đông đảo Triệu thị đám tử đệ đầu tiên là hơi sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được lão tổ lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà, chỉ một lát sau trong lúc đó, ngay lập tức liền có người không chút do dự tỏ thái độ nói, lão tổ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt đối không lùi bước. Nương theo lấy này người đầu tiên cao giọng đáp lại, cái khác Triệu thị đám tử đệ cũng sôi nổi cùng kêu lên ứng hòa lên. Trong lúc nhất thời, tất cả trong hoàng cung quanh quần bọn hắn kiên định mà vang dội lời thề. Nhưng mà, mọi người ở đây quần tình sục sôi thời khắc, vẫn đang có mấy cái kim đan tu vi Triệu thị con cháu trên mặt vẻ nghi hoặc, có chút chần chờ mà hỏi thăm, lão tổ, ngài cùng người kia đều là tầng thứ phản hư cường giả, giống chúng ta như vậy thấp thực lực, thật sự có thể ở trong đó đưa đến tác dụng sao? Nghe đến mấy cái này chất vấn thanh âm, Triệu Thanh Phong lại nết miệng mỉm cười, trên mặt lộ ra một bộ để người khó mà nắm lấy nét mặt. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung cánh tay lên một cái, nguyên bản nắm trong tay thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường phiên trong nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm màu đen khí tức như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều theo trường phiên trong liên tục không ngừng địa phun ra ngoài. Vạn hồn phiên. Một bên thất thánh người thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bao gồm Lý Lạc Trần bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó nhìn như bình thường hỏa diễm trường phan, hắn chân chính bản thể vậy mà sẽ là vạn hồn phiên. Với lại mấu chốt nhất chính là, theo này vạn hồn phiên phát tán ra tới khí tức cường đại cùng với nó kia đặc biệt phẩm tướng liền có thể tùy tiện phán đoán được, cái này pháp bảo đã đạt đến vạn hồn cấp trình độ kinh khủng. Trong hoàng cung, Triệu thị nhất tộc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn sao đều không có nghĩ đến nhà mình vị kia đức cao vọng trọng lao tổ trong tay, thế mà nắm giữ một kiện làm cho người dùng mình tà tu chí bảo, vạn hồn phiên. Còn chưa chờ những thứ này, tộc nhân họ Triệu tới kịp mở miệng hỏi, chỉ thấy Triệu Thanh Phong mặt không thay đổi đem trong tay Vạn Hồn Phiên đột nhiên vung lên. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ trong Vạn Hồn Phiên phun ra ngoài, bay thẳng hướng những kia không hề phòng bị tộc nhân họ Triệu. Trong nháy mắt, hồn phách của bọn hắn sôi nổi thoát ly thân thể, giống như một đạo đạo lưu quang trực tiếp bay vào Vạn Hồn Phiên nội bộ. Ha 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 ha. Đây chính là Triệu Quốc tiền bối hao phí vô số tâm huyết, dùng tự thân huyết mạch lực lượng tỉ mỉ ôn dưỡng mà thành Vạn Hồn Linh Phiên. Triệu Thanh Phong phát ra một hồi điên cuồng cười to, ánh mắt của hắn giờ phút này lóe ra điên cuồng quang mang. Tộc nhân họ Triệu huyết mạch càng là đơn thuần, này Vạn Hồn Phiên có khả năng phát huy ra uy lực thì càng phát ra to lớn. Yên tâm đi, các ngươi đều là ta Đại Triệu Quốc anh hùng hào kiệt, đợi cho việc này kết thúc, lão phu tất nhiên sẽ để các ngươi ghi tên sử sách và ở Triệu thị tổ miếu anh hùng tử. Giọng Triệu Thanh Phong càng thêm điên cuồng. Đối mặt Triệu Thanh Phong như thế tang tâm bệnh cuồng hành vi, những kia bị cưỡng ép rút ra hồn phách tộc nhân họ Triệu chỉ có thể vạn phần hoảng sợ địa đau khổ cầu khẩn, nhưng này không có cách nào đả động Triệu Thanh Phong viên kia đã hoàn toàn méo mó trái tim. Chương 353, Mạn Lộ Nhật Vua, chương 353, Mạn Lộ Nhật Vua. Triệu Thanh Phong hoàn toàn không để ý tộc nhân kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, không chút do dự tiếp tục thúc dục Vạn Hồn Phiên. Cùng lúc đó, tại Triệu Quốc chủ thành trong, trước đây vì trốn tránh thượng quan Vũ Vi đám người truy sát mà bốn phía giấu kín đông đảo các tu sĩ đột nhiên cảm thấy một loại âm thầm sợ hai bao phủ trong lòng. Đúng lúc này, bất kể bọn hắn ẩn thân nơi nào, đều không thể ngăn cản kia cô đến từ Vạn Hồn Phiên cường đại hấp lực. Hồn phách của bọn hắn như là nhận nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, không tự chủ được rời đi thân thể chính mình, sôi nổi hướng phía Vạn Hồn Phiên vị trí cấp tốc bay đi. Chỉ một lát sau công phu, tất cả chủ thành Triệu Quốc liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Trên đường phố trống rỗng, trong phòng không thấy bóng dáng, trên mặt đất cũng toát ra khẽ khẽ hắc khí, đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị trong nháy mắt biến thành một tòa âm trầm kinh khủng tử thành. Thật ác độc nha. Khương Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc địa nhìn chằm chằm chủ thành Triệu Quốc phương hướng, nhưng hắc khí kia cho nàng một loại rất cảm giác không thoải mái. Đứng ở một bên Lý Lạc Trần, Lý Đại Trụy cùng với Triệu Béo thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như không phải Thất Thánh dùng linh lực bảo vệ lấy bọn hắn bốn người, chỉ sợ giờ này khắc này, bốn người bọn họ kết cục rồi sẽ cùng những kia tu sĩ Triệu Quốc giống nhau thê thảm vô cùng. Mà lúc này Thất Thánh trong lòng cũng là âm thầm giật mình không thôi, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chỗ thi triển ra tới lĩnh vực lại bị những kia quỷ dị hắc khí cho gắng gượng địa cách trở mở. Thanh Phong mặc dù còn đang ở lĩnh vực trong, nhưng mà rất rõ ràng, lĩnh vực đối với hắn áp chế hiệu quả đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Lão cậu, vì mạng sống, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn a. Lẽ nào ngươi thì không lo lắng vừa mới phát sinh một màn này bị lan truyền ra ngoài sao? Thất Thánh trợn mắt tròn xoe, gắt gao trợn mắt nhìn toàn thân tản ra hắc khí Triệu Thanh Phong lớn tiếng quát lớn. Triệu Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, trong miệng phát ra một hồi làm cho người dùng mình khặc khặc tiếng cười quái dị, âm trầm mà nói, ha 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 ha, lịch sử từ trước đến giờ đều là do người thắng đến viết. Cho dù các ngươi có thể đem nơi này phát sinh thảm trạng truyền bá ra ngoài lại như thế nào, chỉ cần các ngươi nay thiên toàn cũng mệnh tang nơi đây, như vậy chế tạo ra đây hết thảy bi kịch kẻ đầu tê, rồi sẽ trở thành các ngươi những thứ này kẻ đáng thương. Đối mặt như thế phách lối cuồng vọng lời nói, Thất Thánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh như sương, lạnh giọng nói, thử. Vậy phải xem nhìn xem ngươi rốt cục có hay không có dạng này khả năng. Lời còn chưa dứt, Thất Thánh thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Triệu Thanh Phong công quá khứ. Ngay tại Thất Thánh động thủ trước một khắc, hắn vẫn không quên thuận tay thi triển thuật pháp, đem Lý Lạc Trần đám người an toàn địa đưa ra kết giới bên ngoài. Đối với Thất Thánh thực lực, Lý Lạc Trần đám người cũng không phải vô cùng lo lắng. Mặc dù lúc này Triệu Thanh Phong trên người tỏa ra tới khí tức kinh khủng dị thường, làm cho người trong lòng run sợ, nhưng bọn hắn hiểu rõ, ăn vào Zbun sau đó Thất Thánh đồng dạng có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Làm Lý Lạc Trần bước ra kết giới trong tích tắc, hắn ngay lập tức đưa tin liên hệ dậy rồi Thượng Quan Vũ Vi, hỏi đến nàng tình huống bên kia. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Vũ Vi liền làm ra đáp lại. Nàng lĩnh vực không gian cũng bị cùng nhau đẩy ra Thất Thánh lĩnh vực kết giới phạm vi. Không chỉ như thế, Thượng Quan Vũ Vi còn nói cho Lý Lạc Trần một tin tức tốt, Huyền Vũ Lôi Giao linh hồn khế ước sắp giải trừ. Lý Lạc Trần hiểu rõ, một sáng khế ước giải trừ thành công, Huyền Vũ liền có thể khôi phục thân tự do, là có thể cùng Thất Thánh liên thủ cộng đồng đối kháng Triệu Thanh Phong. Đến lúc đó, Triệu Thanh Phong chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh, đi về phía mặt lộ. Lý Lạc Trần, Khương Nhược Hi, Lý Đại Trụy cùng với Triệu Béo bốn người này không có nhà rỗi. Bọn hắn đem vừa mới phát sinh cảnh tượng nhanh chóng truyền tới Tề Quốc mật thám trong tay. Thông tin như là đã mọc cánh bình thường, vì tốc độ nhanh như điện chớp truyền khắp mỗi cái châu quận. Kết quả là, Triệu Thanh Phong những kia làm cho người giận sôi hành vi rất nhanh liền trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề. Theo những tin tức này rộng khắp truyền bá, các châu nguyên bản đã bắt đầu tạo phản thanh thế cũng là càng thêm to lớn lên. Mà ở chính diện trên chiến trường, Triệu Quốc càng là hơn lâm vào trước nay chưa có trong cơ cảnh. Mục Thành cùng Lan Vũ đột nhiên tham chiến, giống như hai viên quả bom nặng ký đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng đảo. Bọn hắn bén nhọn thế công cùng ăn ý phối hợp nhường Triệu Quốc quân đội trở tay không kịp, rất nhanh liền triệt để làm rối loạn Triệu Quốc tất cả bộ cục. Triệu Quốc tầng thứ phản hư các tu sĩ đứng nuôi chịu sào, đã bắt đầu liên tiếp 2-3 lần mà vẫn lạc. Ngay cả Triệu Quốc quốc chủ Triệu Hoán bản thân, lúc này cũng đã là mình đầy thương tích, chật vật đến cực điểm. Hạ Cảnh Phong dông chiến thần giáng lâm, khí thế như hồng, gắt gao áp chế Triệu Hoán. Khóe miệng của hắn treo lấy một vòng khinh miệt nụ cười, không chút lưu tình cười nhạo nói, "Triệu Hoán a Triệu Hoán, uổng cho ngươi hay là Triệu Quốc chi chủ đâu, sao đeo trên người bảo vật lại còn không bằng Triệu Hưng Ngạn nhiều đây?" Thực sự là để người cười đến rụng răng. Nghe được lần này mỉa mai chi ngôn, Triệu Hoán trong lòng có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn, có khổ khó nói. Trên thực tế, Triệu Quốc đại bộ phận cao giai pháp bảo cũng nắm giữ tại Triệu Thanh Phong trong tay, mà trái lại Hạ Cảnh Phong bên này lại là võ trang đầy đủ, mang theo đông đảo Tề Quốc chí bảo. To lớn như vậy trên lệch phía dưới, Triệu Hoán tình cảnh càng phát ra gian nan, dựa theo trước mắt kiểu này trạng thái phát triển tiếp, hắn có thể trèo chống thời gian cũng còn thừa không có mấy. Cùng thời khắc đó, Sâu trong hư không, mạn lộ kia xinh đẹp mà bén nhọn hai con người bỗng nhiên hiện lên một tia chấn kinh, nàng cuối cùng đã nhận ra Bình Châu nội bộ phát sinh kinh thiên biến cố. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận được một đoạn đưa tin hình ảnh. Mà hình ảnh hiện ra ra tới hình tượng chính là Triệu Thanh Phong đang hiến tế chủ thành Triệu Quốc khủng bố trang cảnh. Giờ khắc này, mạn lộ trong lòng rung động quả thực khó mà nói nên lời. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Triệu Thanh Phong vậy mà sẽ bị buộc đến tình cảnh như thế. Kỳ thực, đối với Triệu Thanh Phong trong tay nắm giữ vạn hồn phiên chuyện này thân mình, nàng cũng không phải vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc sớm tại nhiều năm trước, làm Triệu Thanh Phong chính thức tiếp nhận Triệu Quốc quốc chủ vị trí lúc, nàng liền đã biết được này vạn hồn phiên chính là do Triệu Quốc đám tiền bối đời đời truyền lại mà hạ xuống. Chỉ là, Triệu Thanh Phong làm sơ thế nhưng đối nàng hứa hẹn qua, khi đó hắn nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ đều sẽ đem vạn hồn phiên vĩnh viễn phong ấn, không còn vận dụng hắn mảy may. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn không chỉ vi phạm với lời thề của mình, càng đem vạn hồn phiên vận dụng được như thế lô hỏa thuần thanh, thành thạo tự nhiên. Giờ này khắc này, Mạn Lộ thật sâu ý thức được, chính mình nửa năm qua này đối với Triệu Thanh Phong đủ loại kỳ vọng, đều chỉ chẳng qua là đơn phương tình nguyện thôi. Mang theo lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng không cam lòng, Mạn Lộ cùng Hạ Phạn lại lần nữa qua một chiêu. Sau đó, Mạn Lộ thân hình lóe lên, nhanh chóng cùng Hạ Phạn kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. "Hạ Phạn, các ngươi tể quốc thắng, việc đã đến nước này, ta này liền rời đi nơi đây, đồng thời ta sẽ hướng ngươi hứa hẹn, đời này kiếp này sẽ không còn đặt chân nơi đây một bước, nhưng mà, có mấy người ta nhất định phải cùng nhau mang đi." Mạn Lộ vẻ mặt thành thật nói. Chương 354, hai quốc tu sĩ kinh ngạc, chương 354, hai quốc tu sĩ kinh ngạc. Nghe được Mạn Lộ lời nói, Hạ Phạn đầu tiên là nao nao, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần. Vì ngay tại vừa mới, hắn cũng nhận được Lý Lạc Trần hình ảnh đưa tin, Triệu Thanh Phong là tang tâm bệnh cuồng cử chỉ nhường Hạ Phạn cũng là rung động không thôi. Đối với Mạn Lộ chủ động đưa ra rời đi, Hạ Phạn đương nhiên sẽ không tiến hành ngăn cản. Rốt cuộc trong lòng của hắn rất đã hiểu, nếu là tiếp tục cùng Mạn Lộ như vậy dây dưa không dứt, kịch liệt giao chiến xuống dưới, như vậy kèm theo trên người mình tề quốc khí vận tất nhiên sẽ dần dần tiêu tán cho đến hao hết khô kiệt. Huống chi, nếu đem Mạn Lộ triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, có trời mới biết nàng sẽ làm ra cái gì. Chiến đấu đến hiện tại, tu sĩ tề quốc cũng tổn thất không ít người, Hạ Phạn đương nhiên sẽ không đem bọn hắn tiếp tục đặt nguy hiểm chi cảnh. Bởi vậy, sau khi cân nhắc hơn thiệt, phóng Mạn Lộ bình yên rời khỏi không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Dễ nói, ngươi phải rời khỏi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua nha. Ta nghĩ trước biết rõ ràng ngươi dự định mang đi người nào. Hạ Phạn gật đầu một cái, con mắt chăm chú chằm chằm vào Mạn Lộ, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Mạn Lộ mang đi một ít Triệu Quốc thành viên trọng yếu, đây không thể nghi ngờ là tự cấp tề quốc chôn xuống một ít tai họa ầm. Dường như sớm đã ngờ tới Hạ Phạn sẽ có câu hỏi như thế, Mạn Lộ mặt không biến sắc tim không đập địa đáp lại nói, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta muốn mang đi người đều không phải Triệu Quốc thành viên trung tâm, còn nữa nói, tại dẫn bọn hắn trước khi rời đi, ta chắc chắn yêu cầu bọn hắn ngay trước thiên đạo lập trọng thệ, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tể quốc lưu lại bất luận cái gì có thể tồn tại uy hiếp tiềm ẩn. Không thể không nói, Mạn Lộ lần này sắp đặt có thể nói là suy nghĩ chu toàn, giọt nước không lọt. Hạ Phạn nghe nói lời ấy về sau, trong lòng không chút do dự cùng phản đối tâm ý. Hắn gật đầu một cái, sau đó liền cùng Mạn Lộ rời đi vùng hư không kia, trực tiếp giáng lâm tại Bình Châu vùng trời. Toàn bộ dừng tay. Hai người âm thanh giống như hồng trung đại lữ một vang tận mây xanh. Đang kịch liệt trong giao chiến hai quốc các tu sĩ nghe được bất thình lình tiếng hét thất thanh, sôi nổi dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía trên bầu trời hai vị hợp thể cảnh cao thủ. Đúng lúc này, Mạn Lộ nhẹ nhàng huy động bàn tay trắng như ngọc, một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên hiện lên. Trong chốc lát, trên mặt đất ba đạo nhân ảnh như là bị một cỗ cường đại khí lưu nâng lên bình thường, chậm rãi lên không, trong nháy mắt liền tung bay đến Mạn Lộ bên cạnh. Ba người này, hai nữ một nam, tuổi tác đồng đều chưa vượt qua trăm tuổi. Trong đó một tên nữ tử đã bước vào nguyên anh sơ kỳ chi cảnh, mà đổi thành bên ngoài hai tên nam nữ thì ở vào kim đan đỉnh phong cấp độ. Mạn Lộ mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú trước mặt này ba tên vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi tu sĩ Triệu Quốc, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ba người các ngươi, có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi tới Vũ Hải? Ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại uy nghiêm. Đối mặt Mạn Lộ như thế đột ngột đặt câu hỏi, này ba tên tu sĩ Triệu Quốc trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Nhất là vào giờ phút này, Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa đại chiến còn tại như hỏa như đồ tiến hành, thắng bại chưa rõ ràng thời khắc. Mạn Lộ đột nhiên đưa ra như vậy một cái để người không nghĩ ra yêu cầu, thật là làm bọn hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Nhưng mà, Mạn Lộ không hề có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, mà là trực tiếp nói ra, Triệu Quốc bại cục đã định, điểm này đã là không thể nghi ngờ sự tình, tại quá khứ trong vòng nửa năm, ta đối với các ngươi ba người phẩm tính có hiểu biết, thực không dám giấu giếm, ta quả thực không đành lòng nhìn thấy tượng các ngươi như vậy vẫn lạc tại nơi này. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, cho nên, ta muốn cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi đi theo ta rời đi, từ đây cùng Triệu Quốc triệt để đoạn tuyệt quan hệ, không biết các ngươi ý như thế nào. Nói xong lời nói này, Mạn Lộ lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Cái gì? Tiền bối đây là dự định vứt bỏ Triệu Quốc? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy không thể tin chừng lớn hai mắt, chấn động vô cùng nhìn về phía Mạn Lộ, âm thanh vì quá độ kinh ngạc mà có vẻ hơi bén nhọn chói tai. Mạn Lộ lại chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, nàng kia gương mặt xinh đẹp giờ phút này có vẻ dị thường bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ thất vọng. Cũng không phải là ta từ bỏ Triệu Quốc, mà là Triệu Quốc căn bản không đáng giá ta vì đó nỗ lực, cũng không đáng được các ngươi ở đây dục huyết phân chiến. Ngữ khí của nàng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, ngài nhất định bị hắn lừa gạt che a. Chỉ cần ngài có thể chiến thắng hắn, chúng ta Triệu Quốc tuyệt đối sẽ không thất bại. Thực lực mạnh nhất vị nữ tử kia tâm trạng kích động chỉ vào Hạ Phạn la lớn, thân thể của hắn khẽ run, dường như muốn dùng ngôn ngữ của mình để đả động Mạn Lộ trái tim. Mạn Lộ vừa muốn nói cái gì, Hạ Phạn lại là nói thẳng nói, phải không? Thế nhưng nếu Mạn Lộ tiếp tục cùng ta chiến đấu tiếp, như vậy Bình Châu trong tất cả tu sĩ Triệu Quốc không ra nửa canh giờ đều sẽ chết nơi này. Làm đúng vậy bao gồm các ngươi, thắng lợi như vậy, đối với các ngươi mà nói thật sự còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Hạ Phạn trực tiếp tiến về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như kiếm bản thẳng tắp đâm về nữ tử kia. Nàng há to miệng, đang muốn phản bác thứ gì, Hạ Phạn lại không cho đối phương cơ hội, đúng lúc này nói ra, "Ta biết ngươi, Triệu Khiết, 60 năm có thể tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ, xác thực cũng coi như được là thiên phú dị bẩm, khó gặp nhân tài, chỉ tiếc a." Nói đến đây, Hạ Phạn dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Khi ngươi tại nơi này dùng hết phấn chiến lúc, ngươi có từng nghĩ tới mọi người trong nhà của ngươi bây giờ đang trải nghiệm nhìn thế nào cực khổ? Người nhà của ta bây giờ đang ở Triệu Quốc chủ thành trong, bọn hắn năng có chuyện gì?" Triệu Khiết không chút do dự hồi đáp, khắp khuôn mặt là tự tin và chắc chắn. Hạ Phạn khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng tràn ngập trào phúng ý vị cười lạnh, sau đó dùng lạnh băng thấu xương âm thanh nói ra, "Ha ha, nhìn lên tới mọi người trong nhà của ngươi đúng ngươi thật đúng là yêu thích có thừa a. Bọn hắn hiểu rõ ngươi đang nơi này dùng hết phân chiến, cho nên vì để tránh cho để ngươi phân tâm mà lựa chọn không hướng ngươi truyền lại bất luận cái gì cầu cứu tin tức." Nghe nói như thế, Triệu Khiết sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Hạ Phạn, cắn răng nghiến lợi quát, "Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Có chuyện nói thẳng." Đối mặt Triệu Túc phẫn nộ chất vấn, Hạ Phạn nhẹ nhàng nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại nói, "Ngươi xem một chút cái này hiển nhiên thì đã hiểu ta rốt cuộc là ý gì." Lời còn chưa dứt, hắn tùy ý địa phất phất tay, đúng lúc này một bức làm cho người dùng mình hình tượng liền bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt mọi người. Kia rõ ràng là Triệu Thanh Phong tàn nhẫn đem cả tòa chủ thành Triệu Quốc trong người sống hồn phách rút ra chẳng cảnh, khí tức tử vong tràn ngập cả tòa thành trì, nhìn lên tới 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Bình Châu trong luận là Triệu Quốc người vẫn là Tề Quốc người, đang nhìn đến này tấm cảnh tượng sau đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn ngơ ngác ngước nhìn bầu trời bên trong hình tượng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Nguyên bản huyên náo ồn ào, tiếng người huyên náo Bình Châu, trong nháy mắt này giống như thời gian ngừng lại bình thường, lâm vào chết bình thường trong yên lặng. Thậm chí liền hô hấp thanh đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, tất cả chiến trường an tĩnh đến đáng sợ. Chương 355, Mạn Lộ mong đợi, chương 355, Mạn Lộ mong đợi. Bình Châu bên trong, quỷ dị yên tĩnh kéo dài hồi lâu, Triệu Túc mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ hiện đầy khó có thể tin nét mặt. Hắn run rẩy môi, vất vả theo trong cổ họng gạt ra một câu, "Không. Tuyệt không có khả năng này, nhất định là nơi nào sai lầm." Nhưng mà, lúc này Hạ Phạn căn bản không cho Triệu Túc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn thừa cơ mà làm, nhanh chóng hướng phía bên người tu sĩ Tề Quốc nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những tu sĩ kia thấy thế lập tức ngầm hiểu, trực tiếp đem Tề Quốc các châu xảy ra phản loạn tràng cảnh cũng nhất nhất chiếu rọi đến không trung. "Nhìn thấy không? Triệu Quốc sớm đã mất dân tâm, trận chiến này cho dù các ngươi năng thắng, chàng thắng lợi này cũng chỉ sẽ thuộc về Triệu Thanh Phong một người." Giọng Hạ Phạn giống hồng trung một hướng về bốn phía khuếch tán ra. Đúng lúc này, Triệu Hoán đột nhiên phi thân lên, đi tới Hạ Phạn cách đó không xa. Hắn giờ phút này vết thương chồng chất, nếu không phải vừa nãy Mạn Lộ cùng Hạ Phạn đồng thời hô ngừng, hắn hiện tại đoán chừng đã mất mạng. Triệu Hoán nhìn thấy Mạn Lộ không tiếp tục chiến dự định liền hiểu rõ Triệu Quốc xong rồi, do đó, hắn ngay lập tức tỏ thái độ nói, "Hạ lão, chúng ta có thể đầu hàng, nhưng mà ngươi muốn bảo đảm Tề Quốc sau sẽ không thanh toán chúng ta." "Ha ha." Hạ Cảnh Phong cười lạnh trực tiếp vang lên, hắn một cái lắc mình liền đi tới Triệu Hoán đối diện nói, "Triệu Hoán, đầu óc ngươi chẳng lẽ làm hư? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này quốc chủ một câu đầu hàng có thể tiêu trừ hai nước chúng ta trong lúc đó mấy ngàn năm ân oán sao?" Triệu Hoán vội vàng nói, "Thế nhưng Mạn Lộ tiền bối không phải cùng Hạ Phạn tiền bối nói tốt rồi sao? Hừ, Triệu Quốc có thể tới bây giờ cái này làm ruộng địa, ngươi sẽ không cho là ngươi cái này Triệu Quốc chi chủ không có một chút trách nhiệm đi, cho dù Tề Quốc năng buông tha ngươi, tu sĩ Triệu Quốc cũng chưa chắc sẽ để ngươi dễ chịu." Mạn Lộ hừ lạnh một tiếng nói, nàng từ đầu đến cuối cũng trướng mắt Triệu Hoán là người. Triệu Hoán nghe vậy sắc mặt đại biến, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn chết, thế là trực tiếp đối Hạ Phạn quỳ xuống nói, "Hạ lão, ngươi nên rất rõ ràng, ta cái này Triệu Quốc chi chủ kỳ thực chính là cái thùng rỗng, Triệu Quốc đúng Tề Quốc hành động ta đều không làm được chủ a." Hạ Phạn căn bản không nghĩ để ý đến hắn, thế là nói thẳng, "Ngươi cầu ta cũng vô dụng, ta cũng không phải Tề Quốc quốc chủ." Triệu Hoán ngay lập tức bay đầu đối Hạ Cảnh Phong nói, "Cảnh Phong huynh, chúng ta đấu lâu như vậy, ta là người như thế nào ngươi rõ ràng nhất, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta có thể xin thể vĩnh viễn hiệu trung Tề Quốc." "Ha ha." Hạ Cảnh Phong cười lạnh một tiếng nói, "Được. Tề Quốc luật pháp ngươi nên rất rõ ràng, ta sẽ đích thân ngược dòng tìm hiểu ngươi gần trăm năm phạm vào tất cả sự tích, nếu là không thỏa mãn được Tề Quốc luật pháp tử hình tiêu chuẩn, như vậy ta liền buông tha ngươi." Nói xong, Hạ Cảnh Phong lại cao giọng đối phía dưới nói, "Tu sĩ Triệu Quốc nghe kỹ, chỉ cần các ngươi năng thông qua cái này khảo nghiệm, ta liền có thể cho các ngươi một con đường sống, cùng Triệu Hoán khác nhau, ta chỉ ngược dòng tìm hiểu các ngươi 30 năm thời gian." Triệu Hoán sắc mặt tối đen, những năm này hắn làm chuyện gì trong lòng mình rõ ràng nhất, đừng nói là ngược dòng tìm hiểu trăm năm liền xem như ngược dòng tìm hiểu 10 năm, Tề Quốc luật pháp cũng đủ hắn chết đến mấy trăm trở về. "Cảnh Phong huynh, ngươi nếu là có thể buông tha ta có thể thay các ngươi mở ra tiến về chủ thành Triệu Quốc truyền tống trận, các ngươi nên rất rõ ràng, hiện tại Thanh Phong lão tổ không phải cái đó phản hư sơ kỳ năng ứng đối." Triệu Hoán vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Triệu Hoán kiểu nói này, Hạ Cảnh Phong thật là có chỉ vào tâm, tuy nói hắn đã nhận được tin tức nói Thất Thánh có át chủ bài có thể đối phó Triệu Thanh Phong, nhưng hiến tế tất cả chủ thành Triệu Quốc Triệu Thanh Phong thực lực thậm chí so trước đó càng thịnh, hắn thật là có chút ít lo lắng Lý Lạc Trần đám người an toàn. Thế là, Hạ Cảnh Phong lập tức nói, "Hiện tại ngay lập tức mở ra truyền tống trận, ta có thể để ngươi chết thống khoái chút ít." "Ngươi?" Triệu Hoán không ngờ rằng lời nói đều nói đến nước này, Hạ Cảnh Phong vẫn như cũ không có ý định buông tha hắn. Hạ Cảnh Phong không để ý đến hắn, mà là lần nữa đối phía dưới hô, "Mọi người nên đều biết, Tề Quốc từ trước đến giờ thượng phạt rõ ràng, nếu là có biểu hiện lập công, liền có thể giảm bớt trên người tội nghiệp. Nghe nói lời ấy, có người ngay lập tức hô lớn nói, "Hạ hoàng, hiệp trợ các ngươi truy nã tội ác tẩy trời hạng người phải chăng có thể tính làm lấy công chu tội?" Hạ Cảnh Phong gật đầu nói, "Tự nhiên tính." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vừa nãy cha hỏi người kia trực tiếp thì đúng bên người một vị tu sĩ Triệu Quốc xuất thủ, trong chốc lát hắn đem linh lực phong tỏa, bắt được trong tay. "Hạ hoàng, người này tên là Triệu Bảo Lục, ta biết được hắn từng phạm phải qua tội lớn ngập trời, căn cứ Tề Quốc luật pháp, hắn tuyệt đối coi như là tội ác tẩy trời người." Người kia nói thẳng. Hạ Cảnh Phong sững sờ, hắn bản ý thượng là nghĩ xem xét Triệu Quốc tu sĩ khác biết không biết nhanh chóng trở về chủ thành Triệu Quốc phương pháp, không ngờ rằng gia hỏa này não mạch kín như thế thanh kỳ, trực tiếp bắt đầu đâm lưng chiến hữu. Với lại, theo người này người đầu tiên xuất thủ, lập tức liền có người bắt trước. Vì rất nhiều người cảm thấy, chính mình chỗ phạm sự tình mặc dù không đủ để cấu thành tội chết, nhưng tuyệt đối tránh không được nhất định xử phạt, nhưng nếu là có thể đem công chuộc tội lời nói, có thể giảm bớt một chút. Thế là, cảnh tượng ngay lập tức trở nên tức cười lên, tu sĩ Triệu Quốc trực tiếp bắt đầu vây công dậy rồi mới vừa rồi còn tại kề vai chiến đấu đồng đội, cho tu sĩ Tề Quốc nhìn xem là sửng sốt hồi lâu. Thậm chí, một ít tu sĩ Triệu Quốc lại trực tiếp bắt đầu liệt kê dậy rồi Triệu Hoán phạm tội ác. Ha ha. Hạ Cảnh Phong cười khẽ một tiếng liền nhìn phía Triệu Hoán, trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần xem thường thần sắc. Mà lúc này Triệu Hoán đã lòng như cho nguội, hắn dường như đã thấy chính mình kết cục, lại cuồng tiếu lên. Ha 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 ha, chỗ kia truyền tống trận trừ ra ta cùng Thanh Phong lão tổ, không ai năng kích hoạt, nơi này chuyện đã xảy ra ta đã thông qua phương pháp đặc thù đưa tin cho Thanh Phong lão tổ chủ thành trong những bọn tiểu bối kia chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta. Triệu Hoán một trường thì đập vào chính mình ấn đường, đúng lúc này thân thể hắn liền giải thể. Hạ Cảnh Phong cũng không ngăn cản, mà là tại Triệu Hoán ra tay sau đó, trực tiếp điểm ra một chỉ, đưa hắn nguyên thần cùng nhau mất đi. Sau đó, Mạn Lộ ngay trước mặt Hạ Phạn lập xuống thiên đạo thệ ngôn, mà bị nàng chọn chúng ba người trải qua một phen dãy rủa sau đó, cũng đều bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật trước mắt, sau đó cùng nhau lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Sau đó, Hạ Phạn trực tiếp đúng Hạ Cảnh Phong nói, ngươi đến xử lý nơi đây đến tiếp sau công việc, ta đi trước chủ thành Triệu Quốc. Nói xong, hắn lại nhìn phía Mạn Lộ nói, đạo hưu mau mau đến xem sao. Mạn Lộ lắc đầu, nàng hiện tại đã không nghĩ lại nhìn Triệu Thanh Phong ghê tởm sắc mặt. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hạ Phạn phát hiện nét mặt của nàng biến hóa, ngay lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì sự việc? Mạn Lộ lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đạo hữu, ta có thể hay không để ngươi tiến đến chủ thành Triệu Quốc? Ngươi vừa mới lập xuống thiên đạo thế ngôn, ngươi cũng đã biết làm như vậy, hậu quả. Hạ Phạn có chút không thể hiểu được. Mạn Lộ lại là nói nhỏ, muốn phần thật có lỗi, ta chỉ là cả ngươi, đúng ngươi cũng không để ý, cho nên sẽ không vi phạm thiên đạo thế ngôn. Chương 356, chủ thành Triệu Quốc bên ngoài nghị luận, chương 356, chủ thành Triệu Quốc bên ngoài nghị luận. Bình Châu vùng trời, Hạ Phạn đối Mạn Lộ chất vấn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hạ Cảnh Phong cũng là nghi ngờ nhìn qua Mạn Lộ. Mạn Lộ trên mặt mang theo vài phần mong đợi nói, Triệu Thanh Phong nói cho ta biết, có ta hồn phách thì trong vạn hồn thiên, hắn yêu cầu ta đem ngươi chém giết. Điều kiện liền đem con ta hồn phách trả lại cho ta. Cái gì? Đạo hữu, theo ta được biết, con của ngươi không phải liền là Triệu Thanh Phong nhi từ sao? Hạ Phạn khiếp sợ nói. Mạn Lộ gật đầu nói, không sai, đích thật là ta cùng con trai của hắn, chẳng qua đạo hữu yên tâm, ta đã lập xuống thiên đạo thệ ngôn, liền sẽ không ở đúng ngươi hạ sát thủ, nhưng mà vì con ta chỉ có thể đem ngươi ngăn ở chỗ này. Hạ Phạn gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, làm năm đã xảy ra chuyện gì, Hạ Phạn cũng là hơi có nghe thấy. Hắn cũng là âm thầm may mắn Mạn Lộ đã trước giờ lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bằng không Triệu Thanh Phong bằng này bức hiếp, thật là có thể nhường Mạn Lộ cùng mình tự chiến. Hạ Phạn không hề động, bởi vì hắn hiểu rõ, Mạn Lộ nếu là một lòng muốn cản mình, hắn tuyệt đối không qua được. Dù sao hắn đã nhận được Lý Lạc Trần bên kia thông tin, biết được chủ thành Triệu Quốc trong con kia giao long linh hồn khế ước sắp bị giải trừ, có nó tương trợ, Triệu Thanh Phong cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Thế là, Hạ Phạn cùng Mạn Lộ giữa hai người bầu không khí lại lần nữa trở nên khẩn trương lên, chẳng qua ai cũng không có động thủ trước, cứ như vậy lâm vào rằng có không xong cục diện này. Mà chính diện trên chiến trường cái bầy thế đã là thiên về một bên, Triệu Quốc bại cục đã nhất định. Cùng một thời gian, Triệu Quốc chủ thành trong chính diễn ra một hồi càng thêm kinh tâm động phách kịch chiến, Triệu Thanh Phong cùng Thất Thánh triển khai một vòng mới giao phong kịch liệt. Tại Vạn Hồn Phiên liên tục không ngừng lực lượng trả lại dưới, Triệu Thanh Phong thực lực hôm nay so sánh dị vãng có tăng lên rất nhiều, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Như đổi lại bình thường phản hư đỉnh phong tu sĩ là địch thủ của hắn, chỉ sợ giờ này khắc này sớm đã khó mà đỡ lại Triệu Thanh Phong tiết như mưa to gió lớn bén nhọn hung manh thế công. Cũng may phục dụng Zbun sau Thất Thánh thực lực vẫn đúng là không phải bình thường phản hư đỉnh phong có thể sánh được, lúc này mới có thể cùng Triệu Thanh Phong chiến có đến có hồi. Cũng may Thất Thánh lĩnh vực kết giới đem chung quanh phong tỏa, bằng không hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại tuyệt đối không phải Lý Lạc Trần đám người năng tiếp nhận. Chẳng qua, mặc dù có lĩnh vực kết giới phong tỏa, nhưng đứng ở ngoài thành cách đó không xa Lý Lạc Trần đám người còn có thể rõ ràng cảm thụ đến theo trong thành truyền đến hai cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố đang càng không ngừng đụng vào nhau, kích động. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nhìn thấy kia đoạn hình ảnh tu sĩ sôi nổi đuổi tới chủ thành Triệu Quốc bên ngoài. Những người này bên trong tuyệt đại đa số đều là ôm tò mò cùng kiểm chứng tâm tính mà đến, muốn tận mắt chứng thực một chút ngoại giới chỗ lưu truyền hình ảnh là có hay không thực. Khi bọn hắn chạy đến nơi đây, phát hiện tất cả chủ thành Triệu Quốc lại bị một tầng hắc sắc kết giới cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ, hắn nhìn, lại phát hiện ngoài thành Lý Lạc Trần đám người thân ảnh lúc, trong lòng liền hiểu những kia đồn đãi tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Nhóm đầu tiên vội vàng đuổi tới nơi đây các tu sĩ, trong đó có không ít người đều là hưởng ứng Triệu Quốc phát ra lệnh triệu tập mà đến, bản ý hiệp trợ Triệu Quốc giải quyết trước mắt gặp phải khốn cảnh. Nhưng mà, làm những tu sĩ này đại khái xác định Triệu Thanh Phong sát thực đã lâm vào đến bước đường cùng tuyệt cảnh lúc, trong bọn họ tâm chỗ sâu kia ngột ngạt đã lâu tâm trạng trong nháy mắt như hỏa sơn phun ra ngoài, dường như mỗi người mặt trên đều kìm lòng không được địa toát ra khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Thậm chí, kìm nén không được trong lòng tò mò cùng chờ mong, đã bước nhanh đi ra phía trước, vội vàng Diệp Tiêu đặt câu hỏi, "Tiêu Dạ công tử, xin hỏi Triệu Thanh Phong thật sự sẽ bị chém giết ở đây sao?" Đối mặt mọi người đầy cõi lòng chờ đợi ánh mắt cùng đội vàng hỏi, Diệp Tiêu hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh hồi đáp, "Chư vị, về có thể hay không triệt để chém giết Triệu Thanh Phong một chuyện, nói thật, ta cũng không dám hướng chư vị bảo đảm." Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, "Nhưng mà, ta có thể 10 phần khẳng định nói cho mọi người, trải qua trận này giao phong, bất kể cuối cùng kết cục làm sao, Triệu Thanh Phong đều khó có khả năng có sức tái chiến." Nghe được Lý Lạc Trần như thế chắc chắn lời nói, nguyên bản còn có một chút lo lắng bất an chúng tu sĩ lập tức mừng rỡ, đúng lúc này chính là một hồi vang tận mây xanh tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. "Thật tốt quá, thật tốt quá. Triệu thị cái này trải qua thời gian dài nguy hại các châu ưu ác tính cuối cùng muốn bị triệt để diệt trừ á." Trong đám người, có người đỏ bừng cả khuôn mặt, thần tình kích động cao giọng hô. "Còn không phải sao? Mới đầu ta còn một thẳng hoài nghi ngoại giới chỗ lưu truyền những kia liên quan đến Triệu Thanh Phong tiêu cực thông tin chính là Tề Quốc cố ý tạo ra ra đây dùng để nhiễu loạn lòng người, không ngờ tới đây hết thảy rõ ràng đều là chân thực xảy ra sự tình." Có người hưng phấn phụ họa nói. Cũng có người đối Tiêu Dạ ôm quyền nói, "Tiêu Dạ công tử, ngài lần này xuất lĩnh mọi người ra tay với Triệu Thanh Phong, thật sự là thay trời hành đạo, đại khoái nhân tâm cử chỉ a. Ta xin đại biểu phủ Phong môn trên dưới, chân thành cảm kích các vị là Triệu Quốc trừ bỏ như thế tai họa." Đây là một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, trên mặt của hắn khó nén cảm giác hưng phấn, âm thanh to nói, "Thật hy vọng kia Triệu Thanh Phong có thể tránh được một kiếp a, tuyệt đối đừng bị bên trong vị kia cao thủ tuyệt thế cho chém giết đi, nếu thật là nói như vậy, chúng ta cũng có thể tự tay chút cơn giận." Một vị thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang hóa thần tu sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hẳn là cùng Triệu Thanh Phong đã từng quen biết. Đúng lúc này, trong đám người truyền tới một mang theo sầu lo âm thanh, "Chư vị, lẽ nào các ngươi cũng đem Triệu Quốc vị kia hợp thể cảnh trung kỳ cường đại tu sĩ cấp quên à nha? Có như thế cường giả trấn thủ, muốn sát Triệu Thanh Phong sợ không phải chuyện dễ con a." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, lập tức thì có người không kịp chờ đợi tiếp lời nói, "Hắc hắc, các vị có chỗ không biết, tiểu đệ ta vừa mới theo Bình Châu bên ấy đạt được một thì tin tức trọng đại." Nghe được người này lời nói, chung quanh ngay lập tức thúc dục dậy rồi lên, nhường hắn không muốn thừa nước đục thả câu. Người kia dọn dẹp hắn giọng, sau đó cao giọng nói, "Theo ta được biết, vị kia hợp thể cảnh trung kỳ đại lão lại tự mình phát ra tiếng, tuyên bố Triệu Quốc bại cục đã định. Không chỉ như thế, nghe nói nàng hình như cùng Tề Quốc lao tổ Hạ Phạn Âm Thầm đã đặt thành mỗi hạng thần bí giao dịch, từ nay về sau, nàng sẽ không còn nhúng tay Triệu Quốc bất kỳ sự vụ á." "Chuyện này là thật?" Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản hơi có vẻ yên lặng mọi người trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, sôi nổi trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn người nói chuyện. Thấy mọi người như thế vội vàng, người kia chưa mở miệng đáp lại, bên cạnh lại có một người kìm nén không được tâm tình kích động, cao giọng hô, "Chắc chắn 100%. Theo tin cậy tình báo lời nói, Triệu Quốc quốc chủ Triệu Hoán đã bị diệt sát, ngay cả tại Bình Châu dục huyết phấn chiến tu sĩ Triệu Quốc nhóm, đại đa số cũng lâm trận phản chiến, quay lại đầu mâu bắt đầu vây công dậy rồi Triệu thị thành viên cùng với những kia tội ác tại trời chi đồ. Vị nhân huynh này nắm giữ thông tin không còn nghi ngờ gì nữa, muốn càng thêm tưởng tận cùng toàn diện một ít, chỉ gặp hắn sinh động như thật đem Hạ Cảnh Phong nói tới nguyên thoại 1 năm 1 mười địa thuật lại ra đây, nghe được mọi người tại chỗ đều bị nhiệt huyết sôi trào, quần tình sục sôi. Chương 357, Huyền U gia nhập chiến cuộc, chương 357, Huyền U gia nhập chiến cuộc. Chẳng qua, cũng có người đưa ra chất vấn, "A, Tề Quốc không phải luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không chiếm cứ Triệu Quốc quốc thổ sao? Nhưng hôm nay thế mà dùng bọn hắn Tề Quốc luật pháp đến xử trí Triệu Quốc tiếp nhận đầu hàng người, nay chẳng phải là rõ ràng đang trá hình địa thống trị Triệu Quốc mà?" Nhưng mà, ngay tại này thanh chất vấn vừa vang lên, lập tức thì có người đứng ra phản bác, "Vị này đạo hữu sợ là có chút lo ngại á. Theo ta được biết, Hạ hoàng bên ấy đã hạ lệnh nhường Tề Quốc tu sĩ toàn bộ rút lui Bình Châu. Giả sử Tề Quốc thật chứ có lòng muốn nhúng chàm Triệu Quốc, như thế nào lại bỏ cuộc cơ hội tốt như vậy đâu?" Người này dừng lại một chút, đúng lúc này lại tiếp tục bổ sung nói ra, "Còn nữa nói, theo ý ta, Hạ hoàng cử động lần này ngược lại cũng tính toán được là cho chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái cùng với đông đảo đám tán tu như phúc chỉ." Hắn chân tình bộc lộ mà nói, "Đối với Tề Quốc luật pháp, ta sớm có nghiên cứu. Nếu không phải mọi người trong nhà của ta bị vây ở Triệu Quốc cảnh nội không cách nào thoát thân, chỉ sợ ta đã sớm đầu nhập vào Tề Quốc đi đi." Hắn bên này vừa dứt lời, chung quanh lập tức thì có vài chục người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đối nó lời nói rất tán thành, cũng phụ họa theo đôi lên. Trong đó càng có một tên kim đan kỳ tu sĩ không che giấu chút nào địa nói thẳng, "Vị này đạo hữu nói được quá đúng rồi. Tề Quốc luật pháp tuy nói xác thực có chút khắc nghiệt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn xem, cuối cùng được lợi nhiều nhất không phải là tượng chúng ta như vậy thế đơn lực bạc lại không hề bối cảnh có thể nói tu sĩ mà." Hắn mười phần nghiêm túc tiếp tục nói, "Cho nên trong mắt của ta, cho dù Tề Quốc chân đem Triệu Quốc quốc thổ tất cả nhi cũng tiếp quản quá khứ, dường như cũng không gì không thể chỗ đâu." Cái kia âm vang hữu lực, ăn nói mạnh mẽ lời nói vừa hạ xuống dưới, ngay lập tức đưa tới đông đảo hết đợt này đến đợt khác đồng ý thanh. Trong lúc nhất thời, chủ thành Triệu Quốc bên ngoài trở nên tiếng người huyên náo dị thường, mọi người châu đầu ghé tai, các loại tiếng nghị luận vang lên liên miên. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại nơi này tu sĩ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền gia nhập biện luận trong. Những tu sĩ này mặc dù đến từ khác nhau môn phái cùng thế lực, nhưng giờ phút này lại lạ thường nhất trí biểu đạt nhìn cùng một cái nguyện vọng, bọn hắn cũng mong mỏi Triệu Thanh Phong có thể mệnh tang tại kết giới trong. Trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, nguyên bản bình tĩnh không lay động cổng thành trong hư không đột nhiên nổi lên một hồi kỳ dị ba động, phản phất là bị đầu nhập cục đá mặt hồ kích thích tầng tầng gợn sóng. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào ra hiện tại trước mắt mọi người. Biến cố bất thình lình nhường chung quanh các tu sĩ tất cả đều giật mình kinh ngạc, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là, lẽ nào là Triệu Thanh Phong thành công đột phá kết giới lao ra ngoài? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn chăm chú thấy rõ kia ba đạo thân ảnh sau đó, khẩn trương trong lòng tầm trạng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nguyên lai, ra hiện tại mọi người trước mặt cũng không phải là Triệu Thanh Phong bản thân, mà là hai vị đẹp như tiên nữ nữ tử cùng với một con hình thể to lớn màu đen đại cầu. Thượng quan Vũ Vi cùng Hắc Hoàng không ít người là gặp qua cho nên đối với sự xuất hiện của các nàng không hề có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Mà đi theo Thượng quan Vũ Vi bên người Huyền Đu, lá không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, đại đa số người vẹn vẹn đưa nàng coi là cùng Tiêu Dạ đám người làm bạn đồng bạn thôi. Nhưng mà, trong đám người hay là có như vậy hai ba vị đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ. Khi bọn hắn nếm thử dùng thần thức đi dò xét Huyền Đu lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có thể hiện thân tại chủ thành Triệu Quốc xung quanh khu vực hóa thần kỳ tu sĩ, không hề nghi ngờ cũng từng gặp Triệu Thanh Phong. Khi bọn hắn phát giác được nguồn gốc từ Huyền Đu trên người kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông chen ép khí tức lúc, ở sâu trong nội tâm không khỏi nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, bởi vì loại này uy áp lại so trước đó bọn hắn nhìn thấy Triệu Thanh Phong thời càng thịnh. Liên tại bọn hắn dưới đáy lòng âm thầm phỏng đoán Huyền Đu thân phận chân thật thời khắc, Thượng quan Vũ Vi, Hắc Hoàng cùng với Huyền Đu đã phiêu nhiên mà tới, trong chớp mắt liền tới đến Lý Lạc Trần đám người vị trí. Giờ này khắc này Huyền Đu, nhìn qua hiển nhiên chính là một tên ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu thị nữ, cung cung kính kính đứng ở Hắc Hoàng bên cạnh thân, có vẻ đặc biệt cẩn thận cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thực chất, đối với Hắc Hoàng chưa từng khôi phục phí tổn hình thể thái một chuyện, Huyền Vũ trong lòng đã có một chút suy đoán. Trong lòng nàng, Hắc Hoàng bản thể tất nhiên thần thánh uy nghiêm, một sáng hiện ra nguyên hình, tất nhiên sẽ thu hút đến vô số chú ý ánh mắt. Chẳng qua nhường Huyền Vũ trăm mối vẫn không có cách giải là, Hắc Hoàng vì sao không hóa thành hình người, hết lần này tới lần khác khăng khăng phải gìn giữ bộ này chó đen ngoại hình. Mặc dù nàng lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng Huyền Vũ không hề có tùy tiện mở miệng hỏi nguyên do trong đó, chỉ vì nàng tin Hắc Hoàng như thế làm việc nhất định không có ai biết thâm ý. Càng thêm buồn cười là, Huyền Vũ trước đó linh hồn khế ước bị Hắc Hoàng sau khi giải trừ, còn cẩn thận hạ giọng hướng Hắc Hoàng tỉnh giáo. Có phải cần chính mình cũng biến hóa thành loài chó bộ dáng để tốt hơn cùng chi tướng phối hợp? Đối mặt cái này ngoài dự đoán vấn đề, Hắc Hoàng tại chỗ liền bị làm cho dở khóc dở cười, trên trán càng là hơn trong nháy mắt hiện ra kể ra hắc tuyến, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, rất không cần phải. Người cứ như vậy rất tốt. Một màn kia, nhường Thượng quan Vũ Vi đều khó mà kềm chế nội tâm ý cười, che miệng trực tiếp cười ra tiếng. Nàng một bên cố nén cười cho, một bên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cảm ơn trời đất, may mắn này buồn cười một màn không có rơi vào Lý Đại Trụ cùng Triệu Béo trong mắt, bằng không vị kia hai gã tính tình, khẳng định sẽ không chút lưu tình địa trắng trợn ồn ào một phen. Cùng lúc đó, Lý Lạc Trần đưa ánh mắt về phía Hắc Hoàng, thông qua nét mặt của nó biến hóa, Lý Lạc Trần liền hiểu rõ Huyền Vũ linh hồn khế ước đã giải trừ thành công. Mà lúc này thời khắc này Huyền Vũ cũng là mang đầy ngập hưng phấn cùng chờ mong, mắt quang trước đốt địa nhìn chăm chú kia bao phủ chủ thành Triệu Quốc hắc sắc kết giới, giống như một đầu sắp nhào về phía con ngồi mãnh hổ bình thường, toàn thân tỏa ra một loại kìm nén không được xúc động. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã vội vã không nhịn nổi địa muốn xông vào trong kết giới, tìm Triệu thị nhất tộc hảo hảo tính toán nợ cũ. Trong kết giới chiến đấu kéo dài lâu như vậy, Hắc Hoàng cũng biết hiện tại Triệu Thanh Phong không dễ đối phó, thế là hắn quan ra vẻ âm thầm nói với Huyền Vũ, "Huyền Vũ, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi." Nghe được Hắc Hoàng lời nói, Huyền Vũ không chút do dự gật đầu đáp, "Tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, liền ra hiện tại hắc sắc kết giới trước mặt. Mà Lý Lạc Trần bọn hắn một thẳng cùng thất thánh duy trì liên hệ, cho nên Huyền Vũ trước mặt kết giới trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Huyền Vũ thấy thế, không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, xông vào kết giới nội bộ. Theo nàng bước vào thất thánh lĩnh vực, đạo kia vừa mới vỡ ra lỗ hổng nhanh chóng khép lại, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lý Lạc Trần đám người tin tưởng, có Huyền Vũ gia nhập, trận chiến đấu này thắng bại đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Thất thánh trong lĩnh vực, làm Triệu Thanh Phong tận mắt thấy Huyền Vũ hiện thân thời điểm, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn lên. Ngay tại vừa mới, hắn liền bén nhạy đã nhận ra Huyền Vũ lôi dao cùng khế ước chi linh trong lúc đó nguyên bản tồn tại kia một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ đột nhiên không có dấu hiệu nào cắt đứt. Giờ này khắc này, làm Huyền Vũ lôi dao rõ ràng địa ra hiện tại trước mặt lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch qua đến, Huyền Vũ lôi dao chỗ ký kết linh hồn khế ước đã được thành công giải trừ rơi mất. Chương 358, Vũ đại nhân, chương 358, Vũ đại nhân. Thất thánh lĩnh vực kết giới trong, đối với đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ, Triệu Thanh Phong sắc mặt chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, đúng lúc này liền hưng phấn lên. Ha ha, thật là khiến người không tưởng tượng được à, các ngươi thế mà thật có thể tìm thấy phương pháp đưa nó linh hồn khế ước giải trừ. Như thế nói đến, các ngươi phát hiện bí cảnh di tích rất có thể sẽ là một vị nào đó tiên nhân đã từng để lại bảo tàng nơi, rất tốt. Phi thường tốt, a ha 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 ha. Triệu Thanh Phong nói xong thì cuồng tiếu lên. Bộ dáng của hắn đã cho thấy, đối với Huyền Vũ cùng thất thánh liên thủ, hắn căn bản không quan tâm. Thất thánh đứng khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng Triệu Thanh Phong rốt cục tại ăn nói linh tinh những thứ gì. Rốt cuộc, hắn tự thân trỗi trải qua đủ loại kỳ ngộ cùng bí cảnh di tích thế nhưng ngay cả nửa xu quan hệ cũng kéo không lên. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã nhìn rõ đến Triệu Thanh Phong lời nói có ám chỉ gì khác. Triệu Thanh Phong phản ứng như thế, đủ để chứng minh giá hỏa này có thể vẫn như cũ còn có lưu chuẩn bị ở sau sát chiêu. Nghĩ đến nơi này, thất thánh không dám có một lát trì hoãn, quyết định thật nhanh liền đem cái này phát hiện kinh người truyền âm cho Lý Lạc Trần. Sau đó, hắn cùng Huyền Vũ liếc nhau một cái. Đúng lúc này hai người tâm linh thần hội gật đầu, sau đó không chút do dự cùng nhau hướng phía Triệu Thanh Phong vào tới, chuẩn bị đem nó giơ lên cầm xuống. Đáng tiếc không như mong muốn, hai người bọn họ thậm chí cũng còn không thể tới kịp tới gần đến Triệu Thanh Phong trước người, cũng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng giống như rời núi lấp biển một mãnh liệt đánh tới. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng nặng nề tiếng vang, hai người bọn họ thân thể như là như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bị cỗ này vô cùng cường đại lực lượng hung hăng chấn bay ra ngoài. Hai người ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện Triệu Thanh Phong trước người chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thân mang một bộ hắc bào, giống trong đêm tối u linh thần bí khó lường. Hợp thể cảnh trung kỳ. Thất thánh nhịn không được la thất thanh nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Một bên Huyền Vũ đồng dạng kinh hãi, mặc dù không cách nào thấy rõ người kia khuôn mặt, nhưng vẹn vẹn theo hắn quanh thân tản ra khí tức cường đại, liền có thể rõ ràng cảm giác được người này chính là hợp thể cảnh trung kỳ cường giả. Mà lúc này Triệu Thanh Phong vừa thấy được người tới, trên mặt trong nháy mắt toát ra vô cùng cung kính nét mặt, hắn liền vội vàng không người thi lễ, một mực cung kính mở miệng nói, "Vụ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Vị kia bị Triệu Thanh Phong tôn xưng là Vụ đại nhân nhân vật thần bí khẽ gật đầu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp được giống như một hồi gió nhẹ lướt qua. Đúng lúc này, chỉ nghe người kia vì một loại thư hùng khó phân biệt âm trầm giọng điệu chậm rãi nói ra, nhìn lên tới ngươi thật cũng không dám lừa gạt tại ta. Vụ đại nhân nhìn qua thất thanh nói, người này chẳng những có thể vượt qua cảnh giới đối địch, thậm chí còn người mang có thể tăng lên tu vi chân quý bí dược. Càng mấu chốt là, theo ta quan sát, người này thế mà đã sơ bộ lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, như thế đủ loại dấu hiệu cho thấy, đám gia hỏa này quả thực như là tìm được rồi một chỗ cực kỳ bất phàm bí cảnh di tích. Nghe nói như thế, thất thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vội vàng giải thích, vị tiền bối này, mời ngài ngàn vạn lần đừng có dễ tin Triệu Thanh Phong chỗ tạo ra nói láo. Chúng ta thật chứ chưa từng phát hiện bất luận cái gì cái gọi là bí cảnh hoặc là di tích. Thằng Nhược tiền bối đối với cái này trong lòng còn có lo nghĩ, vạn bối nguyện tại chỗ lập xuống lời thề bày ra trong sạch. Vụ đại nhân nghe được thất thánh lời nói về sau, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng để người dùng mình nụ cười, đúng lúc này theo trong miệng hắn chuyển ra một hồi âm trầm quỷ dị tiếng cười, ha 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 ha. Có phải hay không nói dối, đợi bản đại nhân siêu hồn sau đó tự nhiên tất cả chân tướng đại bạch. Thất thánh thấy thế, trong lòng khẩn trương, vội vàng muốn mở miệng nói thêm gì nữa đến ngăn cản vụ đại nhân. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đem lời nói ra miệng, chỉ thấy vụ đại nhân tùy ý địa phất phất tay, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ một. Theo vụ đại nhân này nhìn như hời hợt vung lên, nguyên bản bao phủ bốn phía, cứng không thể phá hát sắc kết giới đột nhiên phát ra một hồi tạch 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 tiếng vỡ vụn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vỡ vụn ra, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tiêu tán ở không trung. Nhận kết giới vỡ vụn sinh ra to lớn xung kích, thất thánh chỉ cảm thấy yết hầu chỗ truyền đến một hồi ngai ngái cảm giác, không tự chủ được hé miệng, oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể hắn cũng là run lên bần bật, một cái lảo đảo phía dưới suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương không nhẹ. Huyền Vũ gặp tình hình này, thân hình lóe lên liền ra hiện tại thất thánh bên cạnh, đưa tay đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, cũng ân cần địa dò hỏi, "Thế nào? Không có sao chứ?" Thất thánh cố nén thể nội quần quần khí huyết cùng kịch liệt đau nhức, chậm rãi lắc đầu, cắn răng nói ra, "Ta không có." Chuyện. Mặc dù ngoài miệng nói xong không sao, nhưng trên thực tế sắc mặt của hắn đã trở nên so trước đó càng thêm trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Cùng lúc đó, càng làm cho thất thánh cảm thấy lo lắng là, Khương Nhược Hy đám người giờ này khắc này chính vị tại ngoài thành cách đó không xa. Hắn cũng không lo lắng cho mình sinh tử, nhưng lại không muốn nhìn thấy Khương Nhược Hy đám người cảnh ngộ cái gì bất ngờ. Theo kết giới vỡ vụn tiêu tán, ngoài thành tu sĩ ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Với lại, vụ đại nhân căn bản cũng không có muốn ẩn tàng tự thân khí tức dự định, cứ như vậy thoải mái đem tự thân cảnh giới bại lộ tại trước mặt mọi người. Trung quanh tu sĩ cảm nhận được vụ đại nhân trên người tán phát khí tức về sau, ngay lập tức kinh hô lên. Trời ạ, cái này làm sao có khả năng? Triệu Quốc cảnh nội thế mà còn có một vị hợp thể cảnh trung kỳ cường giả trấn thủ. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu phát ra như vậy một tiếng kinh hô, tu sĩ khác nhóm nghe vậy sôi nổi phụ họa. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Xong rồi, hắn sẽ không ra tay với chúng ta a. Trong đám người, có người hạ giọng hướng bên cạnh tu sĩ dò hỏi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Phải biết, ngay tại vừa mới, bọn hắn thế nhưng không che giấu chút nào địa đúng Triệu Quốc cảnh ngộ biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác tỉnh. Giờ này khắc này, đối mặt với có thể giáng lâm nguy cơ, những kia lập trường không kiên định có đầu tường nhóm trong nháy mắt sửa thay đổi thái độ, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, đối Triệu Thanh Phong á du linh hót, định nọt lấy lòng lên. Thậm chí, đã kìm nén không được xung động trong lòng, kích động mà chuẩn bị đúng Lý Lạc Trần đám người động thủ. Ý đồ mượn cơ hội này hướng Triệu Thanh Phong cùng vị kia thần bí vụ đại nhân định nọt tranh công. Lúc này, vụ đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh từ trong hắc bảo bắn ra, như độc xà hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi. Bị hắn tầm mắt đảo qua chỗ, mọi người đều có phải không do tự chủ dùng mình một cái. Đúng lúc này, chỉ nghe vụ đại nhân phát ra một hồi làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị, "Triệu Thanh Phong, những người này chính là ngươi đưa cho bản đại nhân lễ gặp mà sao?" Ha 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 ha. Tiếng cười kia giống như đến từ cửu u địa ngục, để người nghe xong không khỏi tê cả da đầu. Đối mặt vụ đại nhân chất vấn, Triệu Thanh Phong liền vội vàng không người chắp tay thở dài, một mực cung kính đáp lại nói, "Hồi vụ đại nhân, đúng là như thế, mong rằng vụ đại nhân có thể thỏa mãn." Chương 359, vụ đại nhân mục đích, chương 359, vụ đại nhân mục đích. Nghe được Triệu Thanh Phong trả lời, vụ đại nhân hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại lần cười quái dị lên tiếng, "Kiệt kiệt kiệt. Đã như vậy, quyền kia đại nhân thì không khách khí á." Dứt lời, chỉ gặp hắn đột nhiên huy động rộng lớn ống tay áo, trong chốc lát, một cỗ nồng nặc như là mực nước bình thường sương mù màu đen bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Cỗ này hắc vụ nhanh chóng hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen, vì rời núi lấp biển chi thế hướng phía chủ thành Triệu Quốc bên ngoài những kia hóng chuyện tu sĩ cuốn theo tất cả, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người triệt để bao phủ trong đó. Không sai không sai, không ngờ rằng nơi đây trừ ra có một con lục giai linh thú bên ngoài, hơn nữa còn có một vị phản hư đỉnh phong tu sĩ. Ha ha ha. Vụ đại nhân một bên nói một mình nhìn, một bên rỗi ra khô cạn như nhánh cây tay phải, trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Theo hắn động tác này, nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, đúng lúc này một bóng người không có dấu hiệu nào theo trong hư không rớt xuống ra đây. Bị buộc hiện thân mà ra người chính là sửa đổi dung mạo sau Lang Tuyết. Chỉ gặp nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt ngưng trọng lại khó nén khó coi chi sắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chưa từng dự liệu được nơi đây thế mà ẩn nấp nhìn một vị thực lực khủng bố đến hợp thể cảnh trung kỳ cường giả tồn tại. Mặc dù nàng đã nhanh chóng đem nơi đây tình huống thông qua đưa tin chi pháp báo cho Thanh Minh, nhưng mà trong lòng của hắn lại rất đã hiểu, vì Thanh Minh cùng Linh Hư hai người hiện nay vị trí nơi, trong thời gian ngắn bọn hắn tuyệt đối khó mà đến nơi đây làm việc thủ. Giờ này khắc này, Lăng Tuyết biết rõ thế cuộc gấp gáp muôn phần, làm hạ có khả năng làm chỉ có dốc hết toàn lực cẩn thận đọ sức, dù thế nào cũng muốn bảo đảm Lý Lạc Trần đám người bình yên vô sự. Thế là, nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đúng lúc này không chút do dự mở miệng nói, "Tiền bối, không biết kia Triệu Thanh Phong đến tụt cùng hứa cho ngài cỡ nào chỗ tốt, nhưng giả sử ngài vui lòng dừng tay, vạn bối nguyện hứa hẹn cho ngài gấp đôi mình cung cấp vật." Trong lời nói, Lăng Tuyết con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt vị này vụ đại nhân, thần sắc thành khẩn mà kiên định, vì nàng giờ phút này duy nhất suy nghĩ chính là trước ổn định đối phương. Phải biết, đối với thực lực bản thân có rõ ràng nhận biết Lăng Tuyết trong lòng lại quá là rõ ràng, nếu như mình liều lĩnh liều mạng một lần, có thể còn có thể cùng hợp thể cảnh sơ kỳ cường giả có lực đánh một trận. Có thể đối mặt này tu vi cao thâm đến hợp thể cảnh trung kỳ vụ đại nhân, nàng trong lòng rõ ràng chính mình tuyệt không phần thắng có thể nói. Trọng yếu hơn là, một sáng hai bên thật sự giao thủ với nhau, cảnh tượng thế tất hỗn loạn không chịu nổi, đến lúc đó nàng đem hoàn toàn không dành bận tâm Lý Lạc Trần đám người an nguy. Nghe nói Lăng Tuyết lời nói này, vị kia vụ đại nhân đầu tiên là nao nao, lập tức liền lại lần nữa phát ra một hồi làm cho người dùng mình quái dị tiếng cười. Tiếng cười quanh quẩn tại đây phiến không gian trong, thật lâu không tiêu tan. Đợi đến tiếng cười hơi dừng, chỉ nghe kia vụ đại nhân trên mặt trêu tức tâm ý chậm rãi nói ra, ha 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 ha. Tiểu nha đầu ngược lại là thật biết nói chuyện mà. Đã như vậy, nếu ngươi thật chứ có thể đưa ra gấp 2 tại Triệu Thanh Phong bảng giá, lão phu ngược lại cũng không phải không thể suy xét phóng các ngươi một con đường sống. Lăng Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, nàng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, không biết hắn rốt cục cho tiền bối vật gì. Lúc nói lời này, Lăng Tuyết đôi mắt nhanh chóng quét mắt một chút đứng ở một bên Triệu Thanh Phong. Nhưng mà, ngay tại nàng ánh mắt chạm tới Triệu Thanh Phong khuôn mặt trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Bởi vì, chỉ vì Triệu Thanh Phong tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt lại không có chút nào tâm trạng ba động, giống như đối trước mắt phát sinh mọi thứ đều thờ ơ một. Cái kia bình tĩnh tự nhiên thần thái, khiến người ta cảm thấy không đến dù là một chút xíu vẻ lo lắng, hình như hoàn toàn không e ngại vụ đại nhân sẽ lâm trận phản chiến. Mà Lăng Tuyết này dự cảm không tốt, qua trong giây lát liền được chứng minh. Chỉ thấy vị kia được xưng là vụ đại nhân nhân vật thần bí, không nhanh không chậm hé miệng, chậm rãi nói ra, Triệu Thanh Phong đã hứa hẹn tại ta, đều sẽ tặng cho ta 10 vạn tên tu sĩ linh mạch, cho nên nha. Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể cho ra 20 vạn tu sĩ linh mạch xem như trao đổi điều kiện, như vậy bản đại nhân thậm chí có thể giúp ngươi đem Triệu Thanh Phong giải quyết hết. Cái gì? Vụ đại nhân lời nói này vừa ra, giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang ra tới. Bốn phía những kia nguyên bản lặng lặng vây xem các tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua vụ đại nhân. Bọn hắn dù thế nào cũng tưởng tượng không đến, Triệu Thanh Phong vì mời được vị này vụ đại nhân xuất thủ tương trợ, chỗ trả ra đại giới vậy mà sẽ to lớn như thế. Phải biết, đối với một người tu sĩ mà nói, chết tự thân linh mạch có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ a. Những kia tu vi thấp người, giả sử bất hạnh bị cưỡng ép bóc ra linh mạch, cố gắng còn có thể may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Nhưng này chút ít tu hành cao thâm hạng người, bởi vì hắn từ xưa tới nay cùng linh mạch dung hợp lẫn nhau cộng sinh, một sáng linh mạch bị gắng gượng địa rút ra cơ thể, vậy liền không khác nào là tuyên cáo bọn hắn sinh mệnh kết thúc. Khiến người ta khiếp sợ là, Triệu Thanh Phong thế mà hứa hạ dòng giá 10 vạn linh mạch như vậy một cái kinh người số lượng. Về phần này 10 vạn linh mạch đến tột cùng đến từ nơi nào, đáp án kỳ thực đã vô cùng sống động. Trung quanh tu sĩ ngay lập tức xuất hiện rối loạn, có người muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng mà vừa mới chạm đến trung quanh hắc vụ, cơ thể dường như bị hủ thực bình thường, chỉ chốc lát sau thì hóa thành một bộ xương khô. Gặp tình hình này, trung quanh tu sĩ cũng không dám lại vọng động. Cùng thời khắc đó, Bình Châu bên này, Linh Hương, Thanh Minh, Thượng Quan Hồng cùng với Tư Đồ Thần Quang bốn vị cường giả không có dấu hiệu nào theo trong hư không thoáng hiện mà ra. Bốn người bọn họ thậm chí đều không có nhìn xem Hạ Phạn cùng Mạn Lộ một chút, thì thẳng tắp hướng phía trước đây Triệu Hoán cùng Hạ Cảnh Phong kịch chiến qua kia phiến hồ bạc mau chóng đuổi theo. Hạ Phạn cùng Mạn Lộ thấy thế, lẫn nhau nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau về sau, không chút do dự theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, khi bọn hắn đi vào đáy hồ thời điểm, liền nhìn thấy Thanh Minh chính xếp bằng ở trận đài phía trên. Lúc này Thanh Minh, hai mắt nhắm nghiền, đang hết sức chăm chú nghiên cứu nhìn vờn quanh tại trận đài thượng phù văn. Hạ Phạn gặp tình hình này, vừa định mở miệng hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói còn chưa lối ra, sắc mặt của hắn lại đột nhiên ở giữa trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai, hắn đồng dạng tiếp thu được đến từ Lý Lạc Trần đám người chuyển tới tin tức khẩn cấp. Chỉ thấy Hạ Phạn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạn Lộ, thanh sắc câu lệ chất vấn nói, "Mạn Lộ, chủ thành Triệu Quốc trong lại còn ẩn giấu đi một tên hợp thể cảnh trung kỳ. Trước ngươi có phải hay không một mực cố ý trêu đùa tại ta?" Đối mặt Hạ Phạn đột nhiên xuất hiện chất vấn, Mạn Lộ đầu tiên là nao nao, lập tức liền ngay cả vội vàng lắc đầu phủ nhận cũng vội vàng giải thích nói, "Tuyệt đối không thể nào a, ta tại chủ thành Triệu Quốc trọn vẹn chờ đợi có nửa năm lâu, trong lúc đó chưa từng phát giác được bất luận cái gì hơi thở của hợp thể cảnh tu sĩ." Nghe được Mạn Lộ lần này luôn từ khẩn thiết giải thích, Hạ Phạn nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, thông qua đúng Mạn Lộ thần thái cùng giọng nói các phương diện nhỏ bé quan sát, hắn trên cơ bản có thể đánh giá ra Mạn Lộ nên không hề có nói dối. Chương 360, dự cảm bất tưởng, chương 360, dự cảm bất tưởng. Đúng lúc này, Hạ Phạn thần sắc siết chặt, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Linh Hư, nhanh chóng mở miệng hỏi, "Đạo hữu, các ngươi sẽ không phải chính là tiêu dạ bọn hắn người của sư môn a?" Đối mặt Hạ Phạn chất vấn, Linh Hư cũng không phủ nhận. Giờ phút này, tâm hắn gấp như lửa đốt địa nhìn chăm chú Thanh Minh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, hận không thể nàng năng trong nháy mắt thi triển ra thủ đoạn thông thiên, nhanh lên đem phía dưới tòa kia truyền tống trận đại thúc đẩy lên. Cùng lúc đó, một bên Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang đồng dạng có vẻ nôn nóng bất an. Vì Thượng Quan Vũ Vi đã đem bên ấy chuyện đã xảy ra báo cho Thượng Quan Hồng. Chỉ thấy Thượng Quan Hồng trong mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo địa quay đầu nhìn về Mạn Lộ, trầm giọng hỏi, "Đạo hữu, ra hiện tại chủ thành Triệu Quốc vị kia hợp thể cảnh trung kỳ cường giả, thật chứ không phải ngươi mang tới sao?" Nghe nói như thế, Mạn Lộ không chút do dự bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên cao cao, trịnh trọng kỳ sự ngay trước mặt mọi người lập xuống một đạo thiên đạo lợi thể. Gặp tình hình này, mấy người đối nàng lo nghĩ lúc này mới hoàn toàn tiêu trừ. Linh Hư trực tiếp cắn răng nghiến lợi mắng, Triệu Thanh Phong cái này tang tâm bệnh cuồng cố nạn. Luyện chế vạn hồn phiên thì cũng thôi đi, lại dùng 10 vạn tu sĩ linh mạch là thẻ đánh bạc, mời tới một người tâm thuật bất chính tà tu tương trợ. Đều tại ta quá mức lơ là sơ suất, đã sớm nên đi đi tìm chủ thành trấn thủ mới đúng. Nói xong lời cuối cùng, giọng Linh Hư không tự giác địa run rẩy lên, trong đó bao hàm nhìn thật sâu hối hận cùng tự trách. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Lý Lạc Trần đám người lỡ như thật sự ra chuyện gì, hắn nên như thế nào bàn giao. Mạn Lộ nghe thấy lời ấy, đôi mắt đẹp có hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ truy vấn, như vậy, người kia có phải thân mang một bộ trưởng bào màu đen, hắn phần lưng còn khắc rõ theo 1 đến 9 bên trong một cái nào đó số lượng đâu? Thượng quan Hồng ngay lập tức ứng tiếng nói, không sai, hắn xác thực người mặc một bộ hắc bào, bất quá liên quan trên lưng có phải khắc lại số lượng, ta cái này hỏi một phen. Thượng quan Hồng lúc này thì hỏi thăm về Khương Nhược Hy, rất nhanh liền theo Khương Nhược Hy chỗ nào đạt được đáp án. Nguyên lai, vị kia được xưng là vụ đại nhân nhân vật thần bí, hắn hắc bào đọc hậu quả chân rõ ràng điều khắc nhìn một cái bắt mắt số lượng, thật. Mạn Lộ nghe nói Thượng quan Hồng cho ra sau khi trả lời, nét mặt đông nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ gặp nàng chau mày, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa kia vụ đại nhân thân phận 10 phần không tầm thường. Đúng lúc này, nàng không chút do dự mở miệng hướng mọi người giải thích nói, người này đến từ vụ hải thế lực thần bí, vụ ẩn các. Thượng quan Hồng bọn người là sức sở, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đều là lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này. Mạn Lộ nói thẳng, vụ ẩn các tại vụ hải là cấm kỵ, dưới tình huống bình thường người tu hành có phải không sẽ đề cập, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Nàng dừng một chút liền tiếp theo giải thích nói, này vụ ẩn các cực kỳ thần bí, hắn thần bí trình độ, thậm chí vượt xa thanh danh truyền xa vụ hải thập tam đạo. Mạn Lộ trực tiếp đảm nhiệm dạy rồi sướng ngôn viên nhân vật, bắt đầu là ở đây mấy người kỹ càng giảng thuật liên quan đến vụ ẩn các đủ loại bí mật. Theo nàng lời nói, cái này tổ chức thần bí tổng cộng chỉ có 9 tên thành viên, nhưng lại từng cái đều là làm cho người kính sợ hợp thể cảnh tu sĩ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn dựa theo nào đó đặc biệt quy tắc cho mình giao phó đặc biệt danh hào, theo vụ nhất bắt đầu theo thứ tự sắp xếp đến vụ cửu. Những thứ này danh hào đại biểu không vẹn vẹn là thân phận đánh dấu, càng là hơn một loại thực lực mạnh yếu biểu tượng. Trong đó, số lượng càng nhỏ thì mang ý nghĩa hắn thực lực càng trở nên cường hãn. Xếp tại hàng trước nhất vụ nhất, vụ nhị cùng với vụ tam, tục truyền đều đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong cảnh giới. Ngoài ra, Mạn Lộ còn đặc biệt nhắc tới, mỗi khi vụ ẩn các người tại xung quanh vụ hải khu vực hiện tất lúc, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Bởi vì, chỉ vì bọn hắn từ trước đến giờ làm việc tàn nhẫn vô tình, sẽ không hề khác biệt đúng nhất định trong phạm vi tất cả người tu hành triển khai công kích mãnh liệt, sau đó không chút lưu tình đem những người bị hại này linh mạch sinh sinh bóc ra. Bọn hắn mỗi lần ra tay, chưa từng có lưu lại bất luận cái gì người sống. Nguyên nhân chính là như thế, xung quanh vụ hải các thế lực lớn dường như cũng từng chịu thảm bởi độc thủ của bọn họ, ngay cả uy danh hiển hách vụ hải thập tam đảo cũng không năng may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, vụ ẩn các cho tới nay đều là vụ hải thập tam đảo cùng đông đảo thế lực cường đại chỗ cộng đồng truy nã đối tượng. Nhưng mà làm cho người tiếc nuối là, mặc dù những năm gần đây vụ ẩn các thành viên lũ xuất tay, nhưng mỗi một lần hành động bọn hắn đều sẽ xảo diệu che giấu mình chân thực khuôn mặt, đến mức cho đến nay không ai có thể xác thực biết được 9 người này cụ thể thân phận đến tuột cùng là cái gì. Mạn Lộ dù thế nào cũng chưa từng ngờ tới, Triệu Thanh Phong lại có khả năng như thế, có thể mời được vụ ẩn các bên trong vụ thất tới trước trợ trận. Làm hạ phạm, Linh Hư đám người nghe xong Mạn Lộ lần này giải thích sau đó, sắc mặt của từng người cũng trở nên càng thêm âm trầm khó coi. Thanh Minh, khởi động truyền tống trận còn cần bao lâu thời gian? Linh Hư lòng nóng như lửa đốt địa mở miệng hỏi. Chỉ thấy Thanh Minh cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại nói, ước chừng còn có nửa nén hương công phu. Nói xong câu đó về sau, nàng liền lần nữa hết sức chăm chú địa vùi đầu vào đối trước mắt trận pháp xâm nhập nghiên cứu bên trong đi. Linh Hư trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng giờ này khắc này hắn căn bản nghĩ không ra cái khác tốt hơn cách đối phó. Bọn hắn trong đám người này, chỉ có Thanh Minh đối với trận pháp chi đạo thành tựu thâm hậu nhất, dưới mắt mọi người có khả năng làm, cũng chỉ có đem toàn bộ kỳ vọng cũng ký thác vào một mình nàng trên thân. Lúc này Mạn Lộ đã hoàn toàn bỏ đi ngăn cản hạ phạn đám người suy nghĩ, vì trong nội tâm nàng rất đã hiểu, cùng vụ ẩn các người gút mắt cùng nhau, kết cục đã không cần nói cũng biết. Vì bọn hắn cũng không để lại người sống phong cách hành sự, Triệu Thanh Phong khẳng định cũng không sống nổi. Giờ phút này, Mạn Lộ mặc dù lòng tràn đầy sầu lo con trai mình linh hồn, nhưng nàng cũng chỉ kỳ vọng vụ thất tuyệt đối đừng đúng Triệu Thanh Phong trong tay vạn hồn phiên sinh ra hứng thú, không muốn đem đồ chơi kia mang đi. Trong mắt Mạn Lộ, nửa nén hương thời gian, đối với tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn nhẫn vụ thất mà nói, tuyệt đối đủ để đem nơi đó tất cả tu sĩ chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Do đó, càng không ngăn cản hạ phạt bọn hắn đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, Mạn Lộ chỗ không hiểu rõ là, vụ thất chưa lộ diện lúc, Diệp Nhiễm liền thi triển Na Di chạy tới chủ thành Triệu Quốc. Nguyên bản, làm Diệp Nhiễm mắt thấy Mạn Lộ làm ra rời đi quyết sách về sau, trong lòng của hắn thì rất đã hiểu, chiến cuộc này thắng bại đã định, lại không bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Đồng thời, từ Lý Lạc Trần đám người triển khai hành động đến nay, Tử Vận đều sẽ định thời gian lại kỹ càng hướng Diệp Nhiễm bản thể bẩm báo Lý Lạc Trần đám người nhất cử nhất động cùng với các loại tình hình. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Nhiễm đối với chủ thành Triệu Quốc trong đang trình diễn một màn sớm đã rõ ràng trong lòng. Kết quả là, Diệp Nhiễm cho là mình đã mất cần tiếp tục lưu lại ở chỗ này, vì trận chiến này kết cục đã chú định. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hắn vừa mới bắt đầu sinh ý muốn rời đi, đang muốn quay người rời đi thời điểm, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, phảng phất có một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Loại đó không hiểu bất an làm hắn dùng mình, trực giác nói cho hắn biết dường như có cái gì cực kỳ hỏng bét sự việc sắp giáng lâm. Chương 361, phân phát Zun, chương 361, phân phát Zun. Dự cảm không tốt sinh ra sau đó, Diệp Nhiễm trực tiếp vận chuyển thần toán tiên thư thôi diễn lên. Phen này thôi diễn nhưng rất khó lường, Hắn phát hiện Lý Lạc Trần đám người có thể biết có sinh mệnh nguy hiểm, Diệp Nhiễm trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có nửa phần chần chờ, hắn trực tiếp trốn vào hư không, tốc độ cao nhất chạy tới chủ thành Triệu Quốc, hận không thể có thể ngay lập tức tới mục đích. Cùng lúc đó, trong phong thành, Tử Vận lòng nóng như lửa đốt tìm được rồi Diệp Nhiễm. Sau đó, nàng liền đem theo linh hư chỗ nào lấy được vụ ẩn các tình báo toàn bộ báo cho Diệp Nhiễm bản thể. Diệp Nhiễm nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, chuyện này thế mà còn cùng thần bí khó lường Vũ Hải thế lực có chỗ liên lụy. Phải biết, trước đây hắn từng tại xung quanh Vũ Hải cũng du lịch kinh một quãng thời gian, nhưng mà đối với vụ ẩn các tổ chức này lại là chưa từng nghe thấy. Chẳng qua, Diệp Nhiễm trong lòng mặc dù bối rối, nhưng cũng không thể tại Tử Vận trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn khẽ gật đầu một cái liền để Tử Vận rời đi. Mà thân ở đường hầm hư không bên trong Diệp Nhiễm phân thân một bên cấp tốc đi đường, một bên toàn lực thúc dục thần toán thiên thư kéo dài thôi diễn. Hắn lúc này, hối tiếc không thôi, tự trách vì sao làm sơ không có tự mình tiến về chủ thành Triệu Quốc là Lý Lạc Trần bọn hắn áp trận. Hắc Hoàng trong tay còn có Zebul, mà Lăng Tuyết ngay tại chủ thành Triệu Quốc, lại thêm con kia giao long, nếu hai người bọn họ đều có thể thuận lợi ăn vào Zebul tăng thực lực lên lời nói, nghĩ đến hẳn là có thể chống lại hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ. Diệp Nhiễm ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cho dù Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ Lôi Dao có thể thuận lợi ăn vào Zebul, nhưng Zebul phát huy công hiệu cũng là cần thời gian nhất định. Mà Vũ Thất cũng không phải kẻ ngốc, hắn tất nhiên sẽ không bỏ mặc Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ thuận lợi tăng lên tu vi. Giờ này khắc này, Diệp Nhiễm chỉ có thể kỳ vọng Thất Thánh đám người có thể nghĩ ra một ít cách đối phó, làm hết sức đất nhiều kéo dài một chút thời gian. Diệp Nhiễm đã đem không gian chi lực thôi phát đến cực hạn, từ bước vào tiên linh giới đến nay, hắn còn chưa từng như này lòng nóng như lửa đốt qua. Hy vọng có thể kịp đi, Diệp Nhiễm nói thầm. Lại nhìn chủ thành Triệu Quốc bên này, Lăng Tuyết tại cùng Vũ Thất trao đổi điều kiện thời khắc, Thất Thánh không chút do dự đem còn lại một nửa khắc Zebul đều tràn vào trong miệng. Đương nhiên, một cỗ cực kỳ cuồng bạo hung manh khí tức giống như núi lửa phun trào bình thường, từ Thất Thánh thể nội phun ra ngoài, trong chốc lát liền hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Vũ Thất nhìn lên tình hình này, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng càng là hơn kinh ngạc muôn phần. Chỉ vì hắn vô cùng rõ ràng địa phát giác được, lúc này Thất Thánh quanh thân phát tán ra khí tức đã đạt đến phản hư cảnh đỉnh phong cấp độ, đồng thời cỗ này khí tức cường đại còn tại kéo dài không ngừng mà kéo lên cao nhìn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhìn xem địa bộ này, rõ ràng chính là muốn bước vào hợp thể cảnh tiết tấu a. Chẳng lẽ nói nhóm người này chỗ xâm nhập di tích bí cảnh là trong truyền thuyết tiên nhân động phủ hay sao? Vũ Thất khiếp sợ trong lòng đã chậm rãi chuyển biến thành kinh hỉ, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi trong lòng của hắn mong đợi di tích bí cảnh tìm tòi hư thực. Thật là khiến người khó có thể tin, cũng không biết người này đến tột cùng ăn vào loại nào thần kỳ linh đan diệu dược, chẳng lẽ lại thật có thể nhường phản hư tu sĩ tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền quá kinh người. Theo hơi thở của Thất Thánh càng ngày càng mạnh, Vũ Thất cũng là ngày càng mong đợi. Hắn rất hiểu rõ, cho dù là nguy hiểm muôn phần, sương mù nồng nặc trong Vũ Hải, tiên nhân để lại di tích cũng đã có trên trăm vạn năm chưa từng bị người phát hiện qua. Thực chất, không nói đến hiếm có đến cực điểm tiên nhân di tích, dù chỉ là đại thừa hoặc là độ kiếp kỳ những kia đại năng giả lưu lại tích chữ tới di tích, mỗi một lần tại Vũ Hải hiện thân thời điểm, đều sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên động địa gió tanh mưa máu. Hắn lực ảnh hưởng chi đại, thậm chí có thể đem trung vực thế lực cường đại hấp dẫn tới. Ha ha, thực sự là không ngờ rằng, tại Nam vực linh khí nhất là mỏng manh thiếu thốn địa vực, thế mà cũng sẽ xuất hiện như thế cơ duyên. Lần này tới trước, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Vũ Thất nhịn không được tự lẩm bẩm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trên người Thất Thánh, nhưng lại cũng không ra tay. Rốt cuộc, hắn còn muốn tiến thêm một bước xác nhận một phen, xem xét Thất Thánh là có hay không có thể đem tự thân thực lực để thăng đến hợp thể cấp độ. Lúc này, Vũ Thất chú ý tất cả đều đặt ở trên người Thất Thánh, mà đối với cái khác mọi người ở đây, hắn thậm chí ngay cả khỏe mắt dư quang đều chẳng muốn bố thí một chút. Rốt cuộc, bốn phía đã bị hắn chỗ phóng thích ra nồng đậm sương mù triệt để phong tỏa, thực lực chưa đạt đến hợp thể cảnh người, một sáng nhiễm phải những sương mù này, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tại Vũ Thất nhạy bén đến cực điểm cảm giác bên trong, hắn rất nhanh liền phát giác được Thất Thánh tình trạng cơ thể đã là hỏng bét cực độ. Kia cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng chính như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, điên cuồng địa đánh thẳng vào Thất Thánh thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Giờ này khắc này, Thất Thánh cả người toàn thân trở nên hỏa hồng nhất phiến, hắn cơ thể càng là hơn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có hơi bành trướng, nhìn qua liền tựa như một khóa sắp nổ tung bom, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng ầm vang nổ bể ra tới. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thất không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm, quả nhiên, tượng loại này có thể nhường tu vi trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng linh đan diệu dược, người bình thường nhục thân lại làm sao có khả năng chịu được đâu. Nhưng mà, dù thế, nhưng Vũ Thất trên mặt nhưng chưa toát ra mảy may vẻ thất vọng. Chỉ vì Vũ Thất năng rõ ràng cảm giác được, nếu Thất Thánh có thể thành công đem thể nội cỗ này cuồng bạo năng lượng đều hấp thụ, cùng làm chi hướng tới bình ổn trạng thái lời nói, như vậy xông phá phản hư đến hợp thể tầng này bích chướng hẳn là không có vấn đề gì. Nói cách khác, Thất Thánh chỗ phục dụng vật dược hiệu thân mình cho dù không phải tiên phẩm, cũng trên lệch không xa. Rốt cuộc Vũ Thất sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên linh đan diệu dược. Cũng không biết này thần bí linh dược đến tột cùng số lượng hình học. Giả sử có thể đem nó đưa cho lão đại bọn họ, vậy chúng ta Vũ ẩn các liền sẽ có đại thừa kỳ chiến lực. Nghĩ đến đây, Vũ Thất không khỏi cảm xúc bành trướng lên, suy nghĩ bay được càng ngày càng xa. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần kiểu này linh dược phân lượng đầy đủ sung túc, như vậy nương tựa theo cường đại như thế trợ lực, Vũ ẩn các thì cụ bị trực tiếp sát vào Vũ Hải thập tam đảo thực lực. Đến lúc đó tất cả nam vực chính là bọn hắn Vũ ẩn các thiên hạ. Theo trong đầu hình tượng càng thêm rõ ràng, Vũ Thất trở nên càng phát ra hưng phấn lên, cả người giống như đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng không cách nào tự kiềm chế. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ chú ý cũng tập trung vào cách đó không xa Thất Thánh trên người, không chút nào từng phát giác được, thì sau lưng hắn chỗ không xa, Huyền Vũ cùng Lăng Tuyết chính lặng yên không một tiếng động hướng phía Hắc Hoàng vị trí chậm rãi di động qua khứ. Hắc Hoàng mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên đem hai cái khéo léo đẹp đẽ bình ngọc thì thầm đưa tới nàng nhóm hai người trong tay. Huyền Vũ cùng Lăng Tuyết tiếp nhận bình ngọc sau đó, lẫn nhau ăn ý mười phần địa liếc nhau một cái, trong nháy mắt liền đã hiểu đối phương suy nghĩ trong lòng. Chương 362, cùng nhau phục dụng, chương 362, cùng nhau phục dụng. Đạt được Zbun hai người, không hề có vội vã ngay đầu tiên đem trong bình Zbun ăn vào, mà là cẩn thận đem bình ngọc chứa tại trong miệng. Đúng lúc này, Huyền Vũ thân hình lóe lên, như là mũi tên một thẳng tắp hướng phía chủ thành Triệu Quốc môn phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Huyền Vũ lớn như vậy động tác, tự nhiên hấp dẫn Vũ Thất chú ý, nhưng mà, Vũ Thất giống như ngoảnh mặt làm ngơ một căn bản cũng không có ngăn trở dự định. Chỉ vì hắn đối với mình chỗ thi triển ra tới sương mù phong tỏa chi thuật có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vững chắc tại đây sương mù dày đặc bao phủ phía dưới, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát ra ngoài. Mà Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ trong lòng hai người sớm đã có rõ ràng sáng tỏ kế hoạch, nàng nhóm dự định trước kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, sau đó lại cùng nhau đem Zbun nắm vào. Kể từ đó, làm Vũ Thất quyết định phát động thế công lúc, nhất định phải đứng trước từng cái đánh tan cục diện này. Mặc kệ Vũ Thất đầu tiên lựa chọn đối với người nào ra tay, một người khác đều có thể là đối phương thắng được thời gian quý giá. Giờ này khắc này, bốn phía những kia lòng nóng như lửa đốt người tu hành nhóm đã kìm nén không được nội tâm nôn nóng, sôi nổi thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, hướng về kia quỷ dị khó lường sương mù phát khởi một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Chỉ tiếc, bọn hắn phát ra bất luận cái gì hình thức công kích một sáng chạm tới kia sương mù, liền sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như bị một cái sâu không thấy đáy lỗ đen vô tình cắn nuốt hết giống nhau. Lăng Tuyết cặp kia xinh đẹp đôi mắt vẫn luôn chăm chú địa tập trung vào Thất Thánh, một khắc cũng không dám thả lỏng, nàng đang yên lặng chờ đợi phục dụng Zbun tốt nhất cơ hội. Bình tĩnh mà xem xét, Thất Thánh ý chí lực quả thực có thể xương cứng không thể phá, dù là hắn thời khắc này thân thể sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, nhưng hắn lại như cũ cắn chặt răng, không có chút nào mảy may muốn khuất phục hoặc là ý nghĩ bỏ cuộc. Tại Huyền Vũ bay khỏi thời khắc, Thất Thánh cơ thể vậy mà bắt đầu xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nguyên bản nhìn lên tới đầy người đỏ bừng đều muốn nổ tung cơ thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục trước đây màu da. Nương theo lấy trong cơ thể hắn thương thế từng bước khép lại cùng chữa trị, Thất Thánh quanh thân tỏa ra ra tới khí tức cũng dần dần ổn định lại. Thật sự thành công. Một thằng mật thiết chú ý Thất Thánh vụ thất thán phục một tiếng, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, lúc này Thất Thánh trên người chỗ phóng thích ra tới khí tức cường độ đã nhảy lên tới hợp thể cảnh sơ kỳ tầng cấp. Gặp tình hình này, Vũ Thất cũng không dám tiếp tục khinh thường, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, thì công về phía Thất Thánh. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, nếu như chờ đợi Thất Thánh điều chỉnh tốt tự thân trạng thái cũng ổn định lại, như vậy bằng vào Thất Thánh cái kia có thể vượt cấp tác chiến thực lực cường đại, muốn chiến thắng đối phương đều sẽ trở nên dị thường gian nan. Mà Vũ Thất lựa chọn thời cơ xuất thủ có thể nói tinh chuẩn đến cực điểm. Giờ này khắc này, Thất Thánh bất kể là tình trạng cơ thể hay là tu vi cảnh giới cũng chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, bởi vậy đối mặt Vũ Thất bất thình lình công kích, hắn trừ bỏ bị di chuyển ứng tiếp bên ngoài không còn cách nào khác. Mà Vũ Thất thực lực cũng là dị thường cường hãn, vẹn vẹn chỉ là một hiệp giao phong, liền gọn gàng địa chặt đứt Thất Thánh một cánh tay. Kinh khủng hơn là, theo Thất Thánh chỗ cụt tay liên tục không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, giống như giỏi bám trong xương chăm chú quấn quanh lấy thân thể của hắn, cũng kéo dài không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. Thất Thánh kinh hãi phát ra được, như muốn ngăn cản những thứ này sương mù màu đen tiến một bước tàn sát bừa bãi ăn mòn thân thể chính mình, chỉ có toàn lực ứng phó địa điều động toàn thân linh lực mới có thể có hiệu quả. Thế nhưng dưới mắt cái bây thế lại làm cho hắn lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, nếu là đem tất cả tinh thần và thể lực cũng tập trung dùng cho chống cự chỗ cụt tay sương mù xâm nhập, như vậy vụ thất công kích kế tiếp tất nhiên sẽ không hề lo lắng địa lấy đi tính mạng của hắn. Có thể giả sử toàn thân tâm vùi đầu vào cùng vụ thất kịch liệt đối chiến trong, kia tay cụt thượng sương mù vẫn sẽ thừa lúc vắng mà vào, nhanh chóng xâm nhập tâm mạch của hắn, từ đó triệt để đoạn tuyệt hắn sức sống. Kể từ đó, Thất Thánh đã đánh mất cùng Vũ Thất tiếp tục gác chiến đi xuống tư cách. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như nguyện ý làm nô bộc của ta, từ đây đúng ta nói gì nghe nấy, trung thành tuyệt đối, ta ngược lại thật ra có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, thế nào? Vũ Thất ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Thất Thánh, giọng nói rét lạnh nói. Hắn sở dĩ không có lựa chọn ngay lập tức đem Thất Thánh chém giết, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là muốn theo Thất Thánh trong miệng nô ra gì tích bí cảnh tung tích, rốt cuộc Thất Thánh là Lý Lạc Trần bọn hắn nhóm người này bên trong thực lực mạnh nhất. Thất Thánh nghe thấy lời ấy, không chút do dự đáp lại nói, được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đem đồng bạn của ta an toàn đưa ra nơi đây. Chỉ cần bọn hắn có thể bình yên vô sự địa rời đi, ta thì cam tâm tình nguyện biến thành nô bộc của ngươi. Hắn biết rõ giờ phút này tự thân đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần năng bảo đảm Lý Lạc Trần đám người an nguy, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, Vũ Thất lại lạnh cười lấy lắc đầu, khinh thường nói, hừ, người trẻ tuổi, ngươi hẳn là thật coi bản đại gia là tại cùng ngươi có kẻ mặc cả sao? Mấy người trẻ tuổi kia trên người ẩn chứa linh mạch cũng không bình thường đấy, quý giá như thế vật, lẽ nào ngươi cho là ta sẽ tùy tiện buông tha hay sao? Nghe nói như thế, Thất Thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một trái tim chìm vào đáy cốc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy trước mắt tình thế đến xem, chính mình đã đến bước đường cùng, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì cách đối phó đến thay đổi cả khuôn. Nhưng lại tại hắn tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một cỗ vô cùng cuồng bạo lại khí tức cường đại như mãnh liệt sóng cả theo thành đôi phương hướng cuốn theo tất cả. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang tận mây xanh, phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Những người có mặt đều là trong lòng giật mình, sôi nổi theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tại thành vĩ phương hướng trên không trung, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một con hình thể cực đại vô cùng màu đen giao long. Hình thể của nó che khuất bầu trời, đầu rồng ngửa mặt lên trời hống, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, để người nhìn mà phát khiếp. Ừm, xuất sinh này thế mà mưu toàn cương ép phá cảnh. Vũ Thất thấy thế, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn trước tiên cũng không liên tưởng đến Huyền Vũ cũng phục dụng cùng Thất Thánh một vật. Vũ Thất cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đoàn nồng đậm sương mù giống như là có sinh mệnh nhanh chóng phun trào mà ra, trong chớp mắt liền đem Thất Thánh chăm chú địa vây khốn tại trong đó. Làm xong những thứ này, Vũ Thất thân hình lóe lên, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện hướng phía thành đuôi mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại Vũ Thất vừa mới đến thành đuôi thời điểm, đầu tường phương hướng đồng dạng bộc phát một đạo khí tức kinh người. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Vũ Thất sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Khốn nạn, như thế linh đan rượu dược, vậy mà như thế lãng phí. Vũ Thất chửi nhỏ một tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng coi như là thực sự hoảng loạn. Bởi vì hắn biết rõ một sáng Huyền Vũ cùng Lăng Tuyết thuận lợi tăng lên thành công, như vậy chính mình nguyên bản chiếm cứ ưu thế sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Nghĩ đến đây, Vũ Thất không còn dám có nửa phần chần chờ, quyết định thật nhanh thi triển ra toàn thân công lực, vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng công về phía Huyền Vũ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nhất định phải thừa dịp Huyền Vũ chưa hoàn toàn hấp thụ dược lực, tăng thực lực lên trước đó liền để thứ nhất kích đánh mất sức chiến đấu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chương 363, Huyền Vũ ý nghĩ, chương 363, Huyền Vũ ý nghĩ. Vũ Thất tại công hướng Huyền Vũ đồng thời, còn điều khiển chúng quanh xương mù chậm rãi thu nạp lên. Đang luyện hóa Zbun Lăng Tuyết, bởi vì xương ngủ chèn ép, không thể không một bên tiếp tục luyện hóa Zbun, một bên cẩn thận hướng về thành nội di động tới, để tránh bị kia dần dần thu nạp xương ngủ thôn phệ. Thành vị phương hướng, lệnh Vũ Thất cảm thấy ngoài ý muốn là, Huyền Vũ thực lực để thăng tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Dường như ngay tại hắn phát động công kích trong nháy mắt, Huyền Vũ quanh thân tản ra khí tức đã tiêu thăng đến hợp thể cảnh sơ kỳ trình độ. Triệu Thanh Phong, nhanh đi ngăn cản nữ nhân kia. Vũ Thất lòng nóng như lửa đốt hướng nhìn đầu tường phương hướng lớn tiếng la lên, tiếng vang lên triệt tận trời. Hắn biết rõ tình thế trước mắt nghiêm trọng, thất giai linh thú thực lực cường đại vô cùng, cho dù hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem nó chế phục. Trái lại bên kia Lăng Tuyết, mặc dù khí tức của nàng cũng đang không ngừng kéo lên, nhưng nếu muốn ở trong thời gian ngắn đạt tới hợp thể cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Rốt cuộc, Huyền Vũ tu vi cảnh giới đã tích lũy mấy ngàn năm. Nếu như không phải vì trường kỳ bị thương cần tĩnh dưỡng, cùng với nội tâm của nàng chỗ sâu đối với mình do khát vọng, không muốn một thẳng nhận người khác trói buộc cùng khống chế, có thể nàng sớm đã thành công đột phá tới thất giai. Mà hiện tại, tình huống đã xảy ra to lớn biến hóa. Trải qua thời gian dài điều dưỡng cùng với Mạn Lộ đưa cho nàng đan dược, Huyền Vũ thể nội ám thương đã cơ bản khỏi hẳn. Với lại Hắc Hoàng còn giúp nàng mở trừ ra linh hồn khế ước trói buộc, lại thêm linh thú thể chất cùng Zbun quả thực hoàn mỹ thích phối, làm nàng uống vào Zbun sau đó, giống như mọi thứ đều trở nên thuận lý thành chương lên. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, nàng liền dễ như trở bàn tay địa sông phá lục giai cùng thất giai trong lúc đó đạo kia nhìn như cứng không thể phá bích trướng. Nhưng mà Zbun trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nhưng chưa như vậy yên tĩnh, chúng nó vẫn tại Huyền Vũ thể nội mạnh mẽ đâm tới. Chẳng qua cũng may, làm Huyền Vũ khôi phục phí tổn hình thể thái lúc, nàng cái kia khổng lồ đến kinh người thân thể nhanh chóng phát huy tác dụng, đem những thứ này tàn sát bừa bãi năng lượng một thôn phệ hấp thụ, khiến cho dần dần dung nhập lực lượng của mình hệ thống trong. Nếu như không phải Vũ Thất đột nhiên ra tay can thiệp, Huyền Vũ thực lực tất nhiên sẽ tiếp tục tăng trưởng. Làm nhưng, Huyền Vũ cũng đã hiểu, mặc dù thực lực của mình có rõ rệt tăng lên, nhưng mà như nghĩ chân chính cùng Vũ Thất phân cao thấp, chỉ sợ vẫn như cũng là người si nói ngọng. Rốt cuộc nàng chưa đem Zbun ẩn chứa công hiệu thần kỳ triệt để kích phát. Biết rõ hai bên thực lực sai biệt cách xa, Huyền Vũ nhanh chóng làm ra quyết đoán, nàng đầy đủ sử dụng tự thân hình thể ưu thế, như núi lớn vững vàng ngăn chặn Vũ Thất, khiến cho khó mà thoát thân, đem chiến trường vững vàng khống chế tại thành đôi vị trí. Kể từ đó, nàng liền có thể là Lăng Tuyết tranh thủ đến thời gian quý giá. Ngay tại cùng Vũ Thất kịch liệt giao chiến khoảng cách, Huyền Vũ vẫn tâm hệ hắc hoàng, không quên thông truyền âm chi pháp hướng Lăng Tuyết truyền lại tin tức trọng yếu. Ta tình trạng trước mắt sợ là trèo chống không được thời gian quá dài, mong rằng đạo hữu mau chóng tăng lên tu vi, sau đó trước mang vương thượng cùng với các người an toàn rút lui nơi đây lại nói. Lăng Tuyết suy nghĩ trong lòng cùng Huyền Vũ cũng là không như mà hợp, đối nàng mà nói, việc cấp bách không thể nghi ngờ là bảo đảm Lý Lạc Trần đám người sinh mệnh an toàn. Kia Vũ Thất thi triển ra sương mù phong tỏa thuật quả thực quỷ quệt dị thường, uy lực kinh người. Sớm tại Huyền Vũ đem Vũ Thất chú ý thành công hấp dẫn tới thời khắc, Lăng Tuyết thì lấy ra phá không phủ cố gắng cưỡng ép xông phá mảnh này sương mù phong tỏa. Chỉ tiếc không như mong muốn, kết quả sau cùng cũng không tận như ý người. Gặp tình hình này, Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo hai người cũng không chút do dự địa đứng ra, muốn trực tiếp thành lập một cái truyền tống lối đi. Nhưng mà trải qua một phen nỗ lực sau đó, hai người chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ đối với cái này thúc thủ vô sách. Bọn hắn mặc dù có tạo dựng đường hầm hư không năng lực, thế nhưng làm lối đi kia vừa mới mở ra thời khắc, lại có từng tia từng sợi hắc vụ liên tục không ngừng địa từ đó toát ra. Những sương mù này giống như có sinh mệnh bình thường, bay thẳng hướng về phía bọn hắn, nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, đã bị hắn thôn phệ. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Thất mới dám chuyên tâm đối phó Huyền Vũ, hắn căn bản không lo lắng có người sử dụng phá không loại bảo vật thoát khỏi. Lăng Tuyết đã sớm hướng Lý Lạc Trần đám người quang minh thân phận của mình, tại nàng ăn vào Zbun sau đó, liền để Lý Lạc Trần đám người nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là muốn đợi đến sau đó nàng phá vỡ trước mặt mảnh này nồng đậm sương mù lúc, có thể giơ lên đem mọi người toàn bộ an toàn đưa ra. Đúng Vu Lăng Tuyết sắp đặt, Lý Lạc Trần đám người cũng không có chút nào vẻ gượng ép. Bọn hắn hết sức rõ ràng vì tự thân thực lực trước mắt, nếu tiếp tục lưu lại tại chỗ, không những không thể giúp Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ gấp cái gì, ngược lại sẽ biến thành hai người bọn họ vướng hữu. Cùng lúc đó, Triệu Thanh Phong đang nghe Vũ Thất ra lệnh về sau, trong lòng nhịn không được thầm mắng không ngớt. Hắn thật nghĩ lớn tiếng nói cho Vũ Thất, vừa nãy ta ngay cả thất thánh đều không thể ngăn cản, càng đừng đề cập phản hư đỉnh phong cảnh giới Lăng Tuyết. Chẳng qua, lời đến khóe miệng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Thời khắc này Triệu Thanh Phong biết rõ tình thế bức người, cho dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, cũng không thể không cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên nên chiến Lăng Tuyết. Bởi vì trong lòng hắn rõ trắng được vô cùng, nếu là Vũ Thất cuối cùng bị thua, bằng vào sự cao thâm tu vi có thể còn có cơ hội toàn thân trở ra. Nhưng hắn Triệu Thanh Phong nhưng là không còn may mắn như thế, chờ đợi hắn kết cục dường như chỉ có một con đường chết. Kết quả là, Triệu Thanh Phong một bên âm thầm cầu nguyện Lăng Tuyết không hề có loại đó vượt cấp giết địch nghịch thiên câu chuyện thật, một bên phát động thế công đánh út về phía Lăng Tuyết. Đáng tiếc là, hắn mới vừa cùng Lăng Tuyết giao thủ, cũng có chút trợn tròn mắt. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt giao thủ qua đi, Triệu Thanh Phong liền cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lăng Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lúc trước thất thánh đơn giản chính là cách biệt một trời. Đối mặt thất thánh hắn còn có cùng với nó đối kháng tư cách, nhưng mà đối mặt Lăng Tuyết, hắn biết mình bại vòng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Loại kết quả này cũng rất bình thường, rốt cuộc Lăng Tuyết chỗ tu luyện công pháp cùng Thanh Minh không có sai biệt. Làm sơ Diệp Nhiễm đem Thanh Minh công pháp tiến hóa về sau, đã từng Vân Đạm Phong khinh tỏ vẻ qua, Thanh Minh đại khái có thể yên lòng đem bộ này công pháp hướng ra phía ngoài truyền thụ. Bởi vậy, giờ phút này Lăng Tuyết cho dù không có Z Bun gia trì, toàn lực ứng phó tình huống dưới, cũng là có thể thể hiện ra có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ chiến lực. Lăng Tuyết sở dĩ không có trước giờ ra tay, cũng là bởi vì nàng không muốn để cho Vũ Thất quá sớm để mắt tới chính mình. Nếu để cho Vũ Thất phát giác được chính mình có bài trừ hắc vụ thực lực, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đối phó nàng. Nàng mặc dù không sợ, nhưng Lý Lạc Trần đám người ngay tại bên cạnh, nàng cũng không muốn nguy hiểm cho đến Lý Lạc Trần đám người sinh mệnh an toàn. Nguyên nhân chính là như thế, trước đây Lăng Tuyết vẫn luôn không dám tùy tiện ra tay, một thẳng ẩn nhận không phát. Chẳng qua dưới mắt Vũ Thất đã tạm thời bị Huyền Vũ cho kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Như thế cơ hội trời cho bày ở trước mặt, Lăng Tuyết đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ băn khoăn nào cùng chần chờ. Mặc dù nói luyện hóa Z-bun dược lực cần tiêu hao nàng hàng loạt tâm thần tinh thần và thể lực, nhưng thực lực của nàng bây giờ muốn thu thập hết Triệu Thanh Phong đối thủ như vậy, căn bản không có bao lớn độ khó. Chương 364, Triệu Thanh Phong bại vòng, chương 364, Triệu Thanh Phong bại vòng. Loại thời điểm này, nếu Triệu Thanh Phong lựa chọn đứng bình tĩnh lập tại chỗ, có lẽ tính mạng của hắn còn có thể hơi kéo dài thêm một lát. Nhưng mà, hắn giờ phút này tất nhiên xuất thủ trước Lăng Tuyết tự nhiên muốn tại thời gian ngắn nhất đưa hắn giải quyết hết. Theo Lăng Tuyết ra tay, mọi người chỉ thấy một cỗ cường đại vô cùng màu xanh gió lốc đột nhiên từ Lăng Tuyết thân thể bốn phía gào thét mà lên, giống như một cái cuồng bạo thanh long nhất qua trong dây lát liền đem Triệu Thanh Phong chăm chú địa bao vây tại trong đó. Trong chốc lát, cuồng phong gầm thét, màu xanh gió lốc rất nhanh liền đem Triệu Thanh Phong cùng Lăng Tuyết vây ở trong đó. Đúng lúc này, từng đạo đen như mực quỷ dị khí tức liên tục không ngừng địa theo kia màu xanh trong gió lốc phiêu giật mà ra. Những hắc khí này giống như có sinh mệnh bình thường, trên không trung vặn vẹo quấn quanh, khi thì hóa thành dữ tợn đáng sợ ma quỷ, khi thì lại phát ra thê lương đến cực điểm tiếng quỷ khóc sói tru, để người nghe xong rùng mình, không rét mà run. Mặc dù chung quanh đông đảo tu sĩ không cách nào tận mắt nhìn thấy màu xanh gió lốc nội bộ phát sinh cụ thể tình hình, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những kia liên tiếp không ngừng tiêu tán ra tới hắc khí, cùng với từ đó truyền ra trận trận kinh khủng âm thanh, bọn hắn liền có thể đoán được, kia vạn hồn phiên bên trong vô số linh hồn chính phi tốc tiêu vong nhìn. Trong đám người có mấy cái như vậy đặc biệt bén nhạy tu sĩ, nhìn thấy màu xanh gió lốc về sau, mơ hồ cảm thấy Lăng Tuyết thi triển thủ đoạn tấn công như thế này giống như đã từng quen biết. Thế nhưng, bởi vì cái kia màu đen sương mù còn tại kéo dài địa co vào tụ lại, có thể lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền bị hoàn toàn hấp dẫn tới rốt cuộc không tì vết đi suy tư sự tình khác. Những thứ này hoảng hốt lo sợ người tu hành nhóm, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải rời xa hắc vụ. Bọn hắn một bên ra sức phi nước đại, một bên tại nội tâm chỗ sâu yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ Lôi Dao có thể chiến thắng vô cùng cường đại Vũ Thất, cứ như vậy, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là như thế mù quáng mà chạy trốn. Một phần trong đó người tâm tư kín đáo bén nhạy phát giác được, mặc dù cái kia ma quái hắc vụ có thôn phệ mọi người thủ đoạn công kích khủng bố năng lực, nhưng chỉ cần bọn hắn kéo dài phát động thế công, có thể qua loa chậm lại hắc vụ thu nạp tốc độ. Phát hiện này giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đông, khiến cái này tu sĩ nhìn thấy một chút hy vọng sống sót. Rất nhanh, những thứ này dẫn đầu phát hiện mánh khỏe tu sĩ bắt đầu lớn tiếng la lên, hiệu triệu chung quanh cái khác đồng bạn cùng nhau hướng hắc vụ phát động công kích. Đại bộ phận tu sĩ mắt thấy cảnh này về sau, sôi nổi như ở trong mộng mới tỉnh xoay người lại, không chút do dự gia nhập vào công kích hắc vụ trong đội ngũ. Rốt cuộc mọi người trong lòng cũng rõ trắng được vô cùng, Vũ Thất hiển nhiên là quyết tâm muốn lấy đi tính mạng của tất cả mọi người, nếu chỉ là một vị ngồi mà chờ chết, cuối cùng chỉ có thể rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả bi thảm. Tất nhiên trước sau cũng là một lần chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, cố gắng còn có thể xông ra một con đường sống. Giờ này khắc này, Lý Lạc Trần, Thượng Quan Vũ Vi mấy người cũng không có khoanh tay đứng nhìn, sôi nổi thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, toàn lực đúng hắc vụ triển khai tấn công mạnh. Mà ở một bên Lý Đại Trùy, thì lặng lặng địa ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết thôi diễn lên. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng, thôi diễn ra này thần bí hắc vụ nhược điểm chỗ. Mọi người ở đây cùng hắc vụ đau khổ dây dưa thời khắc, thân ở màu xanh gió lốc trong Triệu Thanh Phong, cuối cùng từ Lăng Tuyết thi triển thủ đoạn bên trong, suy đoán ra nàng chân chính lai lịch. Nhưng mà, Triệu Thanh Phong trực tiếp đem Lăng Tuyết ngộ nhận thành Thanh Minh. Lăng Tuyết căn bản thì không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích thứ gì, chỉ gặp nàng tâm niệm vi hơi di chuyển, trong chốc lát, vô số đạo bén nhọn vô cùng phong nhận liền từ kia vờn quanh ở tại quanh thân trong gió lốc phi nhanh bay ra. Những thứ này phong nhận giống từng chuôi sắc bén màu xanh dao lưỡi cong, lóe ra làm người sợ hai hàng quang, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Triệu Thanh Phong quét sạch mà đi, qua trong giây lát liền đem hắn bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Đối mặt bất thình lình lại phô thiên cái địa công kích, Triệu Thanh Phong trong lòng quá sợ hãi. Vì có thể bảo trụ chính mình đầu này mạng nhỏ, hắn quyết định thật nhanh thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, đem vạn hồn phiên cùng tự thân hòa thành một thể. Theo phong nhận không toi mạng bên trong, Triệu Thanh Phong trên người không ngừng tối tăm khí toát ra, kêu thảm tiếng gào thét âm cũng là không ngừng truyền ra. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thanh Phong mỗi bị một lần vết thương chí mạng, liền sẽ có mấy chục thậm chí trên trăm đạo linh hồn tiêu vong. Triệu Thanh Phong vạn phần hoảng sợ tiếng kêu to cũng là theo kia gào thét gió lốc bên trong truyền ra, "Vũ đại nhân, cứu mạng a." Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thanh Phong cũng biết, chính mình từng trước không chống được bao lâu, một sáng vạn hồn phiên trong linh hồn đều tiêu vong, chờ đợi hắn chính là hồn phi phách tán kết cục. Thành nơi đuôi vụ thất nghe được Triệu Thanh Phong truyền đến tiếng kêu cứu sau đó, không khỏi thấp giọng mắng một câu, thật là một cái phế vật vô dụng. Đúng lúc này, hắn không chút do dự nâng tay lên bên trong cái kia thần bí mà quỷ dị pháp trượng. Nương theo lấy hắn động tác này, chỉ nghe bốn phía đột nhiên vang lên một hồi rít gào trầm trầm thanh âm, sau đó liền có từng đạo nồng đậm như mực hắc vụ như là từng đầu dữ tợn đáng sợ màu đen cự mãng bình thường, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, cũng nhanh chóng đem huyền đú cái kia khổng lồ thân thể chăm chú địa cuốn quanh lên. Hừ, không biết sống chết xuất sinh, ngoan ngoãn địa hóa thành lão phu chất dinh dưỡng đi. Vụ thất sắc mặt âm lãnh địa hừ lạnh một tiếng nói. Theo hắn những lời này âm rơi xuống, chỉ thấy bị hắc vụ kéo chặt lấy huyền đú thân thể bên trên, trong nháy mắt liền nổi lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Những kia giống như giỏi trong xương hắc vụ càng là hơn vô khổng bất nhập, điên cuồng hướng nhìn huyền đú thân thể nội bộ chui vào. Ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ như vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức đột nhiên lan khắp huyền đú toàn thân, phản phất có vô số cây cương châm đồng thời đâm vào nàng xương tủy chỗ sâu. Cỗ này đau đớn mãnh liệt như thế, đến mức nàng cũng không còn cách nào ức chế phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Mặc dù đau khổ không chịu nổi, nhưng huyền đú cũng không ngồi chờ chết. Nàng cắn chặt răng, nhanh chóng điều động lên toàn thân trên dưới mỗi một tia linh lực, đem hết toàn lực đi chống cự kia không ngừng ăn mòn mà đến quỷ dị hắc vụ. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng là nàng làm tất cả nỗ lực tựa hồ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, có khả năng lấy được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đạo hữu, tình huống nguy cấp, nhanh tiễn vương thượng bọn hắn rời khỏi nơi đây, ta chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Huyền Vũ lần nữa đúng Lăng Tuyết truyền âm nói, lần này thanh âm của nàng đã run rẩy lên. Nghe được Huyền Vũ la lên, Lăng Tuyết trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng quyết định thật nhanh, không còn tiếp tục hao phí tự thân linh lực tới áp chế hòa luyện hóa Zebul, mà là không chút do dự đem tất cả lực lượng cũng tập trung lại, toàn lực ứng phó địa muốn mau chóng đem Triệu Thanh Phong giải quyết hết. Chỉ thấy Lăng Tuyết hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo hùng hồn linh lực theo trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, hóa thành bén nhọn vô cùng phong nhận, phô thiên cái địa hướng phía Triệu Thanh Phong quét sạch mà đi. Đối mặt Lăng Tuyết như vậy hung mãnh thế công, Triệu Thanh Phong cho dù thi triển ra tất cả vô liếng, nhưng như cũng khó mà ngăn cản. Vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, thân thể của hắn liền ở chỗ nào lít nha lít nhít phong nhận cắt chém phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh xương máu phiêu tán trên không trung. Chương 365, Diệp Nhiễm đổi tới, chương 365, Diệp Nhiễm đổi tới. Tại Triệu Thanh Phong bại vong thời khắc, Vạn Hồn Phiên cũng không năng may mắn thoát khỏi, tại phong nhận vô tình cắn rứt dưới, trong nháy mắt bị chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Không có hồn phách trèo chống Vạn Hồn Phiên, chính là một cái bình thường pháp bảo, căn bản không ngăn cản được Lăng Tuyết công kích. Theo Triệu Thanh Phong bại vong, nguyên bản bao phủ tại trên đầu thành phương kia đạo thanh sắc gió lốc cũng theo đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà giờ khắc này, tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng muôn phần. Lăng Tuyết biết rõ, nếu không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, một sáng huyền đũ chống đỡ không nổi, hậu quả chắc chắn thiết tượng không chịu nổi. Thế là, nàng đem quyết tâm liên tiếp trên người mình điểm nhẹ mấy cái. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến dọa người khí tức từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát ra, lại rơi lên sông phá cảnh giới phản hư gông cùng xiềng xích. Nhưng mà Lăng Tuyết lại là thân thể mềm mại nhoáng một cái, khỏe miệng tràn ra khẽ khẽ máu tươi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng vừa nãy hành vi để cho mình bị thương không nhẹ. Lăng Tuyết không có xem xét chính mình thương thế, mà là thiểm di đến Lý Lạc Trần đám người bên cạnh, hạ giọng nhanh chóng nói ra, Giáng Trần thiếu chủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếp đó, để ta tới phá vỡ mảnh này hắc vụ, các ngươi thừa cơ nên rời đi trước nơi đây. Lý Lạc Trần đám người không chút do dự gật đầu một cái, loại thời điểm này, bọn hắn đều biết đạo lý mở nơi đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Tuyết hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mười ngón như là linh động hồ điệp một nhanh chóng tung bay ra thoa, trong nháy mắt liền đã bóp ra một đạo phức tạp mà thần bí ấn quyết. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, một cỗ cường đại linh lực đống nhiên hội tụ ở song trường trong, đúng lúc này một đạo bén nhọn vô song phong truy gào thét lên theo trước người nàng bắn ra, bằng tốc độ kinh người hung hăng đụng vào kia nồng đậm trầm trọng hắc vụ phía trên. Trong chốc lát, bốn phía tất cả tu sĩ ánh mắt cũng đồng loạt tập trung tại đạo này phong truy phía trên, lòng của mỗi người cũng nhắc tới cuống họng nhi, khẩn trương đến không dám thở mạnh một cái. Bởi vì bọn họ trong lòng rất hiểu rõ, nếu như ngay cả Lăng Tuyết đều không thể phá vỡ trước mặt này mà quái kinh khủng hắc vụ, như vậy chờ đợi bọn hắn chắc chắn là một con đường chết. Lăng Tuyết cuối cùng không để cho mọi người thất vọng. Ngay tại phong truy chạm đến hắc vụ trong chớp mắt ấy, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang thật lớn, giống như xé rách gấm lụa bình thường, nguyên bản cứng không thể phá hắc vụ lại như là gặp được khắc tinh dường như bị phong truy dễ như trở bàn tay địa chui mở một cái lỗ hổng lớn. Kia lỗ hổng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền tạo thành một cái lối đi, thông qua lỗ hổng, mọi người có thể thấy rõ ràng tình huống ngoại giới. Lăng Tuyết bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa nhưng không để cho kháng cự lực lượng lập tức đem Lý Lạc Trần đám người bao vây trong đó. Sau đó, cỗ lực lượng này nâng thân thể của bọn hắn đằng không bay lên, thời gian nháy mắt, Lý Lạc Trần đám người thân ảnh liền biến mất ở hắc vụ bên ngoài, thành công thoát ly ra. Làm nhưng, đã không cách nào lại chiến thất thánh cũng cùng nhau bị Lăng Tuyết đưa ra ngoài. Bốn phía đông đảo tu sĩ gặp tình hình này, sôi nổi giống như thủy triều mãnh liệt hướng nhìn lỗ hổng phương hướng mạnh mà qua. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tuyết thành công đem Lý Lạc Trần một nhóm người an toàn đưa ra sau đó, những kia nguyên bản bốn phía tràn ngập hắc vụ lại giống như là có sinh mệnh nhanh chóng thu thập lên tới. Lăng Tuyết vốn định không nghĩ quản việc này, lại lần nữa nhận được đến từ Huyền Vũ truyền âm. Huyền Vũ vội vàng báo cho biết Lăng Tuyết, tuyệt đối không thể khiến cái này hắc vụ tùy ý thôn vệ quá nhiều tu sĩ, bằng không đều sẽ sứ vụ thất thực lực không ngừng tăng cường. Nghe nói lời ấy, Lăng Tuyết chấn động trong lòng, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, dung không được nửa phần chần chờ. Chỉ gặp nàng trong nháy mắt lấy ra nguyên thuộc về Thanh Phong Cấp Pháp Bảo, Thanh Phong Linh Thiên, cũng vì thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó tinh chuẩn địa cắm ở lỗ hổng chỗ lối đi. Đúng lúc này, Lăng Tuyết quay đầu hướng về chung quanh tu sĩ cao giọng hô, "Chư vị, tại các ngươi thoát khỏi nơi đây trên đường, làm ơn tất tiếp tục toàn lực công kích lối đi chung quanh hắc vụ." Nói xong, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía thành bồi phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ở vào đầu tường phương hướng các tu sĩ tự nhiên cũng đều không phải kẻ ngu dốt, bọn hắn bén nhạy phát giác được, vẹn vẹn dựa vào kia đạo linh phiên đến ngăn chặn cái này lỗ hổng không còn nghi ngờ gì nữa khó mà lâu dài duy trì. Bởi vậy, khi bọn hắn phi thân lướt qua đạo kia lỗ hổng thời khắc, mỗi người cũng sử dụng ra tất cả vô liếng, không giữ lại chút nào đối lỗ hổng chung quanh phát động một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, các loại rực rỡ chói mắt pháp thuật quang mang đan vào một chỗ, cùng kia đen như mực sương mù tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay tại cùng thời khắc đó, Lý Lạc Trần một đoàn người vừa mới ổn định thân hình, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời xa nơi thị phi này lúc, đột nhiên phát giác được phía trước không gian nổi lên một hồi nhỏ xíu ba động. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt thần kinh căng cứng, độ cao cảnh giác lên. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ theo kia trong hư không chậm rãi bước ra người khuôn mặt về sau, nguyên bản tâm tình khẩn trương trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Người tới chính là tốc độ cao nhất theo Thanh Nguyên chạy tới Diệp Nhiễm. Diệp đại ca, Diệp công tử, sư phụ, chủ nhân. Trong lúc nhất thời, các loại xưng hô hết đợt này đến đợt khác, mọi người kích động đến khó tự kiềm chế. Nhìn thấy Diệp Nhiễm trong chớp mắt ấy, bọn hắn dường như đều muốn tưởng lầm là Diệp Nhiễm bản tôn đích thân tới. Cũng may Lý Lạc Trần coi như bình tĩnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng xảo diệu nói sang chuyện khác hỏi, "Diệp đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này hiện thân đâu?" Diệp Nhiễm nghe vậy, trong lòng thầm khen Lý Lạc Trần phản ứng nhạy bén, thế là liền theo lời đầu của hắn nói ra, "Hừ, các người đám người kia, trong lòng nhưng còn có ta người sư huynh này. Đối phó Triệu Quốc đại sự như thế, thế mà cũng không hướng ta chuyển cái thông tin." Đừng nhìn Diệp Nhiễm mặt ngoài một bộ tức giận không thôi bộ dáng, thực chất nội tâm của hắn chỗ sâu lại tràn đầy may mắn cùng hoan hỉ. Nhìn thấy Lý Lạc Trần đám người bình yên vô sự, đối với Diệp Nhiễm mà nói so cái gì cũng quan trọng. Lý Lạc Trần đám người nhìn nhau sững sờ, trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, sôi nổi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi sau gáy. Đối mặt tình cảnh trước mắt, bọn hắn thực sự không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Bọn hắn cũng không thể nói sợ sệt ảnh hưởng Diệp Nhiễm hồng chân lịch luyện cho nên mới không có nói cho hắn biết lần hành động này. Với lại Diệp Nhiễm đột nhiên hiện thân ở nơi này, cái này khiến Lý Lạc Trần đám người trong lòng không khỏi lại tăng thêm mấy phần sầu lo. Rốt cuộc thành nội thế nhưng tồn tại hợp thể cảnh trung kỳ cường đại tu sĩ, mà theo bọn hắn nắm giữ tình báo biểu hiện, Diệp Nhiễm phân thân chiến lực nên chỉ là phản hư đỉnh phong cảnh giới. Diệp Nhiễm một chút liền nhìn rõ đến trong bọn họ tâm chỗ sâu lo lắng. Chỉ gặp hắn hơi cười một chút, sau đó nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, trấn an nói, "Mấy người các ngươi nửa năm qua này cũng có rõ ràng như thế tiến bộ, chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy ta là dậm chân tại chỗ?" Vừa dứt lời, không đợi Lý Lạc Trần đợi người tới được đến nói xem vào, Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới thất thánh bên cạnh. Đúng lúc này, hắn không chút do dự nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo sáng chói chói mắt quang minh thuộc tính linh lực đột nhiên bắn ra. Này đạo linh lực giống như tảng sáng ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu quanh quần tại thất thánh quanh thân hắc vụ. Lý Lạc Trần đám người chỉ thấy được thất thánh quanh thân không ngừng có bạch quang hiện lên, chỉ chốc lát sau, những kia hắc vụ thì tiêu tán thành vô hình. Theo bao phủ tại thất thánh cánh tay miệng vết thương hắc vụ triệt để biến mất không thấy gì nữa, cái kia nguyên bản đứt gãy ra, máu me đầm địa cánh tay cũng là để mắt Trần có thể thấy tốc độ lại lần nữa sinh dài đi ra. Đối với cảnh giới phản hư tu sĩ mà nói, không có hắc vụ trở ngại, cổ tay mọc lại không đáng kể chút nào. Chương 366, chuẩn bị liều mạng, chương 366, chuẩn bị liều mạng. Diệp Nhiễm qua loa cảm giác một chút, chỉ gặp hắn bóp ra một đạo ấn quyết, từng đạo thần bí pháp quyết theo đầu ngón tay hắn chạy ra, rất nhanh liền đem thất thánh thể nội kia cuồng bạo năng lượng cho dẫn dắt ra đây. Chỉ chốc lát sau, thất thánh nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí tức thì trở nên bình ổn. Theo thất thánh khôi phục bình thường, Diệp Nhiễm trực tiếp mở miệng nói, "Đạo hữu, bọn hắn tạm thời nhờ ngươi chiếu khán một chút, ta đi bên trong xem xét một phen tình huống." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Lăng Tuyết trước đó phá vỡ lối đi lao vụn vụt như bay. Những kia chính liều mạng ra bên ngoài chạy trốn các tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy lại còn có người dám can đảm hướng này địa phương nguy hiểm xâm nhập, đều là kinh hãi. Nhưng mà, khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Nhiễm trên người tỏa ra tới khí tức cường đại lúc, cả đám đều vô cùng thức thời vội vàng hướng hai bên tránh ra, là Diệp Nhiễm nhường ra một con đường. Diệp Nhiễm ẩn tàng khí tức, rất nhanh liền tới đến thành đối chỗ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lăng Tuyết dáng người hiểu điệu, đứng ở huyền vũ trước người, đang cùng đối diện vụ thất kịch liệt địa đối kháng. Hắn cũng không trực tiếp ra tay, mà là lấy ra một thanh sắc tỏa sáng quang thuộc tính linh kiếm. Sau đó tại trên thân kiếm dùng quang thuộc tính linh lực khắc họa dậy rồi phù văn cấm chế. Thời khắc này Vũ Thất cầm trong tay một cái toàn thân đen nhánh, điêu khắc quỷ dị phù văn pháp trượng, trượng đỉnh toát ra quần quần sương mù màu đen, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ chỗ phương hướng. Diệp Nhiễm cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng mà cảm giác được, lúc này Lăng Tuyết đã là dốc hết toàn thân lực lượng. Nàng cái trán đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp thở phì phò, nàng ngưng tụ ra màu xanh linh lực bị sương mù màu đen xung kích liên tục bại lui. So sánh dưới, Vũ Thất thì có vẻ thoải mái rất nhiều, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thao túng pháp trượng màu đen, ứng đối tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa còn có lưu dư lực. Mặc dù Huyền Vũ cũng tại lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển công pháp, tận lực hóa giải xâm nhập thể nội xương mù màu đen, nhưng dù vậy, hắn cùng Lăng Tuyết liên thủ, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Vũ Thất kia cường đại thế công, chỉ có thể từng bước một địa hướng lui về phía sau lại, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Kiệt kiệt kiệt. Một hồi làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị theo kia hắc bảo trong truyền ra, giống như đến từ cựu vũ địa ngục bình thường, để người không rét mà run. Thật là một cái thật quá ngu xuẩn nữ nhân a. Rõ ràng có cơ hội cực tốt có thể trực tiếp thoát khỏi nơi đây, có thể ngươi lại không biết sống chết địa hết lần này tới lần khác muốn vội vàng đến chịu chết. Chậc chậc chậc, chỉ tiếc a, chưa có thể đem kia linh dược hoàn toàn luyện hóa ngươi, như thế nào lại là bản đại gia đối thủ đâu. Chạm sau lưng Vũ Thất Huyền Vũ cũng là có chút ảo não đúng Lăng Tuyết truyền âm nói, nhân loại, ngươi nên mang theo vương thượng bọn hắn trực tiếp rời khỏi. Bằng bọn hắn tốc độ phi hành, nếu như chúng ta ở đây chiến bại, bọn hắn không bao lâu liền sẽ bị người kia cho đuổi kịp. Đối mặt Huyền Vũ trách cứ cùng lo lắng, Lăng Tuyết chỉ là nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm, trong tay bọn họ cũng có phá khư phủ, giờ phút này đoán chừng đã tại ở ngoài ngàn dặm. Nghe được Lăng Tuyết lời nói này về sau, Huyền Vũ Viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là qua loa kết thúc một chút, nhưng nàng như cũng mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nhìn trước mắt Lăng Tuyết, thở dài nói, "Nhân loại à, dù vậy, ta đã hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi thực sự không nên mạo hiểm vòng trở lại nghĩ cách cứu viện tại ta." Lăng Tuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Huyền Vũ, trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, "Huyền Vũ cô đương, không cần thiết nói ra như vậy hiệu xịu chi ngôn, trước ngươi liều chết vì tranh thủ trường thời gian dài, ta lại há có thể thấy chết không cứu, vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu." Huyền Vũ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được địa nhìn chăm chú Lăng Tuyết, trong lòng sóng cả mấy liệt. Từ nàng bắt đầu cùng nhân loại tu sĩ có chỗ tiếp xúc đến nay, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng tại gặp nhìn tính toán cùng sử dụng. Nhất là làm nàng bị ép biến thành triệu quốc hộ quốc linh thú sau đó, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đối với nhân loại tu sĩ căm hận tình đã nhảy lên tới đỉnh phong. Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua, vậy mà sẽ có một nhân loại như vậy, không chút nào bận tâm tự thân sinh tử tồn vong, dứt khoát kiên quyết tới trước nghĩ cách cứu viện tại nàng. Cảm nhận được Huyền Vũ tâm trạng ba động về sau, Lăng Tuyết ngay lập tức nhắc nhở, không muốn phân thần. Tên lê tẩm này một lòng muốn lấy chúng ta tính mệnh, chúng ta cũng không thể nhường hắn tùy tiện được. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, giờ này khắc này, tại đứng trước tử vong uy hiếp thời khắc, nàng không chỉ có hạnh gặp được chân chính Long tộc, còn làm quen trọng tình trọng nghĩa như thế nhân loại tu sĩ bằng hữu, đột nhiên cảm thấy cả đời này cũng coi như không có uổng phí công việc một hồi. Nghĩ đến nơi này, Huyền Vũ không chút do dự quyết định được ăn cả ngã về không, chỉ gặp nàng đột nhiên điều động toàn thân pháp lực, đem thể nội vô cùng chân quý yêu đan chậm rãi dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã làm xong lấy mệnh tương bác, hiến tế yêu đan cuối cùng chuẩn bị. Lăng Tuyết ngay lập tức truyền âm chặn lại nói, "Chậm đã. Chớ có như vậy lỗ mãng làm việc." Tông môn của ta bên trong hợp thể cảnh cường giả không gian nửa canh giờ liền có thể đến nơi đây trợ giúp. Nguyên lai, ngay tại vừa nãy, Lăng Tuyết đã tiếp thu được Thanh Minh đưa tin, biết được bọn hắn sớm đã khởi động trận pháp truyền tống, đang trên đường chạy tới. Huyền Vũ nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng. Nàng quả thực chưa từng ngờ tới, Lăng Tuyết chỗ trong tông môn thế mà còn có hợp thể cảnh cường giả. Nhưng mà, cỗ này mừng rỡ vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, Huyền Vũ chợt liền nhanh chóng lâm vào thật sâu sầu lo trong. Chỉ gặp nàng lông mày nhíu chặt, lo lắng điệu nói ra, "Bằng vào chúng ta hiện nay trạng thái, nếu không đem hết toàn lực liệu mạng một lần, thật chứ có thể thành công kéo dài nửa canh giờ sao?" Lăng Tuyết lập tức trả lời nói, dù thế nào, tạm thời không nên tùy tiện đem yêu đan dùng làm hiến tế chi dụng, một sáng mất đi yêu đan, ngươi chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tuyệt không còn sống cơ hội. Huyền Vũ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Lăng Tuyết lời nói. Rốt cuộc, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại, ai lại tự nguyện xem thường bỏ cuộc chính mình tính mạng quý giá đâu. Nhưng mà Vũ Thất ánh mắt chạm tới viên kia tản ra quang mang yêu đan lúc, ánh mắt đột nhiên co lại nhanh chóng lên. Hắn ở đây đáy lòng âm thầm chửi rủa nói, ghê tởm nghiệt xúc. Ngày mai thất gia yêu đan chính là lão phu tình thế bắt buộc vật, dám mưu toan đem nó như thế, đơn giản chính là ban ngày nằm mơ, hy vọng hao huyền. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vũ Thất vung tay lên, một con toàn thân đen như mực hồ lô giống như quỷ mị đột nhiên phù hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng lúc này, Vũ Thất mở ra hồ lô đỉnh cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm năng lượng màu đen giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, từ hồ lô nội bộ phun ra ngoài. Mà Vũ Thất thì không chút do dự địa hé miệng dùng sức khẽ hấp, kia cỗ cường đại năng lượng màu đen trực tiếp thẳng bị hắn đặt vào trong bụng. Theo cỗ này hắc ám năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ trơ mắt nhìn Vũ Thất thân thể giống như bị một tầng mông lung sương mù bao phủ bao vây, dần dần trở nên mơ hồ không rõ lại vạn phần ma quái. Hai người trong lòng chấn động mạnh một cái, nhìn nhau sững sờ ở giữa, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Bởi vì các nàng có thể rõ ràng phát giác được, Vũ Thất trên người tỏa ra ra tới khí tức chính bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Chương 367, Vũ Thất nhược điểm. Chương 367, Vũ Thất nhược điểm. Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ cảm nhận được Vũ Thất kịch liệt tiêu thăng khí tức về sau, lập tức ý thức được giờ phút này thật sự nếu không không thèm đếm xỉa liều mạng một phen, như vậy nàng nhóm thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng mà, đang lúc hai người chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy Vũ Thất sau lưng trên bầu trời, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện lên chói mắt bạch quang. Quang mang kia tựa như tia chớp hoa phá trường không, vẹn vẹn là một cái mắt, liền thẳng tắp xuyên thấu Vũ Thất thân thể. Bạch quang vòng qua Vũ Thất sau đó, cũng không đình chỉ, mà là thẳng tắp bay về phía Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ sau lưng trong hắc vụ. Cái đó là? Huyền Vũ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Thất sau lưng. Trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm nói nhỏ, nàng kinh ngạc phát hiện, Vũ Thất sau lưng cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh. Diệp tiên bối. Lăng Tuyết cũng đồng dạng thấp giọng nỉ non, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt. Chẳng qua, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ý thức được trước mặt xuất hiện thân ảnh này hẳn là Diệp Nhiễm phân thân. Không đợi Lăng Tuyết mở miệng hướng Diệp Nhiễm hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này hiện thân, một hồi âm trầm kinh khủng tiếng cười lại chậm rãi vang lên. Tiếng cười kia giống như đến từ cửu u địa ngục, để người nghe xong không khỏi rùng mình. Ha ha ha. Thực sự là không ngờ rằng a, tại đây địa phương nho nhỏ thế mà còn ẩn giấu đi một vị hợp thể cảnh sơ kỳ cao thủ, không tệ, không tệ a. Dọa Vũ Thất trong không khí quanh quẩn. Diệp Nhiễm bây giờ đã có thể tùy tâm sở dục khống chế tự thân cảnh giới khí tức. Đối với những kia ở vào đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ mà nói, căn bản là không có cách cảm giác được Diệp Nhiễm trên người bất kỳ khác thường gì chỗ. Cho dù là đang kịch liệt vô cùng trong chiến đấu, chỉ cần Diệp Nhiễm kia vô cùng cường đại linh hồn chi lực chưa bị hao hết, địch thủ của hắn cũng đừng mơ tưởng cảm giác được hắn chân thực cảnh giới đến tột cùng làm sao. Diệp Nhiễm nhìn qua Vũ Thất đáp lại nói, ta cũng không ngờ rằng Vụ ẩn các cao thủ Vũ Thất, thế mà không trong vụ hải trốn, ngược lại nên ngang địa hiện thân tại này Triệu Quốc cảnh nội, giả sử vụ hải thập tam đạo đám lao ra kêu biết được ngươi giờ phút này thân ở nơi đây, không biết ngươi còn có thể hay không thuận lợi trở về vụ hải. Nghe nói lời ấy, Vũ Thất đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, hừ, chờ bọn hắn nhận được tin tức lại chạy tới lúc, bản đại gia đã sớm thu thập một nhóm linh mạch rời khỏi chỗ này. Hơi ngưng lại sau đó, hắn lại đúng lúc này nói ra, người trẻ tuổi, nhìn trong cơ thể ngươi dũng động như vậy tinh khiết không tì vết quang thuộc tính linh lực, chắc hẳn là Huyễn Quang Thần Điện người đi. Huyễn Quang Thần Điện thật chứ quyết định muốn cùng chúng ta vụ ẩn các không qua được sao? Về Huyễn Quang Thần Điện, Diệp Nhiễm tự nhiên là có nghe thấy. Tại xung quanh vụ hải địa vực, trừ ra tiếng tăm lừng lẫy vụ hải thập tam đảo bên ngoài, Huyễn Quang Thần Điện tuyệt đối coi như là xung quanh vụ hải nhất lưu thế lực. Với lại, cái thế lực này am hiểu nhất khống chế cùng vận dụng, vừa vặn chính là kiểu này tràn ngập lực lượng ánh sáng quang thuộc tính linh lực. Diệp Nhiễm khẽ miệng khẽ nhếch, cũng không định hướng vụ thất làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Hắn hiểu rõ, nếu như mình thật sự mở miệng giải thích, kia vụ thất sẽ chỉ càng phát ra tin tưởng vững chắc hắn đến từ Huyễn Quang Thần Điện. Huyễn Quang Thần Điện tại xung quanh vụ hải thanh danh truyền xa lại rất có hy vọng, cho nên Diệp Nhiễm cũng không muốn nhường Huyễn Quang Thần Điện tự dưng lưng đeo như vậy một cái có lẽ có oan ức. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm dứt khoát không do dự nữa, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía vụ thất la lớn, "Hừ, bất quá chỉ là chín cái dấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút bọn chuột nhắt thôi. Bản đại gia ta hôm nay cái còn thì quyết tâm muốn cùng các ngươi đám gia hỏa này đối nghịch rốt cục, có gan ngươi đến cắn ta à?" Nghe nói như thế, vụ thất lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, trán nổi gân xanh lên, trợn mắt tròn xoe mà quát, "Tốt ngươi cái thứ không biết chết sống, cũng dám như thế khẩu xuất của nôn. Ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Thời khắc này vụ thất đã có thể 100% xác định, đứng ở trước mặt người này tuyệt không phải xuất thân từ Huyễn Quang Thần Điện. Bởi vì, chỉ vì vụ thất biết rõ cho dù là Huyễn Quang Thần Điện điện chủ đích thân tới, có thể cũng sẽ đối với hắn vụ thất chẳng thèm ngó tới, nhưng dù thế nào cũng tuyệt không có khả năng dám can đảm duy nhất một lần công nhiên trào phúng bọn hắn vụ ẩn các chín vị hợp thể cảnh. Đối mặt vụ thất nổi giận uy hiếp, Diệp Nhiễm lại là vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ hai chút nào chi sắc, lạnh lùng đáp lại nói, đến tột cùng là ai đang tìm cái chết, đợi lát nữa tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lăng Tuyết cùng với Huyền Vũ hai người đột nhiên thần sắc biến đổi, nàng nhóm đồng thời cảm giác được có một cỗ cực kỳ tinh khiết, trong suốt khí tức đang từ hậu phương mãnh liệt mà đến. Hai người liền vội vàng xoay người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tràn ngập tại sau lưng nồng đậm hắc vụ lúc này lại như là bị đun sôi nước sôi một kịch liệt quay cuồng dũng động. Đúng lúc này, từng đạo chói lóa mắt bạch sắc quang mang đống nhiên theo trong hắc vụ bắn ra mà ra, giống như từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm về đoàn kia đen như mực sương mù. Trong nháy mắt, những thứ này bạch quang cũng đã thành công địa tại hắc vụ bên trong xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Không chỉ như thế, đạo kia chói lóa mắt bạch quang giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phía tràn ngập ra đậm đặc hắc vụ nhanh chóng kéo dài, xen kẽ mà qua. Làm đạo này thần bí mà cường đại bạch quang cùng đen như mực hắc vụ chạm nhau đụng trong tích tắc, làm cho người sợ hãi than một màn đã xảy ra, hắc vụ lại như là gặp được thiên địch bình thường, không hề sức chống cự địa bị trong nháy mắt tỉnh hóa, trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán thành vô hình trong. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, nguyên bản bao phủ tất cả chủ thành Triệu Quốc trầm trọng hắc vụ liền đã rõ ràng trở nên mỏng manh lên. Diệp Nhiễm tại bước vào nơi đây trước đó, liền sử dụng công đức chi nhãn quan sát qua mảnh này quỷ dị hắc vụ. Do đó, hắn biết rõ những thứ này hắc vụ có một loại đáng sợ đặc tính, một sáng chúng nó thành công cắn nuốt hết tu sĩ, có thể liên tục không ngừng địa hấp thu đối phương thể nội linh lực đến tăng cường thực lực bản thân, từ đó là vụ thất cung cấp liên tục không ngừng linh lực ủng hộ. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Nhiễm đầu tiên muốn làm chính là đem thành nội tu sĩ trước thả ra lại nói, để tránh khiến cái này người biến thành vụ thất nạp địa bảo. Đối mặt vụ thất mạnh mẽ như vậy đối thủ, Diệp Nhiễm cũng không dám quá mức khinh thường. Rốt cuộc trước đó, hắn chưa bao giờ có cùng loại cường giả cấp bậc này chính diện giao phong trải nghiệm, cho nên làm việc tự nhiên cần đặc biệt cẩn thận một ít, tuyệt không thể vì nhất thời lơ là sơ suất mà dẫn đến đầy bàn đều thua, để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngay tại vừa mới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Huyền Vũ hai người đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, Diệp Nhiễm chắc chắn sẽ không đội vàng như thế địa ra tay công kích vụ thất, mà là sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn tỉ mỉ bày ra một hồi càng hoàn mỹ hơn đánh lén hành động. Kỳ thực, sớm tại ban đầu sử dụng công đức chi nhãn nhìn rõ hắc vụ thời điểm, Diệp Nhiễm liền đã xác định hắc vụ nhược điểm, đó chính là có tịnh hóa lực lượng quang thuộc tính linh lực, cùng với có thể đốt cháy tất cả hỏa diễm linh lực. Chương 368, linh mạch chi nguyên, chương 368, linh mạch chi nguyên. Đáng tiếc là, vừa rồi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lại tình huống nguy cấp, có thể Diệp Nhiễm không thể không đội vàng ra tay ứng đối, đến mức chưa có thể hoàn chỉnh địa phát hỏa cấm chế phù văn. Bằng không Diệp Nhiễm đem thuộc tính hỏa cùng quang thuộc tính linh lực dung hợp, sau đó trên linh kiếm phát hỏa cấm chế phù văn lời nói, tuyệt đối có rất lớn nắm chắc có thể đem vụ thất nhất kích tất sát. Này quang thuộc tính linh lực quả thực tinh khiết làm cho người sợ hãi thán phục a. Hắc vụ bên trong lấp lóe bạch quang, tựa hồ là một thanh cực phẩm sắc tỏa sáng quang thuộc tính linh kiếm. Vụ thất trừng lớn hai mắt, chăm chú địa nhìn chăm chú đạo kia tựa như tia chớp xuyên thẳng qua tại nồng đậm trong hắc vụ tia sáng chói mắt, tự lẩm bẩm lên. Hắn không ngờ rằng, trừ ra Huyễn Quang Thần Điện tu sĩ bên ngoài, lại còn có người có thể thi triển ra như thế tinh khiết quang thuộc tính linh lực. Với lại, cực phẩm linh kiếm tiểu này bảo vật, liền xem như trong vụ hải, cũng là hiếm thấy chân bảo. Tại linh kiếm tịnh hóa chung quanh hắc vụ đồng thời, Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra hiện tại Lăng Tuyết bên cạnh thân. Hắn lấy ra hai cái đan dược, chia ra đưa cho Lăng Tuyết cùng một bên Huyền U. Đúng lúc này, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, kia nguyên bản còn trong hắc vụ tùy ý xuyên thẳng qua bạch quang giống như nhận triệu hoán bình thường, hướng thẳng đến Diệp Nhiễm bay vụt mà đến, ổn ổn đương đương đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, có thể rõ ràng mà trông thấy chuôi này linh kiếm trên thân kiếm, Diệp Nhiễm vừa mới khắc lên đi dùng để tăng cường uy lực của nó cấm chế phù văn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, mặc dù phù văn tiêu tán, nhưng Diệp Nhiễm vừa rồi một kích kia lại thành công địa ở trung quanh xương mù tràn ngập phong tỏa bên trong phá khai rồi mấy chục đạo to lớn lỗ hổng. Những thứ này lỗ hổng đã đủ để nhường bị nhốt ở đây tu sĩ thoát khỏi đi ra. Vụ thất nhìn Diệp Nhiễm như thế dễ như trở bàn tay điệu thì phá trừ ra chính mình bố trí tỉ mỉ ở dưới xương mù phong tỏa, trong lòng không khỏi âm thầm giận mình. Hắn biết rõ trước mặt đối thủ này tuyệt đối không thể vì hợp thể cảnh sơ kỳ đi cân nhắc. Làm dưới, hắn không dám chậm trễ chút nào, tay phải nhanh chóng vung lên, lại từ bên hông lấy xuống ba cái đen như mực hồ lô. Theo hắn thật sâu hút mạnh một hơi, ba cái kia trong hồ lô năng lượng màu đen giống vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng địa bị hắn hút vào trong miệng. Vũ Thất cho dù là đối mặt hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng sẽ không trong lòng sinh ra sợ hãi. Thế nhưng, giờ phút này đứng ở hắn cách đó không xa Diệp Nhiễm trên người phát tán ra kia cố cường đại quang thuộc tính linh lực, cùng với chuôi này cực phẩm sát tỏa sáng quang thuộc tính linh kiếm mang cho hắn cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, làm hắn sản sinh nguy cơ rất lớn cảm giác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kia lóng lánh hào quang óng ánh quang thuộc tính linh lực đối với mình chỗ điều khiển sương mù mà nói, đơn giản chính là trời sinh khắc tinh. Nếu là không chăm chú ứng đối lời nói, trận này sinh tử đọ sức đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai chỉ sợ vẫn là rất khó mà đoán trước. Người trẻ tuổi, ngươi cũng coi như có phúc được thấy. Những thứ này đều là ta hao phí vô số năm tháng sưu tập mà đến linh mạch chi nguyên a, có thể bước đến ta sử dụng ra như vậy áp đáy hòm tuyệt chiêu, qua nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là cái thứ nhất. Nương theo lấy Vũ Thất hàn cả giọng gầm thét, ba cái trong hồ lô rung động đen như mực, tà ác năng lượng toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng. Trong chốc lát, hắn nguyên bản thì thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra từng đạo làm người sợ hãi xương mù dày, giống như một đầu tránh thoát trói buộc viễn cổ cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, vì nhanh như điện chớp chi thế hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Diệp Nhiễm quyết định thật nhanh, hai tay cấp tốc múa, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt kiên cố vô cùng sắc tỏa sáng quang thuộc tính kết giới, vững vàng đem Lăng Tuyết cùng Huyền U bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm không chút do dự đem chính mình cường đại thần niệm không giữ lại chút nào địa phóng thích mà ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra đi. Diệp Nhiễm phát hiện, trong thành tuyệt đại bộ phận tu sĩ hay là không thể tới thời đạo thoát ra khỏi thành ao phạm vi, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt mà tới nồng đậm sương mù vô tình nuốt hết. Chẳng qua đáng được ăn mừng là, những kia trước đó một mực ngoài thành khu vực biên giới kéo dài không ngừng hướng hắc vụ khởi xướng công kích mãnh liệt các tu sĩ, vì khoảng cách hắc vụ rất gần, cho nên đại đa số đều thành công nắm chắc Diệp Nhiễm vừa rồi sáng tạo ra tới thời cơ, thành công thoát ly hắc vụ khu phong tỏa vực. Diệp Nhiễm bén nhạy phát giác được Vũ Thất lần này chỗ phóng thích ra tới sương mù cùng lúc trước có chỗ khác nhau, hắn lan ra phạm vi so trước đó càng rộng lớn hơn. Nhưng mà, làm hắn hơi cảm giác an tâm là, cỗ này sương mù tốc độ di chuyển rõ ràng chậm dần rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, những kia lúc trước đã thành công thoát khỏi sương mù phong tỏa các tu sĩ trên cơ bản có thể nói là an toàn không ngại. Xác nhận tình huống này về sau, Diệp Nhiễm lo âu trong lòng qua loa giảm bớt một ít. Hắn không chút do dự điều động quang thuộc tính linh lực, đem Huyền Vũ cùng Lăng Tuyết chăm chú địa bao vây trong đó. Đúng lúc này, hắn ở đây hắc vụ hoàn toàn ngưng thực trước đó, đem hai người bình an không việc gì địa đưa ra kia phiến bị sương mù bao phủ khu vực. Mặc dù Lăng Tuyết lòng tràn đầy sầu lo nhìn Diệp Nhiễm an nguy, nhưng nàng biết rõ vì chính mình hiện nay trạng thái, nếu tiếp tục lưu lại mảnh này trong sương mù, không những không cách nào cho Diệp Nhiễm bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại rất có thể sẽ biến thành gánh nặng của hắn. Thế là, nàng quyết định thật nhanh, lập tức đem Diệp Nhiễm phân thân ở chỗ này thông tin đưa tin cho đang chạy tới Thanh Minh. Làm xong chuyện này, Lăng Tuyết không có chút nào trì hoãn, vội vàng theo lấy ra Diệp Nhiễm vừa nãy giao cho nàng chân quý đan dược, cũng không chút do dự nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng bình tức tĩnh khí, hết sức chăm chú bắt đầu toàn lực ứng phó địa luyện hóa lên. Cùng lúc đó, thành nội sương mù trở nên càng thêm nồng đậm lên, giống như một tầng trầm trọng màu đen màn che, phô thiên cái địa cuốn theo tất cả. Trừ ra Diệp Nhiễm vị trí kia còn lóe ra u bạch quang chi bên ngoài, còn lại tất cả chỗ đều đã bị kia vô tận hắc vụ vô tình thôn vệ hầu như không còn. Diệp Nhiễm nương tựa theo tự thân thâm hậu tu vi, nỗ lực duy trì lấy tầng kia do quang thuộc tính linh lực ngưng tụ mà thành kiên cố bình chướng. Nhưng mà, kia sôi trào mãnh liệt, liên tục không ngừng đánh tới hắc vụ liền như là từng cái hung mãnh vô cùng cự thú, dương nhanh múa vút điên cuồng đánh thẳng vào này, nhìn như cứng không thể phá tường ánh sáng, có thể tất cả cảnh tượng có vẻ dị thường kinh tâm động phách. Mặc dù Diệp Nhiễm có được thuộc tính tương khắc có lợi điều kiện, nhưng mà, quanh mình kia quần quật mà đến hắc vụ lại giống như vô cùng vô tận bình thường, kéo dài không ngừng mà mãnh liệt đánh tới. Đáng sợ hơn là, những thứ này hắc vụ cường độ so với lúc trước gặp phải những kia, quả thực có cách biệt một trời, cường đại đến làm người sợ hãi không thôi. Không chỉ như thế, trải qua một phen tra xét rõ ràng sau đó, Diệp Nhiễm kinh ngạc phát hiện, lần này hắc vụ thế mà có ngăn cách thần niệm quỷ dị năng lực. Giả sử không phải là bởi vì hắn linh hồn chi lực đạo chi cảm ngộ đã đạt đến nhập vi viên mãn cấp độ, chỉ sợ căn bản là không có cách tinh chuẩn địa khóa chặt lại Vũ Thất vị trí phương hướng. Trở thành công cảm giác được Vũ Thất chân thực nơi ẩn náu lúc, Diệp Nhiễm trên mặt phía trên cũng không toát ra quá nhiều rõ rệt nét mặt ba động. Tương phản, hắn vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt như chim ưng sắc bén địa quét mắt bốn phía, phảng phất là đang tìm kiếm Vũ Thất tung tích. Vũ Thất đang núp ở chỗ tối kiên nhẫn chờ đợi Diệp Nhiễm bộc lộ ra sơ hở chí mạng. Mà Diệp Nhiễm đối với cái này thì có vẻ có chút bình tĩnh ung dung, thừa dịp cái này khó được thời cơ, hắn đều đâu vào đấy tiếp tục trong tay linh kiếm thượng khắc họa dậy rồi từng đạo thần bí phức tạp cấm chế phù văn. Diệp Nhiễm mặc dù biết được Vũ Thất phương hướng, nhưng Vũ Thất chưa hiện lộ ra rõ ràng sơ hở thời khắc, Diệp Nhiễm cũng sẽ không tùy tiện mạo muội xuất kích. Rốt cuộc giờ này khắc này, Vũ Thất giờ phút này chỗ cho thấy thực lực tuyệt đối đủ để cùng hợp thể hậu kỳ cường giả cùng so sánh. Chương 369, Thánh Hỏa Đài lần nữa ra sân, chương 369, Thánh Hỏa Đài lần nữa ra sân. Diệp Nhiễm trong hắc vụ linh lực tiêu hao rất nhanh, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, quả nhiên ngành thực lực ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn rất hiểu rõ, vì chính mình thực lực bây giờ, muốn đi ứng đối hợp thể cảnh hậu kỳ chiến lực tu sĩ, quả thực là có chút quá miễn cưỡng. Mà Vũ Thất đem linh mạch chi nguyên hoàn toàn sau khi hấp thu, hắn sát chiêu cuối cùng xuất hiện. Trong hắc vụ, đột nhiên lóe lên một đôi lại một đôi u quang, những kia u quang như là sinh vật gì con mắt bình thường, nhìn lên tới vô cùng ma quái. Tại Diệp Nhiễm cẩn thận cảm giác biết dưới, rất nhanh liền phát hiện hắc vụ bên trong ẩn giấu đi rất nhiều quỷ dị hình người sinh vật, những sinh vật này giống như đều là hắc vụ ngưng tụ mà thành, mà những kia u quang đúng là bọn họ con mắt. Vũ Thất huy động pháp trượng một chỉ, những sinh vật kia thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Diệp Nhiễm vị trí. Diệp Nhiễm sử dụng công đức chi nhãn thêm chút quét một vòng, thì xác định những kia quỷ dị sinh vật là linh mạch cô đọng dung hợp mà thành. Cũng không biết Vũ Thất là dùng cái gì tà ác phương pháp ngưng luyện ra nhiều như vậy quái vật, ta nhất định phải muôn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể nhường bất luận cái gì một con sinh vật tiếp xúc đến ta. Diệp Nhiễm nói thầm. Hắn có thể cảm nhận được, những sinh vật kia mỗi một cái cũng dị thường nguy hiểm, nếu bị bắt được lời nói, Diệp Nhiễm cũng không dám bảo đảm mình liệu có thể đào thoát. Diệp Nhiễm không còn duy trì cái giới, mà là nhanh chóng điều động lên thể nội quang thuộc tính linh lực, cũng đem nó đều địa bao trùm tại thân thể chính mình xung quanh. Đúng lúc này, hắn cầm trong tay linh kiếm, thân hình như điện chớp tại hắc vụ bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua di động. Diệp Nhiễm không cần thiết cùng Vũ Thất cứng đối cứng, bởi vì hắn biết đạo thanh minh đám người đã đang đuổi trên đường tới. Một sáng bọn hắn đến, Vũ Thất tất nhiên sẽ chắp cánh khó thoát. Tuy nói Diệp Nhiễm không lưu chỗ chống át chủ bài ra hết lời nói, hiệu chết vào tay ai thật sự khó mà nói, nhưng Diệp Nhiễm cũng không muốn làm như thế. Bởi vì hắn muốn bắt sống Vũ Thất, cho dù bắt sống không được, hắn cũng muốn đem Vũ Thất mệnh lưu tại nơi đây. Lời như vậy, Diệp Nhiễm có thể từ trên người Vũ Thất thu hoạch vụ ẩn các tình báo. Chuyện chỗ này Diệp Nhiễm tất nhiên sẽ đi Vũ Hải xung sáo, đúng cái này Vũ Hải công nhận thế lực tà ác, Diệp Nhiễm tự nhiên không ngại hiểu rõ hơn một ít. Hắc vụ bên trong quỷ dị sinh vật không chút nào không chịu buông tha Diệp Nhiễm, chúng nó chăm chú đi theo nhìn Diệp Nhiễm thân ảnh, cùng nhau tại đây phiến hắc vụ bên trong cấp tốc ngang qua. Trạm hắc vụ bên trong Vũ Thất một thẳng nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, hắn nhìn thấy Diệp Nhiễm kia không có quy luật chút nào có thể nói di động quỹ đạo, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Hừ, nhìn tới gia hỏa này cuối cùng mất phương hướng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cục còn có thể trèo chống bao lâu thời gian. Dứt lời, Vũ Thất không chút do dự huy động trong tay pháp trượng, trong hắc vụ, trong nháy mắt lại hiện ra hàng loạt quỷ dị sinh vật. Tại Vũ Thất thao túng dưới, những thứ này quỷ dị sinh vật phối hợp rất ăn ý, có công kích, có truy đuổi, cũng có phong tỏa Diệp Nhiễm đường chạy trốn. Diệp Nhiễm không khỏi mắng thầm, này Vũ Thất thật đúng là cái lão lục. Rõ ràng chiếm cứ lấy to lớn như vậy ưu thế, thế mà còn cùng ta kéo ra khoảng cách xa như vậy. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, chính mình một sáng có mục tiêu hướng Vũ Thất di động, Vũ Thất tất nhiên sẽ phát hiện Diệp Nhiễm có trong hắc vụ phân rõ phương hướng năng lực. Vũ Thất không tới gần, Diệp Nhiễm trong tay đòn sát thủ vẫn đúng là không hiếu động dụng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem thánh hỏa đài lấy ra ngoài đối phía trước oanh kích ra ngoài. Trong chốc lát, một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt từ trong thánh hỏa đài phun ra ngoài, trực tiếp xông về phía đám kia cản đường quỷ dị sinh vật. Sao tỏa sáng quang thuộc tính có thể tịnh hóa hắc vụ cho nên là hắc vụ khắc tinh, mà huyền hỏa cũng là không thua bao nhiêu. Từ thánh hỏa đài bên trong phun ra ngoài huyền hỏa chạm tới hắc vụ cùng với trong đó quỷ dị sinh vật lúc, ngay lập tức đã dẫn phát liên tiếp ầm ầm thành, huyền hỏa trực tiếp đem những kia quỷ dị sinh vật tính cả chúng quanh hắc vụ cùng nhau đốt lên. Vũ Thất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho là Diệp Nhiễm vẹn vẹn có thể thi triển sát tỏa sáng quang thuộc tính linh lực, lại chưa từng ngờ tới hắn lại còn năng điều khiển huyền hỏa. Hắn biết rõ, trừ ra quang thuộc tính linh lực bên ngoài, huyền hỏa đối với mình hắc vụ cũng có nhất định khắc chế hiệu quả, chẳng qua huyền hỏa cũng không cùng với quang thuộc tính linh lực tới như vậy gọn gàng dứt khoát, hiệu quả nhanh chóng. Quang thuộc tính linh lực tại thoáng qua trong lúc đó liền đem hắc vụ triệt để tịnh hóa tiêu tán. Nhưng mà, huyền hỏa mặc dù cũng có thể thành công đem hắc vụ cùng với những kia quỷ dị sinh vật nhóm lửa, nhưng muốn hắn đốt hết, liền cần liên tục không ngừng thúc đẩy mới có thể làm đến. Giờ này khắc này, Diệp Nhiễm biết rõ trong đó nơi mấu chốt, bởi vậy hắn không ngừng thúc đẩy thánh hỏa đại thích để đó huyền hỏa, vì bảo đảm có thể khiến cho những kia quỷ dị sinh vật đánh mất năng lực hành động. Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn như thế quy mô thúc đẩy huyền hỏa, rốt cục năng chống bao lâu. Vũ Thất lẩm bẩm. Mà về huyền hỏa sẽ hay không vì quá độ sử dụng mà hao hết khô kiệt vấn đề này, Diệp Nhiễm lại là không có một tia sầu lo. Bởi vì, từ hắn từng tuần tự hai lần thành công dẫn bạo qua thánh hỏa đại sau đó, liền thì khắc sâu cảm nhận được đồ chơi nhanh gọn chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, tại quá khứ thời gian nửa năm trong, Diệp Nhiễm lần nữa vì chính mình luyện chế ra 4 tòa mới tinh thánh hỏa đài. Tính được, giờ phút này trong tay của hắn đã có 5 tòa thánh hỏa đài. Không chỉ như thế, nương theo lấy Diệp Nhiễm đột phá tới cảnh giới phản hư, hắn lần nữa luyện chế ra tới thánh hỏa đài cũng đã nhận được tiến một bước ưu hóa cải tiến cùng hoàn thiện. Bây giờ, những thứ này trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện sau thánh hỏa đài ẩn chứa uy năng, sớm đã xa không phải làm sơ hai lần trước có khả năng đánh đồng trình độ. Có 5 tòa thánh hỏa đài là thiết tế, Diệp Nhiễm chỉ cần sử dụng huyền hỏa linh lực thêm chút thúc đẩy, có thể dễ như trở bàn tay thúc đẩy ra khổng lồ huyền hỏa, mà tự thân căn bản không hao phí bao nhiêu linh lực. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, đoàn tiên nồng đậm trong hắc vụ đột nhiên lấp lánh dậy rồi trận trận chói mắt ánh sáng màu đỏ, cho dù chỗ sâu hắc vụ bên ngoài tu sĩ cũng có thể nhìn xem rõ ràng. Thật ở hắc vụ trong Diệp Nhiễm lúc này cũng là kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới này huyền hỏa có khả năng sinh ra hiệu quả lại so với quang thuộc tính linh lực còn muốn xuất sắc nhiều lắm. Chỉ thấy được kia liên tục không ngừng địa phun ra ngoài huyền hỏa, giống như từng đầu hùng mãnh hỏa long bình thường, trong hắc vụ tùy ý xuyên thẳng qua. Mà những kia hắc vụ, giờ phút này lại ngược lại thành huyền hỏa có lợi nhất truyền bá môi giới. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trong thành một mảng lớn khu vực đã bị cháy hừng hực huyền hỏa triệt để trống không. Không có hắc vụ cái này môi giới, những kia tản ra quỷ dị khí tức nhóm sinh vật, trên người uy thế cũng theo đó giảm mất rất nhiều. Ngay cả Diệp Nhiễm cũng không ngờ rằng thánh hỏa đài sẽ cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Giờ này khắc này, kia nồng hậu dày đặc hắc vụ đã bị nóng bỏng vô cùng huyền hỏa vững vàng ngăn cản tại bên ngoài, mặc dù có những kia quỷ dị sinh vật dám can đảm bạo hiểm xuyên qua huyền hỏa hướng hắn đánh tới, Diệp Nhiễm cũng chỉ cần nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem một kiếm chằm diệt. Chương 370, lại gặp mảnh vỡ tiên khí, chương 370, lại gặp mảnh vỡ tiên khí. Hắc vụ bên trong, một thẳng trầm mặc không nói Vũ Thất, rốt cục kìm nén không được khiếp sợ trong lòng, mở miệng hỏi, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như thế huyền hỏa chi lực? Đối mặt Vũ Thất chất vấn, Diệp Nhiễm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó bình tĩnh hồi đáp, cái này không cần ngươi đến quan tâm. Theo huyền hỏa không ngừng tuôn ra, Diệp Nhiễm thân hình trực tiếp bị ẩn nấp tại trong biển lửa, Vũ Thất giờ phút này đã không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến Diệp Nhiễm thân ảnh. Vũ Thất nhìn qua hắc vụ trung tâm huyền hỏa, trong đầu trong nháy mắt hiện ra nửa năm trước từng tại trung bộ nam vực hiện thân qua hai lần lại náo động lên rất lớn tiếng động vị kia thần bí luyện đan sư. Nhưng mà, trong lòng của hắn rất đã hiểu, vị kia luyện đan sư mặc dù đồng dạng có thể điều khiển huyền hỏa, nhưng lại không cách nào thi triển như thế thuần túy quang thuộc tính linh lực. Thế là, hắn liền cho rằng Diệp Nhiễm giống như thất thánh, đều là từng tiến vào tiên nhân di tích tu sĩ một trong. Nghĩ đến đây, Vũ Thất không khỏi lẩm bẩm, xem ra muốn nhanh chóng giải quyết người này, chỉ sợ chỉ có sử dụng ra chiêu kia. Vũ Thất con mắt chăm chú tập trung vào Diệp Nhiễm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Thân hình hắn vừa lui, liền đem chính mình giấu ở hắc vụ chỗ sâu, giống như cả người cũng cùng hắc ám hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm thần niệm một trực quan xem xét chúng hắn. Đột nhiên, Diệp Nhiễm phát hiện Vũ Thất lại không chút do dự bỏ đi trên người vật rộng lớn hắc bào. Theo hắc bào chậm rãi bay xuống, một cái hình như tiểu tụy, gầy cho cả xương lão nhân cứ như vậy không hề che lớp địa bại lộ tại Diệp Nhiễm thần niệm trong tầm mắt. Lão nhân này hai mắt trống rỗng vô thần, giống hai cái sâu không thấy đáy lô đen, làm cho người dùng mình. Mà càng làm cho Diệp Nhiễm cảm thấy kinh ngạc chính là, cái đó phiêu phù ở Vũ Thất trước người trên hắc bào, lại mơ hồ tỏa ra một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức kỳ lạ. Cỗ khí tức này như có như không, nhưng lại giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Nhiễm không chần chờ chút nào, tâm niệm khẽ động trong lúc đó, liền quả quyết địa mở ra công đức chi nhãn, muốn tìm tòi hắc bào bản chất. Ngay tại Diệp Nhiễm ánh mắt chậm rãi rơi vào vật trên hắc bào lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường ba động theo chỗ sâu trong óc truyền đến. Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát giác được chính mình tinh thần lực đang lấy một loại tốc độ kinh người không khô thất sách. Này hắc bào, dường như không đơn giản a. Diệp Nhiễm nhịn không được thấp giọng líu ríu lên, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Cũng không lâu lắm, Diệp Nhiễm chỉ bằng mượn công đức chi nhãn thấy rõ hắc bào bản chất. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn tình lình phát hiện, cái này hắc bào thế mà cùng mảnh vỡ tiên kiếm giống nhau, đều là mảnh vỡ tiên khí. Chẳng qua, theo tinh thần lực sói mòn tốc độ đến xem, này hắc bào cùng lúc trước đạt được mảnh vỡ tiên kiếm so sánh với mà nói, và cấp rõ ràng muốn thấp một ít. Trải qua một phen cẩn thận quan sát sau đó, Diệp Nhiễm tiến một bước xác định cái này hắc bào chính là một kiện tên là Cửu Vũ Vụ Hồn Bảo Tiên Y mảnh vỡ. Xuyên thấu qua công đức chi nhãn, hắn có thể thấy rõ, cái này hắc bào cùng tám đạo giống nhau bản chất khí tức chặt chẽ tương liên. Rõ ràng, vụ ẩn các bên trong ngoài ra 8 người vốn có hắc bào chính là Cửu Vũ Vụ Hồn Bảo cái khác mảnh vỡ. Diệp Nhiễm âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể đem này 9 kiện hắc bào thành công hợp lại là một, như vậy chúng nó đều sẽ lại lần nữa tổ hợp thành hoàn chỉnh tiên y, Cửu Vũ Hồn Bảo. Chẳng qua cùng lúc đó, một cái mới nghi vấn xông lên Diệp Nhiễm trong lòng, tất nhiên đều là mảnh vỡ tiên khí. Vì sao công đức chi nhãn có thể rõ ràng nhìn rõ đến Cửu Vũ Vụ Hồn Bảo bản chất, mà đối với lúc trước mảnh vỡ tiên kiếm, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ hắn chân chính bản thể đến tuột cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ nói, kia mảnh vỡ tiên kiếm cũng không phải là bình thường tiên khí, mà là thuộc về chân tiên thậm chí tiên vương cấp bậc cường giả sử dụng qua cường đại binh khí sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Nhiễm chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, đúng kia thần bí mảnh vỡ tiên kiếm càng thêm tò mò lên. Diệp Nhiễm nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, tuy nói trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng ta ngược lại cũng không đội ở đi nhìn trộm nó bản chất, rốt cuộc chỉ cần đem mảnh này mảnh vỡ tiên kiếm mang về cửa hàng, như vậy nó Lư Sơn chân diện mục chắc chắn bày ra không bỏ sót. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm không chút do dự nhắm lại công đức chi nhãn. Quan sát qua hắc bảo bản chất về sau, Diệp Nhiễm đối với Vũ Thất ý đồ đã trong lòng rõ ràng. Nguyên lai, Vũ Thất nhường nguyên thần thoát ly nhục thân về sau, trực tiếp đem nguyên thần phụ gửi tại vật trên hắc bảo. Kể từ đó, hắn liền có thể thi triển hắc bảo đặc hữu kỹ năng, Vũ Hồn chi thể, một chiêu này là đặc biệt nhắm vào tu sĩ linh hồn. Với lại, cái này hắc bảo thân mình càng là hơn cường hóa Vũ Thất nguyên thần cường độ, nhường hắn nguyên thần cảnh giới giơ lên kéo lên đến hợp thể cảnh đỉnh phong cấp độ. Chậc chậc chậc, không hổ là tiên khí a. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ mà thôi, thế mà thì có kinh thiên động địa như vậy uy lực. Diệp Nhiễm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, kiếm đạo cảm nộ của ta không tới nơi tới chốn, vẫn như cũ không cách nào thúc đẩy mảnh vỡ tiên kiếm. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, chẳng qua đáng được ăn mừng là, muốn hoàn toàn thúc đẩy hắc bảo cũng không phải chuyện dễ nhi. Cho dù là mạnh như vụ thất nhân vật như vậy, như muốn đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn, cũng nhất định phải hao phí to lớn tâm lực mới được. Cũng may Diệp Nhiễm linh hồn chi lực đạo chi cảm nộ sớm đã đạt đến nhập vi viên mãn, đối với linh hồn công kích, ngược lại cũng không phải rất e ngại. Chỉ là, hắc bảo nếu là mảnh vỡ tiên khí, Diệp Nhiễm cũng sẽ không tự đại đến có thể đi cứng rắn cản Vũ Thất tuyệt chiêu. Chỉ thấy Diệp Nhiễm hai mắt hơi nhắm, trong miệng nói lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo hào quang lộng lây chói mắt bỗng nhiên sáng lên, chính là kia phiến vô cùng chân quý mảnh vỡ tiên kiếm bị hắn tế ra đây. Sau đó, Diệp Nhiễm khiến cho ổn ổn đương đương bám vào trong tay linh kiếm mũi kiếm chỗ. Trong chốc lát, nguyên bản bình thường không có gì lạ linh kiếm giống như trong nháy mắt bị rót vào vô cùng vô tận lực lượng cường đại bình thường, tỏa ra trận trận làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm không chút do dự thi triển ra hai loại đạo chi cảm ngộ, linh hồn chi lực cùng với quang thuộc tính linh lực. Chỉ gặp hắn hết sức chăm chú, hai tay như ảo ảnh vũ động, đem hai chủng đạo chi cảm ngộ dung hợp về sau, liền tại linh kiếm trên thân kiếm tỉ mỉ khắc họa dậy rồi cấm chế phù văn. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm trong tay cực phẩm linh kiếm lóe ra tia sáng chói mắt, trên đó khảm nạm mảnh vỡ tiên kiếm càng là hơn tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Như thế tổ hợp phía dưới, một kích này không thể nghi ngờ đã trở thành Diệp Nhiễm sắc bén nhất thủ đoạn công kích một trong. Cùng Vũ Thất có chỗ khác nhau là, Diệp Nhiễm cũng không cần toàn lực thúc đẩy mảnh vỡ tiên kiếm bên trong lực lượng. Bởi vì hắn chỉ cần mượn mảnh vỡ tiên kiếm kia đặc biệt chất liệu đặc tính, là có thể ngăn được đồng dạng thân làm tiên khí cấp hắc bảo. Chỉ cần mảnh vỡ tiên kiếm có thể thành công ngăn cản được hắc bảo xung kích, như vậy tiếp xuống trận này kịch liệt đối kháng, liền sẽ diễn biến thành Diệp Nhiễm cùng Vũ Thất trong lúc đó đơn thuần thực lực bỏ sức. Nếu là Vũ Thất vẫn như cũ phụ thuộc vào hắn nhục thân trong, như vậy Diệp Nhiễm muốn đánh bại hắn tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vậy mà lúc này giờ phút này, tình thế đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, vụ thất ta vụ thất, ngươi cho rằng đem nhục thân giấu kín tại kia nồng đậm hắc vụ trong có thể bảo đảm không ngại sao? Thật tình không biết hắc vụ căn bản là không có cách cách trở của ta thần niệm, mà ta tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng đem ngươi nhục thân triệt để phá hủy.